Chương 1681, tới chương 1681, tới Ninh Thần nhìn xem hai người, hỏi, các ngươi cũng tuổi đã cao, nhưng có vừa ý cô nương. Hai người đồng loạt lắc đầu. Kỳ thật Ninh Thần không biết là, gia tông tiểu xương sự tình, làm hại Ninh Thần thần chúng âm dương cổ, mạng sống như treo trên sợi tóc, bọn hắn đã thương lượng xong, đời này không cưới. Muốn hại Ninh Thần quá nhiều người, khó lòng phòng bị. Bọn hắn trước kia làm chuyện sai lầm đủ nhiều. Xin thời tận lực đi đền bù. Ninh Thần giống như là đoán được tâm tư của hai người, nói, mười mấy năm, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ. Bổn vương đã không còn là cái kia hăng hái, và một lời cô dũng làm việc thiếu niên lang, mà các ngươi cũng không còn là ngang ngược Ninh phủ công tử ca. Trai lớn lấy vợ, niên kỷ cũng không nhỏ, có vừa ý cô nương hảo phóng điểm, phẩm hạnh qua ải là được. Hồi phủ trên đường, Tưởng Chính Dương nói cho hắn, Ninh Cam cùng Ninh Mậu bây giờ một cái quản thủy lợi, một cái quản thổ địa khai khẩn, cần cù chăm chỉ, mấy năm này để Huyền Vũ thành cày cấy diện tích tăng lên gấp bội. Bây giờ, Huyền Vũ thành nhân khẩu tiếp cận 500,000. Đây chỉ là một tòa thành người, số lượng này đã rất khủng bố. Đại Huyền có 18 châu, những cái kia màu mỡ địa phương liền không nói, tỉ như Tú Châu thành, nhân khẩu khẳng định có 500,000. Nhưng là một chút vật tư thiếu thốn chi địa, tỉ như Tây Cảnh Biện Châu thành, nhân số bất quá 300,000. Huyền Vũ thành đối với bách tính đến nói, tựa như thiên đường. Một bên là Đại Huyền, một bên là Võ Quốc, kẹp ở đại ca cùng nhị ca ở giữa, không ai dám động Huyền Vũ thành. Huống chi, Huyền Vũ thành phía sau thế nhưng là Ninh Thần, ai có Nhật Thiên lá gan, cũng không dám đến Huyền Vũ thành lỗ mãng. Huyền Vũ thành không cần lo lắng chiến loạn, thổ địa phí nhiều, dòng người số lượng nhiều, mặc kệ là nghề nông còn là vụ công, hay là làm cái buôn bán nhỏ, cũng có thể làm cho một nhà lao tiểu y an không lo. Huyền Vũ thành màu mỡ, Ninh Cam cùng Ninh Mậu không thể bỏ qua công lao. Hai người liên tục gật đầu, biểu thị có vừa ý cô nương, nhất định trước nói cho Ninh Thần. Hàn huyên một hồi, Tưởng Chính Dương nói, vương gia, cơm này đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, muốn không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ninh Thần gật đầu. Một đoàn người tiến về thiện sảnh. Hôm sau, mặt trời lên cao, Ninh Thần mới tỉnh lại, xoa mi tâm, đau đầu muốn nức, tối hôm qua uống nhiều. Tưởng Chính Dương cái này lao đăng, tiểu lượng thật tốt. Hắn rời giường, mặc xong quần áo đi tới bên ngoài, phát hiện Tiêu Nhan Tịch ngồi ở trước bàn, bưng lấy một quyển sách nhìn nghiêm túc. Ninh Thần đi tới phía sau nàng, cười xấu xa nói, nhìn cái gì đấy nghiêm túc như vậy? Sẽ không phải là Xuân Cung đồ a? Tiêu Nhan Tịch nhìn nghiêm túc, Ninh Thần đột nhiên mở miệng dọa nàng nhảy một cái. Nàng thả xuống trong tay sổ, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Chợt, một bên cho Ninh Thần châm trà, vừa nói, là sổ sách, Vũ Điệp nói Biện Châu sổ sách có vấn đề, biết ta muốn tới Huyền Vũ thành, xin nhờ ta điều tra thêm nguyên thủy sổ sách. Ninh Thần sinh ý làm được rất lớn, cửa hàng đều mở đến cao lực, Nam Việt những quốc gia này đi. Nhưng là tất cả chướng cùng tiền lợi, cuối cùng đều sẽ đưa tới Huyền Vũ thành, nơi này là đại bản doanh của hắn. Tưởng Chính Dương để người sửa sang tập hợp, kiểm tra qua đi, một lần nữa sao chép. Mới ghi chép sẽ đưa đến kinh thành, giao cho Vũ Điệp. Nguyên thủy sổ sách phong tồn. Kỳ thật Vũ Điệp mới thật sự là phú bà. Ninh Thần tất cả tài sản, mỗi một khoản đều phải trải qua tay của nàng. Đại ngạch dùng tiền đều phải Vũ Điệp ký tên con dấu. Đây là Ninh Thần cho nàng quyền lợi. Nàng muốn nguyện ý, nhưng tùy tiện điều động ngàn vạn lượng bạc. Ninh Thần ồ một tiếng, thuận miệng hỏi, tra ra vấn đề sao? Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Nàng cầm lấy hai bản sổ sách, một quyển là nguyên thủy sổ sách, một quyển là ghi chép. Chứng đích xác có vấn đề, ghi chép đây vốn là giả sổ sách, bản này sổ sách làm thiên ý vô phùng, nếu không phải Vũ Điệp tâm tư tỉ mỉ, thật đúng là không ai phát hiện Biện Châu một mực có người tại tham ô. Ninh Thần khẽ nhíu mày, nói, các khoản đó không đều là trải qua Tưởng Chính Dương xác nhận về sau đưa đến Vũ Điệp trong tay. Xem ra Huyền Vũ thành có người ăn cây táo rào cây sung a. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi không nghi ngờ Tưởng đại nhân? Ninh Thần cười cười, sẽ không, Tưởng Chính Dương nhân phẩm ta tin được. Bổn vương không tại, Huyền Vũ thành hắn định đoạt, hắn muốn tham bạc, không cần phiền phái như vậy, mở ra nhà kho trực tiếp cầm là được. Tưởng Chính Dương am hiểu chủ tính chung, hoạt động, quy hoạch. Tính sổ sách cũng không phải là hắn sở trường, mà lại lớn như thế lượng công việc, cũng không phải hắn một người có thể hoàn thành. Cái này ăn cây táo rào cây sung người, hẳn là cái nào đó tiên sinh kế toán. Mỗi ngày đều có đại lượng sổ sách đưa đến Huyền Vũ thành, Tưởng Chính Dương một người căn bản bận không qua nổi. Ninh Thần làm học đường, trừ bồi dưỡng văn nhân tướng tài, sẽ còn bồi dưỡng phương diện khác nhân tài, tỉ như tính bằng bản tính, màu vẽ loại hình. Cho nên, mỗi ngày đưa tới Huyền Vũ thành sổ sách, sẽ trước trải qua nhân viên thu trì, trải qua mấy chục cái tinh thông tính bằng bản tính chi thuật tiên sinh kế toán sửa sang, về sau sẽ đưa đến Tưởng Chính Dương trên tay. Tưởng Chính Dương xem qua về sau, lại để cho người sao chép một phần, đưa đến Vũ Điệp trên tay. Tưởng Chính Dương bận bịu cái giấm đau chân gót, đoán chừng căn bản không có thời gian nhìn kỹ, mà lại kiểm toán cũng không phải là hắn am hiểu, cho dù có vấn đề, đoán chừng cũng nhìn không ra đến. Ninh Thần đối với này ngược lại không ngoài ý muốn. Lớn như thế gia nghiệp, tựa như là trăm ngàn mẫu hoa màu, làm sao lại không có sâu mọt đâu. Ninh Thần đơn giản rửa mặt, nói, "Tiểu Tích Tích, mang lên sổ sách, chúng ta đi tìm Tưởng Chính Dương, sau đó đi học đường đi dạo." Tốt. Hai người tìm tới Tưởng Chính Dương. Làm nghe nói sổ sách có vấn đề, Tưởng Chính Dương sắc mặt đại biến, bịch quy xuống, "Vương gia, sổ sách là trải qua hạ quan tay đưa đến Liễu quận chúa trên tay, bây giờ xảy ra vấn đề, hạ quan khó mà thoát tội. Nhưng hạ quan có thể dùng trên cổ đầu người cam đoan, hạ quan không có tham ô. Còn mời vương gia cho cái cơ hội, để hạ quan tra ra trận tướng, cho vương gia một cái công đạo." Ninh Thần đem hắn kéo lên. "Đứng lên đi, bổn vương lại không trách ngươi. Ngươi giúp bổn vương trông coi gia nghiệp lớn như thế, lại không có ba đầu sáu tay, không cách nào chu đáo, bổn vương lý giải. Cái này trăm ngàn mẫu hoa màu, xuất hiện một đầu côn trùng có hại, bổn vương liền đem chồng cho giết, chẳng phải là ngu quá mức rồi. Đi thôi, bồi bổn vương đi học đường đi dạo. Thức có sở trường, tức có sở đoạn, chuyên nghiệp sự tình còn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Linh thần tín nhiệm, để Tưởng Chính Dương cảm động rối tinh rối mù. Hắn bồi tiếp Linh thần đi tới học đường. Linh thần trước đi văn võ học đường dạo qua một vòng, lại đi thợ khéo đường, nơi này chuyên môn bồi dưỡng thợ khéo, công việc của bọn họ chính là nghiên cứu phát minh lực sát thương to lớn chiến tranh binh khí. Bọn hắn thật đúng là chơi đùa đi ra một chút để Linh thần kinh diễm đồ vật. Thì như xuyên sơn nỏ, một loại cỡ lớn tên nỏ, căn cứ chiến nỏ cải tạo, mỗi một cây tên nỏ giống như một cây trường thương, đầu thường che kín gai ngựa, một chỗ khác liên tiếp xiển xích, một lần nhưng bắn ra ba đạo tự hình tên nỏ. Tên nỏ nhưng xuyên thủng vách tường, sau đó kéo động xích sắt, có thể đem vách tường kéo ngược lại. Trên chiến trường, có thể bắn thủng đối phương chiến xa cùng chiến mã. Chính yếu nhất chính là, xuyên sơn nỏ tên nỏ có thể thu trở về, lặp lại lợi dụng. Linh thần xuyên thấu núi nỏ cảm thấy rất hứng thú. Thứ này nếu là dùng cho thủy chiến, có hay không có thể bắn thủng quân địch chiến thuyền, đem hắn kéo tới. Quân địch muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Linh thần đại hỉ, thật sự là tới. Hắn lúc này hạ lệnh, để người mang tới xuyên sơn nỏ bản vẽ, sau đó 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh thành, giao cho Lâm Tinh Nhi. Hiện tại xuyên sơn nỏ uy lực còn chưa đủ, trải qua Lâm Tinh Nhi cải biến, uy lực khẳng định sẽ càng mạnh, bắn càng xa. Trinh phạt chiêu hòa quốc thời điểm, vừa vặn có thể dùng bên trên. Chương 1682, dừng lại báo hòa bữa bữa no bụng. Chương 1682, dừng lại báo hòa bữa bữa no bụng. Linh thần đi dạo xong thợ khéo đường về sau, đi tới tính bằng bàn tính đường. Giáo tính bằng bàn tính chính là một vị râu tóc hoa dâm lão tiên sinh, Linh thần hỏi một chút học sinh tình huống. Sau đó, hắn theo học đường hất lên 10 cái năng lực xuất chúng nhất mang đi. Trở lại phủ thành chủ, Linh thần trực tiếp đem sổ sách ném cho bọn hắn chuyển đọc. Tất cả xem một chút, cái này hai bản sổ sách có vấn đề hay không? Rất nhanh, 6 người nhìn ra hết nợ vốn có vấn đề, mà lại tinh chuẩn bạch ra sai ở nơi nào. Linh thần nhìn xem bọn hắn, các ngươi trong đó có 4 người không nhìn ra, nhưng bổn vương còn là nguyện ý lưu lại các ngươi, cho các ngươi một cái cơ hội. Biết tại sao không? Đây là 10 cái học sinh, đối với Linh thần là nghe đại danh đã lâu, nhưng gặp mặt chân dung còn là lần đầu tiên. Linh thần khí thế trên người quá mạnh. 10 cái học sinh nhìn thấy thần tượng, lại kích động lại hoảng sợ, lo lắng bất an, nhao nhao lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Linh thần nâng chén trà lên nhấp nhẹ mấy ngụm, cười nhạt nói, bởi vì tại bổn vương trong mắt, năng lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là nhân phẩm càng quan trọng. Huyền Vũ Thành có sâu mọt, nhân viên thu chi có người ăn cây táo rào cây sùng, làm giả sổ sách, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngày mai các ngươi đi phụ thành chủ nhân viên thu chi làm việc, ai có thể đem đầu này sâu mọt cho bổn vương bắt đi ra, bổn vương sẽ trọng thưởng, về sau vào thành chủ phủ làm việc, trọng điểm bồi dưỡng. 10 người mặt mũi tràn đầy kích động, khấu tạ ân điển, đa tạ vương gia. Linh thần khoát khoát tay, nói, trở về đi, ngày mai đến phủ thành chủ tìm Tưởng đại nhân báo trình diện. Chờ bọn hắn sau khi lui xuống, Linh thần nhìn về phía Tưởng Chính Dương, phân phó nói, phái người chằm chằm chết cái này 10 người. Tưởng Chính Dương mặt mũi tràn đầy không hiểu. Linh thần cười nói, bọn hắn 10 cái chỉ cần xuất hiện tại nhân viên thu chi, khẳng định sẽ khiến tham ô người cảnh giác. Cái này 10 người, miễn không được phải bị uy bức lợi dụ. Bọn hắn còn trẻ, nhìn xem không nhận dụ hoặc cùng ý hiếp có mấy cái. Dạng này đã có thể lấy ra năng lực xuất chúng nhân phẩm tốt, cũng có thể thuận tiện bắt được sâu mọt. Nhân viên thu chi cực kỳ trọng yếu, nhiều lắm bồi dưỡng mình người, không phải về sau làm giả sổ sách loại sự tình này sẽ không ít. Đây chính là giống như là ngân hàng quản lý cấp cao, mỗi ngày qua tay đại bút một khoản tiền lớn, khó đảm bảo sẽ không động lòng tham. Tưởng Chính Dương mặt mũi tràn đầy cảm động, túi người nói, đa tạ vương gia tín nhiệm. Nếu là cái kia giả sổ sách là hắn kẻ sai khi làm, Linh thần đem những này đều nói cho hắn, như vậy kế hoạch của hắn coi như tất cả đều ngâm nước nóng. Linh thần cười nói, lại tới, bổn vương còn không hiểu rõ ngươi. Dừng lại báo hòa bữa bữa no bụng, ngươi cái này lao đăng trong lòng không so với ai khác rõ ràng. Tưởng Chính Dương nhịn không được bật cười, cảm giác được người tín nhiệm thật tốt. Hắn giúp Linh thần quản lý to lớn Huyền Vũ Thành, không lo ăn không lo uống, muốn nhiều bạc như vậy làm gì? Chỉ cần hắn làm rất tốt, đời đời kiếp kiếp áo cơm không lo. Nhất thời tham nghiệm, coi như ngươi tham 10 đời cũng xài không hết bạc đều có thể như thế nào? Đây chính là Linh thần bạc, có mệnh tham, mất mạng hòa. Đang nói, một cái mạch đao quân binh sĩ chạy vào bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, Phan Hầu gia mời ngài lập tức chạy trở về, nói là Võ Quốc Thái tử điện hạ gặp nguy hiểm. Linh thần giật mình, đang đứng lên, nghị quân làm sao rồi? Tiểu nhân không biết, Phan Hầu gia để ngươi mau chóng chạy trở về, nói là Võ Quốc Thái tử điện hạ chờ lấy ngài cứu mạng, người tại phòng khách. Linh thần không dám trì hoãn, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Nơi này là Huyền Vũ Thành a, Vũ Tư quân có thể gặp được nguy hiểm gì? Chẳng lẽ có người ăn gan hùm mật báo, dám tại Huyền Vũ Thành động đến hắn nhi tử? Linh thần một đường phóng ngựa, chạy như điên hồi phủ. Đến trước cửa phủ, tung người xuống ngựa, đem ngựa giao cho cổng thủ vệ, xách kiếm vào. Trong phủ gió êm sóng lặng, cũng không thấy có nguy hiểm gì. Linh thần một đường đi tới phòng khách cổng. Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính đều ở nơi này, mà con trai bảo bối của hắn Vũ Tư Quân thì là quỳ tại phòng khách cổng. Linh thần sải bước đi tới, hồi hộp nhìn từ trên xuống dưới Vũ Tư Quân, không có sao chứ? Vũ Tư Quân lắc đầu, hài nhi không có việc gì. Không có việc gì ngươi quỳ ở trong này làm gì? Mau dậy đi. Hắn Linh thần nhi tử, đường đường võ quốc thái tử, quỳ ở trong này giống kiểu gì? Vũ Tư Quân cúi đầu, nhỏ giọng nói, hài nhi không dám. Linh thần giận tím mặt, nhìn về phía Phan Ngọc Thành bọn người, nghiêm nghị nói, làm cản, ai dám để ta Linh thần nhi tử quỳ ở trong này, muốn chết phải không? Bổn vương giết cả nhà của hắn. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đủ hai người đồng loạt đứng bay, vung tay, biểu thị không phải bọn hắn, còn đồng thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Linh Thần mặt lộ nghi hoặc, cảm thấy có chút không đúng, cũng không chờ hắn nghĩ lại, cảm giác có người tại túm hắn ống tay áo. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác, 5-6 tuổi tiểu cô nương, thân mang đỏ trắng giao nhau váy trang, tóc đâm thành hai cái nhỏ nhăn, còn lại tóc mềm mại rối tung ở sau, hoạt bát lại tràn ngập linh khí, tựa như rơi xuống thế gian tiểu tinh linh. Một đôi nho đen mắt to nháy nha nháy, ngửa đầu nhìn xem Linh Thần. Xinh đẹp như vậy tiểu hải, ai nhìn không mơ hồ? Linh Thần trên mặt tức giận nháy mắt đều biến mất. Cái này nhà ai tiểu hải, ngày thường xinh đẹp như vậy, lớn lên có thể cho Vũ Tứ Quân. Hả? Tiểu hài này làm sao dáng dấp cùng chính mình có điểm giống? Linh Thần phút chốc trợn tròn trong mắt, làm mất quy nháy mắt trở về. Dám để cho Vũ Tư Quân quỷ không dám, trừ hắn cái này làm cha, cũng chỉ có một người. Cha. Tiểu nha đầu một tiếng ngọt ngào cha, để Linh Thần lập tức xác định chính mình phỏng đoán. Vũ Tinh Trừng đến. Hắn túi người ôm lấy Tiểu Định Mông, nguyên lai là nữ nhi bảo bối của ta, khó trách ngày thường xinh đẹp như vậy. Linh Thần cao hứng ôm Tiểu Định Mông xoay quanh. Tiểu Định Mông phát ra như chuông bạc vui vẻ tiếng cười, ta liền biết cha nhất định sẽ không quên Tiểu Định Mông. Một câu, để Linh Thần cảm giác cái náy bạo dạng. Hắn đối với hai đứa bé này làm bạn quá ít. Còn tốt, Vũ Tinh Trừng đem hai đứa bé giáo dục rất tốt, hai đứa bé cũng hiểu chuyện, đối với hắn không có lạnh nhạt cảm giác. Tiểu Định Mông, cha quá muốn ngươi. Tiểu Định Mông cũng muốn cha, mỗi ngày đều nhìn cha chân dung. Cha ruột cha một chút. Một ca. Hôn lại một chút. Một ca, một ca. Linh Thần hốc mắt mỏi nhừ, nhưng người chính là thật vui vẻ. Ngay vào lúc này, một đạo khí chẳng mười phần thân ảnh, theo trong thính đường đi ra. Không hổ là vua của một nước, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có thể để người mất đi nhìn thẳng dũng khí. Vũ Tinh Trừng rất ít mặc màu vàng long bào, nàng long bào là màu đen, đứng ở nơi đó, cao quý, lanh diễm, bá khí mười phần. Nàng trộm chính mình hạt giống thời điểm là 23-24 tuổi. Tính toán niên kỷ, Vũ Tinh Trừng năm nay 34-35 tả hữu, cái thế giới này, cái tuổi này cũng không nhỏ. Bất quá Vũ Tinh Trừng bảo dưỡng thỏa đáng, một điểm nhìn không ra số tuổi thật sự, ngược lại là tràn ngập thành thục mị lực của nữ nhân. Linh Thần cười rạng rỡ ôm Tiểu Định Mông đi qua, nụ cười ôn nhu, ngươi làm sao càng ngày càng trẻ tuổi, cái này làn da, mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng không sánh nổi a. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đến, làm sao không nói trước thông báo một tiếng đâu. Ta xong đi tiếp ngươi. Thanh. Vũ Tinh Trừng không nói gì, cho Linh Thần trên bụng đến một quyền. Chương 1683, ca ca, thật tốt quỷ. Chương 1683, ca ca, thật tốt quỷ. Linh Thần đau đến nghe răng niết miệng. Nữ nhân này, lại tới đây chiêu. Không muốn khi dễ cha. Tiểu Định Mông thanh âm ngọt ngào vang lên, đứng ra bảo hộ Linh Thần. Kết quả nữ đế một ánh mắt nàng liền điệu xỉu, dúi đầu vào Linh Thần trong cổ. Đừng nhìn Tiểu Định Mông tuổi còn nhỏ, trong lòng nhưng tự hiểu rõ. Mẫu hoàng thật rất thương nàng, nhưng đánh nàng cái mông nhỏ thời điểm cũng là thật đau. Lần trước, nàng vụng trộm cầm mẫu hoàng tư ấn khắp nơi loạn đóng, sau đó nàng liền có một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Hiện tại nhớ tới cái mông nhỏ còn đau đâu. Nàng mặc dù rất thích cặn bã cha, nhưng cũng rất thích mẫu hoàng. Bọn hắn sự tình, để bọn hắn chính mình đi giải quyết, nàng coi như cái đáng yêu tiểu công chúa là được. Nữ đế nhìn xem Linh Thần, ngươi vừa rồi nói muốn giết hai cả nhà. Linh Thần, đây không phải nói nhảm sao? Nữ đế hừ một tiếng. Linh Thần nói, ngươi trước khi đến làm sao không phải người thông báo một tiếng? Ta xong đi tiếp ngươi à? Nữ đế nói, không phải ngươi để chấm đến sao? Chấm cũng không biết được ngươi đến không tới Huyền Vũ Thành, vì vậy vẫn chưa thông báo. Huyền Vũ Thành có một nửa thuộc về võ quốc, nơi này có võ quốc đóng giữ quan biên. Nữ đế lặng lẽ đến, đoan chừng cũng có cải trang vi hành ý tứ. Linh Thần liếc mắt nhìn Vũ Tư Quân, nói, để hai tử trước đứng dậy, đường đường thái tử quỷ ở trong này giống kiểu gì? Nữ đế hừ lạnh một tiếng, đã là thái tử, cái kia càng hẳn là rõ ràng thân phận của mình, trên vai trách nhiệm, gánh vác võ quốc giang sơn xã tắc, lại tùy ý làm vậy, xem mạng của mình vì trò đùa, thật quá ngu xuẩn. Phạt quy đều là nhẹ. Vũ Tư Quân túi đầu không nói gì. Nữ đế hỏi, ngươi cũng biết sai. Nhi thần biết sai. Ngươi làm muốn đứng lên, còn là tiếp tục ăn năn. Nhi thần nguyện tiếp tục ăn năn. Nữ đế hừ một tiếng, quay người đi bảo. Vũ Tư Quân ngẩng đầu, lén lén lút lút hướng bên trong liếc mắt nhìn, sau đó hướng Linh Thần vẫy tay. Linh Thần tới gần về sau, Vũ Tư Quân nhỏ giọng nói, cha, tuyệt đối đừng cho ta cầu tình, mẫu hoàng phạt ta, là vì chấn nhiếp tam quân, cho văn võ ba quan một cái công đạo. Hài nhi lần này đích xác làm sai, không bị phạt không có cách nào chắn quần thần miệng. Hài nhi không có việc gì. Hải Nhi nhiều quỷ một hồi, đi theo Hải Nhi cái kia hơn 2000 binh mã liền sẽ thiếu bị phạt, cũng sẽ càng trung tâm. Linh Thần lúc này mới kịp phản ứng, hắn chỉ lo quan tâm con trai của mình, quyền Vũ Tư Quân thân phận. Hắn là võ quốc tương lai hoàng đế, liền xem như đập phá chút ra đều có thể gây nên triều chính chấn động, chớ nói chi là lặng lẽ xuất chinh. Đoán chừng lần này võ quốc văn võ bá quan đều dọa điên. Linh Thần chỉ có thể sờ sờ đầu của hắn, đáng thương bé con. Muốn mang vương miệng, tất nhận hắn nặng. Cha đừng lo lắng, chỉ là phạt quỷ mà thôi, đã là nhẹ nhất trừng phạt. Lúc này, Tiểu Định Mông rũa ra tay nhỏ, muốn học Linh Thần bộ dáng vuốt ve Vũ Tư Quân đầu, nhưng nàng cánh tay quá ngắn, đủ không đến, giả vờ giả vịt vuốt ve mấy lần không khí, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, ca ca, thật tốt quỷ. Vũ Tư Quân cho nàng một cái liếc mắt. Linh Thần ôm Tiểu Định Mông đi vào phòng khách. Nữ đế phất tay, lui tả hữu. Linh Thần cười hỏi, Thạch Sơn tại sao không có tùy hành? Nữ đế nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải liền là muốn hỏi chấm có hay không phải hắn đi cứu tiểu tình nhân của ngươi sao? Linh Thần sờ mũi một cái, cười khan nói, cái gì tiểu tình nhân, chúng ta thanh bạch. Ta làm như vậy là vì đại huyền cùng bá quốc Tây Lương đồng sắt tài nguyên phong phú, nông nghiệp cũng coi như phát đạt, đến lúc đó tam quốc thông thường, trăm lợi mà không có một hại. Nữ đế âm dương quái khí a một tiếng, xem thường chi tình lộ rõ trên mặt. Nàng bản chờ lấy Ninh Thần đem Vũ Tư quân đưa đến Võ Quốc, kết quả tiếp vào Ninh Thần tin. Không chỉ để nàng phát binh Tây Lương, trợ giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt, còn để nàng đến một chuyến Huyền Vũ Thành, tiếp Vũ Tư quân trở về. Trong thư cũng không có trình bày rất kỹ càng, nhưng dù sao cũng là nàng Vũ Tinh Trừng nam nhân, chỉ có thể sủng ái, không phải còn có thể làm gì. Dựa theo Ninh Thần thỉnh cầu, nàng phái 50,000 thần lang quân, từ Thạch Sơn dẫn đầu, theo đại huyền cùng Võ Quốc biên cảnh đường vòng đi Lâm Huyền Thành, trợ giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nữ đế nhìn xem hắn, ngươi mặc dù háo sắc, nhưng háo sắc có độ, không phải cái thấy sắc liền mở mắt người. Đạm Đài Thanh Nguyệt đích sắc ưu tú, nhưng không đến mức để ngươi làm được loại tình trạng này a. Tây Lương hàng năm triều cống, đủ để nuôi sống đại huyền Tây cảnh mười mấy vạn đại quân. Một cái Đạm Đài Thanh Nguyệt, bù đắp được 100,000 binh mã quân lương cùng lương thảo. Hai tử trước mặt đừng nói mỏ, ta. Làm sao? Chớ không nói, ngươi cũng không phải là thứ cặn bã cha rồi. Ninh Thần bất đắc dĩ cười khổ, ta thật không phải vì Đạm Đài Thanh Nguyệt, là vì đại huyền Tây cảnh trưởng trị Cửu An. Tây Lương loại này trong xương cốt ti tiện đồ vật, thói hư tật xấu khó trừ, trước đó lật lọng hai lần, liền phùng kỳ chính cái kia ngu ngơ cũng không tin Tây Lương, ta làm sao lại tin. Tây Lương hiện tại đưa ra túi đầu xương thần, là bởi vì Đạm Đài Vân Dực vừa kế nhiệm, căn cơ bất ổn, chiều cục hỗn loạn, hắn cần thời gian. Một khi Tây Lương thế cục ổn định, lấy bọn hắn trong xương cốt thói hư tật xấu, có chịu cam tâm dùng bạc của mình giúp địch quốc nuôi mười mấy vạn binh mã. Chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ lần thứ ba lật lọng. Dưới gầm trời này, người với người, quốc cùng quốc, có thể dựa nhất quan hệ chính là lợi ích. Chỉ có Đạm Đài Thanh Nguyệt đăng cơ, Đại Huyền, Võ Quốc, Tây Lương tam quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, thông thường, hình thành tam quốc đỉnh lập thế cục, đến lúc đó có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, cùng nhau trông coi, cộng đồng tiến thối. Quan hệ như vậy mới có thể dài lâu. Nữ đế cười lạnh nói, Võ Quốc cùng Tây Lương nhìn như chịu được gần, trên thực tế ở giữa cách Vân Xuyên sơn mạch, mà muốn vượt qua Vân Xuyên sơn mạch căn bản không có khả năng, hai nước muốn thông thương, chỉ có thể theo Đại Huyền cùng Võ Quốc đường biên giới quấn, khoảng cách rất xa. Như thế nào thông thương, như thế nào cùng nhau trông coi? Linh Thần cười nói, ngươi có phải hay không quên Huyền Vũ Thành a? Ta dự định theo Huyền Vũ Thành tu một đầu thương lộ, nối thẳng Tây Quan Thành, lần này khi ta tới đi đường liền rất thích hợp. Mặt khác, chờ Đạm Đài Thanh Nguyệt đăng cơ, Đại Huyền cùng Tây Lương thông thương, theo Tây Quan Thành đến Lâm Huyền Thành lại tu một đầu thương lộ. Dạng này, Huyền Vũ Thành làm trạm trung chuyển, như là mối quan hệ, chẳng phải chăm chú đem Võ Quốc cùng Tây Lương liên tiếp sao? Nữ đế vô ý thức gật đầu, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nếu như là dạng này, hai nước vật tư cuối cùng đều muốn trải qua Đại Huyền. Nếu như cái kia Thiên Vũ Quốc hoặc là Tây Lương đắc tội Đại Huyền, bọn hắn chỉ cần đóng lại Tây Quan Thành, liền có thể chặt đứt Võ Quốc cùng Tây Lương vắng lai, đoạn mất chúng ta tài lộ. Kể từ đó, Võ Quốc cùng Tây Lương chẳng phải là bị Đại Huyền nhẹ nhõm nắm rồi. Tốt, nguyên lai ngươi muốn giúp Đại Huyền tiểu hoàng đế năm chấm. Xem ra là chấm đánh giá cao chính mình tại trong lòng người phân lượng. Linh Thần cười khổ, bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn nhẫn mại tính tình giải thích, ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng vọng tưởng a? Tam quốc kết minh, cùng nhau trông coi, đây đối với tam quốc quân sự cùng kinh tế đều vô cùng hữu ích, trăm lợi mà không có một hại. Ta nói, là hợp lý nhất phương án, không muốn giúp ai nắm ai. Không từ Huyền Vũ Thành đến Tây Quan Thành, chẳng lẽ các ngươi có thể vượt qua Vân Xuyên sơn mạch a? Chương 1684, cái kia trả lại ngươi hai lần. Chương 1684, cái kia trả lại ngươi hai lần. Linh Thần tiếp tục kiên nhẫn cho nữ đế giải thích, đại huyền vị trí địa lý ưu việt, quốc thổ diện tích lớn, người cũng nhiều, bản thân liền là cái to lớn kinh tế thể. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, không có đại huyền, Võ Quốc kinh tế có thể khôi phục nhanh như vậy sao? Các ngươi sản xuất pha lê, mới bị chờ, chỉ dựa vào Võ Quốc nội bộ tiêu hóa, tài năng tiêu hao hết bao nhiêu? Tam quốc liên minh, tựa như là một gốc đại thụ che trời, đại huyền là thân cây, các ngươi là thân cảnh. Chỉ cần thân cây bất tử, khỏe mạnh trưởng thành, Võ Quốc cùng Tây Lương cái này thân cảnh cũng sẽ càng dài càng thô. Căn bản không tồn tại ai nắm ai. Tam quốc liên minh cùng nhau trông coi, cộng đồng tiến thối, không chỉ quân sự cùng kinh tế biên độ lớn tăng lên, càng có thể trưởng trị cửu ăn. Cho nên, trở thành lợi ích thể cộng đồng, quan hệ mới có thể lâu dài. Nữ đế suy tư một lát, khẽ gật đầu. Chấm còn có một chút không nghĩ ra, ngươi vì sao không trực tiếp trợ giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt? Ta nói không phải giúp nàng, là giúp Đại Huyền, giúp Võ Quốc. Nữ đế cười như không cười nhìn xem hắn, hồi lâu không nói lời nào. Ninh Thần bị nhìn sợ hãi trong lòng, bất đắc dĩ nói, tốt à, ta đây không phải muốn đem Đạm Đài Vân Dực lừa gạt đến Đại Huyền cùng Tây Lương biên cảnh, thuận tiện ngươi người động thủ sao? Nữ đế đối với này khịt mũi coi thường, ngươi là vì trong tay hắn vật tư cùng uy nghiêm của mình à? Đạm Đài Vân Dực đến đây dâng lên thư xin hàng, túi đầu xưng thần, tổng sẽ không tay không tới đi. Hắn sẽ mang lên nhóm đầu tiên triều cống vật tư, cùng để ngươi động tâm thành ý, ngươi đáp ứng Đạm Đài Vân Dực túi đầu xưng thần, cũng tiếp nhận người ta triều cống. Nếu là trở mặt không quen biết, ngươi cái này Đại Huyền nhất chính vương liền thành lật lọng tiểu nhân. Uy tín của ngươi cũng không chỉ đại biểu cá nhân ngươi, càng là đại biểu cho Đại Huyền. Một cái nói không giữ lời tiểu nhân, ai dám tin tưởng? Cao Lực, Nam Việt, những này túi đầu xưng thần quốc gia, cùng sắp xưng thần Đà La quốc, sao dám tin tưởng ngươi? Linh Thần xấu hổ sờ sờ cái mũi. Nữ đế tiếp tục nói, còn có một chút, ngươi là vì Đạm Đài Thanh Nguyệt danh dự. Nàng bây giờ gánh vác thí quân tiếng xấu, nếu là Đại Huyền xuất binh giúp nàng, thanh danh của nàng sẽ chỉ thối hơn. Dù sao ngươi từng xuất quân hai lần đánh tới qua Tây Lương quốc đô, Tây Lương bách tính đối với ngươi cũng không làm sao thích. Cho nên, từ ta Võ Quốc trợ giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt, Tây Lương bách tính đối với nàng liền sẽ không có lớn như vậy mâu thuẫn tâm lý. Vương gia thật đúng là cái người thương hương tiếc ngọc đâu. Bất quá, coi như như thế, nàng muốn đăng cơ cũng rất khó. Cho tới bây giờ đều là đến dân tâm người được thiên hạ, nàng không rửa sạch thí quân tiếng xấu, coi như đăng cơ cũng ngồi không vững. Linh Thần có chút xấu hổ, hắn tâm tư bị nữ đế đoán cái 89/10. Đến dân tâm cũng không khó, ân uy thì lại cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đảo hướng ngươi. Điểm này ta có quyền lên tiếng nhất, nhìn xem đại huyền hiện tại môn phiệt sĩ tộc đối với ta nói gì nghe nấy. Nếu như bây giờ có người nói muốn bại miễn ta cái này nhiếp chính vương, bọn hắn cái thứ nhất phản đối. Nữ đế khẽ gật đầu, điểm này nàng hoàn toàn đồng ý đến dân tâm người được thiên hạ, nơi này dân cho tới bây giờ đều không phải chỉ bách tính, mà là chỉ môn phiệt sĩ tộc. Bách tính là cái gì? Thịnh thế châu ngựa, loạn thế phá hồi. Thường nói, làm bằng sắt sĩ tộc, nước chảy vương triều. Bởi vậy có thể thấy được, môn phiệt sĩ tộc năng lượng. Mà Ninh Thần thủ đoạn đối phó với bọn họ, có thể xương sách giáo khoa cấp bậc. Đầu tiên là đè xuống ra phả giết những cái kia môn phiệt sĩ tộc, giết tới bọn hắn sợ hãi, lại cho hắn cơ hội sống sót, đồng thời đem chính mình kiếm lợi nhiều nhất sinh ý lấy ra cùng bọn hắn hợp tác, trắng bóng bạc để bọn hắn mang ơn, lợi ích buộc chặt, bọn hắn tự nhiên hoàn toàn đảo hướng Ninh Thần. Ân uy cùng tồn tại, đầy đủ lợi ích, khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện bị Ninh Thần khống chế. Nếu như Đạm Đài Thanh Nguyệt ngồi lên hoàng vị, được đến dân tâm, như vậy liền thí quân tiếng xấu đều có người thay nàng đẩy. Nữ đế trừng mắt Ninh Thần, ngươi thật là đủ có thể, vì tiểu tình nhân của ngươi, liền chấm đều tính toán đi vào. Ninh Thần cười, không có cách nào. Chuyện này không phải ngươi không thể. Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn những cái kia môn phiệt sĩ tộc đảo hướng nàng, không phải nữ đế không thể. Chỉ có nữ đế đáp ứng cùng Tây Lương thông thương, Đạm Đài Thanh Nguyệt tài năng mang pha lê, mối miệng các loại làm ăn, lôi kéo môn phiệt sĩ tộc. Nữ đế nhìn xem hắn, vậy ngươi dự định làm sao đền bù chấm? Linh Thần nghĩ nghĩ, duỗi ra ba ngón tay. Nữ đế không hiểu, có ý tứ gì? Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, đêm nay ít nhất 3 lần. Nữ đế, không hài lòng a, cái kia 5 lần. Không thể lại nhiều, dù sao ta cũng là người, không có một viên kim cương bất hoại thận, ngươi cũng không nghĩ ta mệnh chết à? Dừng lại báo hòa bữa bữa no bụng ngươi nhất định có thể xét thành. Nữ đế nổi giận, ngậm miệng. Nữ đế cũng là mặt ngoài nổi giận, trong lòng chờ mong. Nàng chính là 30 như sói niên kỷ, có thể nào không nghĩ? Nhưng nàng trong xương cốt lại 10 phần kiêu ngạo, nam nhân trước mắt, thật vất vả đoàn tụ với Linh Thần, chỉ sợ là đã sớm một mảnh ngũ bùn. Nữ đế đến, ban đêm muốn thiết tiến quản đãi. Ăn uống no đủ, mọi người thức thời tán. Mấu chốt là bọn hắn không muốn cùng nữ đế ở cùng một chỗ. Nữ đế khí chàng quá mạnh, liền xem như tùy tiện vùng kỳ chính. Tại nữ đế trước mặt cũng trong lòng rụt rè. Theo thiện sảnh đi ra, Phùng Kỳ Chính hạ giọng nói với Phan Ngọc Thành, Linh Thần thật đáng thương, nữ đế cường thế như vậy, ngươi nói trên giường, Linh Thần khẳng định thụ nàng an bài, để Linh Thần nằm sấp hắn không dám nằm, để hắn nghiêng, hắn không dám bật lên, không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Ta phải có nữ đế nữ nhân như vậy, tình nguyện vung đao tự cung. Phan Ngọc Thành một chán dây đen, Nguyệt tướng quân không phải cũng rất cường thế sao? Không giống, Tiểu Nguyệt là mặt ngoài lãnh đạm, trên giường nhiệt tình như lửa, so ta còn kịch liệt. Phan Ngọc Thành khẽ miệng giật một cái, bước nhanh hơn, đây là hắn có thể nghe sao? Thật tình không biết, một bên khác cường thế nữ đế lúc này gặp phải phiền toái. Tiểu Định Mông nói cái gì đều muốn cùng Ninh Thần ngủ, ai hống đều không dùng. Nàng ôm thật chặt Ninh Thần cổ, nhìn xem nữ đế, đây là cha ta, ngươi tìm cha ngươi đi. Một câu đem nữ đế khí gần chết, mặt đen lên nói, ta có phải hay không bình thường quá sủng ngươi rồi? Mới không có. Mẫu thân lần trước đánh ta cái mông, nhưng đau. Đây là thừa cơ tại cùng Ninh Thần tố cáo. Nói xong, lặng lẽ tại Ninh Thần bên thai dùng vô cùng đáng thương ngữ khí nói, cha, ngươi giúp ta đánh mẫu thân cái mông, mẫu thân lần trước đánh ta đánh nhưng đau. Cái này cha không dám. Dám cũng không thể ngay trước hải tử mặt nói ra a Tiểu Định Mông, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, quay đầu ngươi nhưng là muốn cùng mẫu thân trở về. Tiểu Định Mông lập tức trung thực. Linh Thần cuối cùng nghĩ cái điều hòa biện pháp, hắn lặng lẽ nói cho nữ đế, chờ hắn đem Tiểu Định Mông dỗ ngủ liền lặng lẽ đi tìm nàng. Sau nửa đêm, Linh Thần lặng lẽ từ trong phòng chạy ra ngoài, ủy ủy tuy tuy đi vào nữ đế gian phòng. Sau khi đi vào Linh Thần sửng sốt, chính mình tại sao phải lén lén lút lút cùng trộm người như? Nơi này là nhà hắn a, hắn lập tức thẳng sống lưng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi vào nội gian. Thương tiếc mưa gió ngăn trở, Long Tiên Lựa Thi khâm phục thủ. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần phù yêu mà ra, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh, 7 lần a. Đã nói xong 5 lần. Cái kia, trả lại ngươi 2 lần. Nội gian vang lên nữ đế lười biếng mê người thanh âm. Linh Thần run một cái, cũng không dám lên tiếng, nhanh như chớp chạy. Chương 1685, ta nói, đầu hàng đi. Chương 1685, ta nói, đầu hàng đi. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần qua mấy ngày tiêu giao thời gian. 3 ngày mang vợ con đi dạo Huyền Vũ thành, các loại mua, ăn ăn ăn. Tiểu Định Mông mấy ngày nay triệt để biến thành Linh Thần đồ trang sức nhỏ, không phải để Linh Thần ôm chính là quõng, chân không chạm đất. 3 ngày, ai cũng đoạt không qua nàng, cha là nàng. Cũng chỉ có ban đêm, Linh Thần dỗ nàng ngủ, mới có cơ hội đi tìm nữ đế. Một thân thường phục nữ đế, nhìn xem một tay ôm Linh Thần cổ, một tay mức quả Tiểu Định Mông, trong lòng tự đủ không ăn giấm, thân sinh. Chờ trở lại võ quốc lại tìm nàng tính sổ sách. Tiểu Định Mông giống như là lòng có cảm giác, nhìn về phía nữ đế, lấy lòng tựa như đưa qua trong tay mức quả, ngọt ngào nói, mẫu thân, cho ngươi ăn, nhưng ngọt. Nữ đế nhìn xem nàng nụ cười ngọt ngào, cắn một viên xuống tới, hê ẩm ngọt ngào hương vị ở trong miệng tràn ngập ra, trong lòng tự nhủ tính là gì sổ sách. Đây chính là chấm thân sinh, sủng cũng không kịp. Ánh mắt của nàng rơi xuống Linh Thần trên thân, ánh mắt có chút thất lạc, nàng biết dạng này thời gian qua không được mấy ngày. Quả nhiên, vài ngày sau, Tiêu Nhan Tịch mang đến một tin tức. Đạm Đài Vân Dực, xuất quân 100,000, ngự giá thân trinh, tiến về biên cảnh dâng lên thư xin hàng, túi đầu xưng thần. Túi đầu xưng thần chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là thừa cơ diệt Đạm Đài Thanh Nguyệt 2 vạn nhân mã, đoạt lại Lâm Huyền Thành. Linh Thần hỏi Tiêu Nhan Tịch, Đạm Đài Vân Dực bao lâu có thể tới Lâm Huyền Thành? Tiêu Nhan Tịch nói, đại khái nửa tháng không sai biệt lắm. Linh Thần nhìn về phía Nữ Đế. Nữ Đế khẽ gật đầu, có thể đuổi tới. Tiêu Nhan Tịch biết Nữ Đế nói có thể đuổi tới, là chỉ võ quốc phái đi giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt cái kia 50,000 thần lang quân. Tất cả mọi người bị Linh Thần cho lừa gạt, kỳ thật hắn một mực đang diễn trò. Hắn căn bản không có ý định từ bỏ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Dùng hắn đến nói, là đã muốn lại muốn. Đương nhiên, chuyện này nàng đã sớm biết. Bởi vì Ninh Thần muốn viễn trình điều khiển Thạch Sơn xuất lĩnh 50,000 thần lang quân, cần nàng truyền lại tin tức. Còn có, muốn Đạm Đài Thanh Nguyệt tin tưởng Thạch Sơn thật là đến giúp đỡ nàng, cũng phải thái sơ các thám tử hỗ trợ. Ninh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp xuống, liền để mọi người nhìn một trận đặc sắc biểu diễn, cái gì gọi là bày mưu nghị kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Tây Lương, Lâm Huyền Thành. Lúc này Lâm Huyền Thành, lòng người bàng hoàng, quân tâm bất ổn, bách tính kinh hoàng. Bởi vì liền phổ thông bách tính đều biết đánh chó mù đường đạo lý, triều đình khẳng định sẽ trinh phạt Lâm Huyền Thành. Nhưng dựa vào bây giờ cái này 20,000 tàn binh bại tướng, làm sao ngăn cản được triều đình đại quân? Phủ thanh chủ, trong thính đường, Đạm Đài Thanh Nguyệt đang cùng một đám tâm phúc thương thảo tiếp xuống nên làm cái gì? Từ lần trước theo đại huyền quân doanh trở về, Đạm Đài Thanh Nguyệt tinh thần vẫn không tốt lắm, thần sắc tiểu tụy, cả người đều gầy đi trông thấy. Sầm Cấu Nghi bọn người cũng là đau lòng không thôi. Nhưng cái này có thể có biện pháp nào đâu? Bọn hắn không có tư cách đi chỉ trích Linh Thần lựa chọn là sai. Linh Thần thân là đại huyền thân tử, làm ra đối với đại huyền Giang Sơn xã tắc có lợi nhất lựa chọn, cái này không sai. Đạm Đài Thanh Nguyệt đích xác huynh quốc huynh thành, cũng là võ đạo số 1, nhưng cùng đại huyền Giang Sơn bỗng chắc so ra, không có ý nghĩa. Huống chi Ninh Thần bên người, xưa nay không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Đại bộ phận người cảm thấy nam nhân dựa vào nửa người dưới suy nghĩ, trong đầu chỉ có nữ nhân. Thật tình cũng biết, tại trong lòng nam nhân, luận bài danh, khẳng định là quyền thế lợi ích xếp tại trước, tiếp theo mới có thể là nữ nhân. Cho nên, bọn hắn không có tư cách, cũng không dám chỉ trích Ninh Thần. Chỉ có thể đứng tại Đạm Đài Thanh Nguyệt trên lập trường nói một câu Ninh Thần là cái đàn ông phụ lòng. Sầm Cấu Nghi trầm giọng nói, có tin tức truyền đến, nói là Đạm Đài Vân Dực muốn dẫn đầu 10 vạn đại quân đến biên cảnh, hướng đại huyền túi đầu xưng thần. Lâm Huyền Thành là khu vực cần phải đi qua, cho nên một trận không thể tránh được. Một cái khác tướng linh nói, ta nhìn hắn chính là chạy Lâm Huyền Thành đến a. Sầm Cấu Nghi gật đầu, cũng có thể nói như vậy, tóm lại một trận chiến này không thể tránh được. Chúng ta trước mắt duy nhất ưu thế chính là có thể ỷ vào tường thành chi kiên. Nói xong, hắn thật sâu thở dài. Lần trước là giả chết, lần này chỉ sợ thật sẽ chết. Ném đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt đột nhiên mở miệng, một câu nói này, để đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cho là mình nghe lầm. Sầm Cấu Nghi hỏi dò, "Thánh nữ, ngươi, ngươi nói cái gì?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, "Ta nói, đầu hàng đi." "Thánh nữ?" Đạm Đài Thanh Nguyệt khoát khoát tay, nói, "Tướng quân nghe ta nói, cũng không phải là ta sợ chết, chỉ là bây giờ dân tâm hoảng sợ, quân tâm bất ổn, sĩ khí không đủ, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. 20,000 đối với 100,000, coi như có thể ỷ vào thành trì chi kiên, phần thắng của chúng ta lại có mấy phần. Ta hiểu rõ Đạm Đài Vân Dực, người này tâm ngoan thủ lạn, đầu hàng lời nói, 20,000 đại quân cùng dân chúng trong thành còn có một đầu sinh lộ. Nếu là bị hắn công phá cửa thành, cả tòa Lâm Huyền Thành sẽ trồng thi như núi, máu chảy thành sông. Ta sống, chung quy là Đạm Đài Vân Dực trong lòng một cây gai, ta bất tử, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sẽ thuốc thủ chịu trói, mời Đạm Đài Vân Dực tha trong thành tướng sĩ cùng bách tính một mạng. Hắn bây giờ là Tây Lương Vương, nói chuyện không thể nói mà không tín, chỉ cần hắn đáp ứng, trong thành người liền có thể sống. Sầm Cấu Nghi bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thánh nữ, vậy ngươi nhưng có cân nhắc qua chính mình? Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ cười nói, hy sinh một mình ta, hộ một thành chu toàn, đáng giá. Thấy Sầm Cấu Nghi còn muốn nói gì nữa, Đạm Đài Thanh Nguyệt khoát khoát tay, sau đó nói, đều đừng quên ta, ý ta đã quyết, các ngươi cũng rõ ràng, đây là biện pháp tốt nhất, không phải sao? Đám người trầm mặc. Lần này lại là biện pháp tốt nhất, nhưng bọn hắn không nghĩ Đạm Đài Thanh Nguyệt chịu chết. Một người tướng lãnh thanh âm khàn giọng, thánh nữ, muốn không chúng ta lại đi cầu cầu đại huyền, chỉ cần bọn hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt vây tay đánh gãy phía sau hắn lời nói, nụ cười đắng chát nói, vô dụng, Linh Thần đã đáp ứng Đạm Đài Vân Dực. Hắn là uy chấn thiên hạ đại huyền nhất chính vương, nếu là nói chuyện lật lọng, uy vọng ở đâu? Huống chi, hắn cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, sao lại vì một nữ nhân, dồn chính mình uy vọng cùng tín dự tại không để ý? Không ai nguyện ý tin tưởng một cái không có tín dự, lật lọng người, những cái kia cúi đầu xưng thần quốc gia, chắc chắn sinh ra tâm tư khác. Chuyện này đã thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi. Liên theo ta nói xử lý đi, không cần lại bàn. Đám người trầm mặc, đều là mặt mũi tràn đầy đau thương. Đúng lúc này, một sĩ binh đi tới. Khởi bẩm thánh nữ, ngài tin. Đạm Đài Thanh Nguyệt nao nao, lúc này ai sẽ cho nàng biết thư? Nàng đưa tay lấy ra tin, trên phong thư vẫn chưa ký tên. Ai đưa tới? Một đứa bé đưa tới. Hỏi qua, nói là có người cho hắn mua một chuỗi mức quả, để hắn đem thư đưa tới. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu hắn xuống dưới. Sầm Cấu Nghi nhắc nhở, thánh nữ, cẩn thận một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, nhéo nhéo phong thư, bên trong cũng không có vật gì khác. Nàng mở ra phong thư, hít hà về sau, xác định không có vấn đề, lúc này mới đem tin lấy ra triển khai. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, Đạm Đài Thanh Nguyệt con ngươi địa chấn, bởi vì tiểu thụy mà trên mặt tái nhợt nháy mắt hiện ra một đoàn đỏ ửng, hô hấp cũng gấp gấp rút mấy phần, ánh mắt buồn bã nháy mắt khôi phục thần thái. Bởi vì tin câu đầu tiên, tiểu đạm tử, thấy chữ như mặt, gặp một lần ít ngày nữa, như cách ba thu. Nhưng rất nhanh, Đạm Đài Thanh Nguyệt liền bình tĩnh lại. Đây là cái gì? Thư xin lỗi sao? Bởi vì nàng không cảm thấy chính mình có tư cách để linh thần lật lọng, từ bỏ Đạm Đài Vân Dực túi đầu xương thần, cùng hàng năm đủ để nuôi sống mười mấy vạn đại quân triều cống. Chương 1686, Bổn Vương thời gian muốn dùng đến diệt Chiêu Hòa. Chương 1686, Bổn Vương thời gian muốn dùng đến diệt Chiêu Hòa Đại Tư Mã, các ngươi đi xuống trước đi. Sầm Cấu Nghi bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười nhẹ lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao. Tạm thời sẽ không nghĩ quẩn. Sầm Cấu Nghi lo lắng túi người cáo lui. Chỉ còn lại Đạm Đài Thanh Nguyệt một người thời điểm, nàng lần nữa mở ra lá thư này, tiểu đạm tử, thấy chữ như mặt, gặp một lần ít ngày nữa, như cách ba thu. Lần trước từ biệt, đã cách số thu, rất là tưởng niệm. Ngươi muốn hỏi có bao nhiêu nghĩ? Vậy ta chỉ có thể nói, một ngày kia, giữa chúng ta nếu có một trận chiến, tất sự toàn lực, ngừng một hơi đều là đối với ngươi không tôn trọng. Ta đoán ngươi cũng nhớ ta đi, khẳng định là nghĩ ăn không vô luôn nuốt không chối bát, người khẳng định gầy đi trông thấy, ngực đều nhỏ. Đạm Đài Thanh Nguyệt túi đầu liếc mắt nhìn, âm thầm phi một tiếng, gia hỏa này thật sự là không có chút nào đứng đắn. Đây là thư xin lỗi sao? Nàng tiếp lấy tiếp tục xem. Linh thần ở trong thư biết, ta biết ngươi hiện tại khẳng định tại vì Đạm Đài Vân Dực sự tình mà phát sầu, tiểu đệ không có bao lớn bản sự, làm người khoan hậu, đáng giá thâm giao, nhưng nếu có cần dùng đến tiểu đệ địa phương, cứ mở miệng, tiểu đệ định toàn lực ứng phó. Đạm Đài Thanh Nguyệt biểu lộ cổ quái, lời này làm sao nghe được là lạ. Nàng tiếp tục nhìn xuống. Tiểu đạm tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta từ bỏ ngươi? Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi nhìn người thật chuẩn. Ha ha ha. Chỉ đùa một chút, phía dưới 10 phần trọng yếu, xin nghiêm túc đọc, xem hết có phải là cảm động một mảnh vũ bùn. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghiêm túc sau khi xem xong mặt lời nói, càng xem càng chấn kinh, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, bởi vì kích động trên mặt nhộn nhạo lên một trận đường hồng. Tin cuối cùng là, tiểu đạm tử, cảm ơn liền không cần phải nói, đều là giang hồ nhi nữ, phải học được lấy thân báo đáp. Ký tên là Ninh Thần. Thiện nhân này, nguyên lai ta vẫn luôn trách oan hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười bên trong mang nước mắt, vui đến phát khóc. Người tới, mau đưa Đại Tư Mã mời về. Là. Một lát sau, Sầm Cấu Nghi trở về. Đại Tư Mã không cần đa lễ. Đạm Đài Thanh Nguyệt vây tay ngăn lại chuẩn bị hành lễ Sầm Cấu Nghi, đưa trong tay tin đưa tới, ngươi xem một chút cái này. Sầm Cấu Nghi tiếp nhận tin, đang muốn nhìn, lại nghe Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, nhìn nửa đoạn sau là được, trước nửa đoạn không cần nhìn. Bởi vì trước nửa đoạn tất cả đều là Ninh Thần bữa dẫn nàng. Nàng không nhắc nhở có tốt, một nhắc nhở Sầm Cấu Nghi nhịn không được nhìn hai mắt. Chỉ nhìn câu đầu tiên, liền ra mặt run rẩy. Cái này ai? Thật là lớn gan chó, dám như thế đùa giỡn Đạm Đài Thanh Nguyệt. Còn có, chữ này viết cùng chân gà lay qua như. Bất quá, khi hắn sau khi xem xong nửa đoạn, thất thanh nói, cái này. Thư này là Ninh Thần phái người đưa tới. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu. Sầm Cấu Nghi hỏi, tin được không? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không có sai, là bút tích của hắn, chữ này xấu độc nhất vô nhị, người khác bắt trước không tới. Nàng đi theo Ninh Thần nhiều năm, Ninh Thần chữ nàng đã biết. Sầm Cấu Nghi đại hỉ, nguyên lai là nhiếp chính vương thân bút, khó trách chữ này viết như thế phiêu giật không bị trói buộc, có một phong cách riêng. Đạm Đài Thanh Nguyệt khỏe miệng giật một cái này cũng có thể khen. Sầm Cấu Nghi lại đem nửa đoạn sau nhìn một lần, ánh mắt kích động, nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, đã thánh nữ xác nhận khoản này dấu vết là nhiếp chính vương không thể nghi ngờ, như vậy chúng ta liền có thể cứu. Không, dựa theo kế sách của hắn đến chấp hành, chúng ta đã thành công bại thành. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt tươi đẹp, thật sự là núi nghèo nước phục nghi không đường, liều ám hoa minh lại một thôn. Sầm Cấu Nghi kinh ngạc nói, chỉ biết thánh nữ võ học thiên phú không ai bằng, không nghĩ tới tài văn chương lại cũng như thế nổi bật. Đại Tư Mã chớ rêu cả ta, đây cũng không phải là ta nói, là hắn nói. Sầm Cấu Nghi giật mình, khó trách đại huyền thi tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Thánh nữ có phúc. Đạm Đài Thanh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, có quan hệ gì với ta? Sầm Cấu Nghi tâm tình thật tốt, nhịn không được trêu ghẹo, hắn âm thầm bày mưu tính kế, cứu chúng ta tại thủy hỏa, cũng không thể là vì ta lão già hõm hẹm này a. Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sầm Cấu Nghi cười nói, quả nhiên a, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đạm Đài Thanh Nguyệt lúc này cũng là tâm tình thật tốt, liền sắc mặt tái nhợt đều hồng nhuận lên, tươi đẹp động lòng người, vừa cười vừa nói, vậy ngươi nhưng quá coi thường hắn, hắn căn bản không lạ gì làm anh hùng. Hắn từng nói qua, hắn muốn trở thành tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân Tiêu Giao tứ công tử. Mà hắn, một mực tại vì cái mục tiêu này phấn đấu. Sầm Cấu Nghi cũng không quan tâm Linh Thần muốn trở thành một cái dạng gì người, hắn hiện tại chỉ có sống sót sau tai nạn vui sướng. Lúc đầu bọn hắn chỉ có một con đường, đó chính là đầu hàng, hy sinh Đạm Đài Thanh Nguyệt, bảo toàn cái này một thành người. Nhưng bây giờ Linh Thần tham dự vào, thế cục lớn đảo ngược. Hiện tại, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được, khả năng cuối cùng chết sẽ là Đạm Đài Vân Dực. Sầm Cấu Nghi nói, nhiếp chính vương kế này rất hay, thánh nữ, việc này không nên chậm trễ, đến lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, tốt, ta lập tức người đi liên lạc Thạch Sơn. Đại Tư Mã, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, bất luận kẻ nào đều không được lộ ra. Sầm Cấu Nghi gật đầu, thánh nữ yên tâm, lão phu rõ ràng sự tình tầm quan trọng, liên hệ Thạch Sơn người, nhất định phải đáng tin. Ta rõ ràng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, Đại Tư Mã, ngươi hiện tại liền toàn thành gián tiếp báo cáo, ổn định dân tâm cùng quân tâm, nói cho tướng sĩ cùng mách tính, đến lúc đó ta sẽ thúc thủ chịu trói, cầu Đạm Đài Vân Dực tha Lâm Huyền Thành người một mạng. Tốt, ta hiện tại liền đi. Sầm Cấu Nghi lĩnh mệnh mà đi, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Đạm Đài Thanh Nguyệt thổi đốt cây châm lửa, đem lá thư này tiêu thành cho tàn. Mặc dù không nỡ, nhưng phong thư này tuyệt đối không thể lưu, quan hệ trọng đại, một khi rơi xuống trong tay người khác, hậu quả khó mà lường được. Mà lúc này, ở xa Huyền Vũ thành Linh Thần, chính mang Tiểu Định Mông theo Ngự Phúc lâu đi ra. Cái này Ngự Phúc lâu thật không đơn giản, ba chữ này thế nhưng là Huyền Đế thân đệ. Huyền Đế lo lắng Linh Thần tại Huyền Vũ thành ăn không được thịt vịt nướng, liền theo kinh thành Thiên Phúc lâu phái thịt vịt nướng làm tốt nhất đầu bếp tới đây mở tiệm, chỉ vì thỏa mãn Linh Thần ăn uống chi dục. Huyền Đế đối với Linh Thần đã sủng đến không biên giới. Đương nhiên, Linh Thần cũng xứng đáng Huyền Đế ân sủng. Nói thật, Đại Huyền Giang Sơn hiện tại ý nguyên vững chắc, may mắn Huyền Đế. Nếu không phải Huyền Đế sủng đúng rồi người, phụ tư tự hiếu, hiện tại Đại Huyền Giang Sơn đã sớm không họ Trương. Tiểu Định Mông, thịt vịt nướng ăn ngon không? Ăn ngon. Vậy ngày mai cha lại mang ngươi đến ăn có được hay không? Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Định Mông mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nữ đế đi tới Linh Thần bên người, hạ thấp giọng hỏi, ngươi dự định lúc nào đi Tây Quan Thành? Tây Quan Thành? Linh Thần giật mình, ta đi Tây Quan Thành làm cái gì? Nữ đế nói, cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt lập tức liền muốn cùng Đạm Đài Vân Dực lên đao binh, ngươi không đi nhìn chằm chằm, có thể yên tâm tiểu tình nhân của ngươi. Linh Thần cười cười, ta không phải nói sao? Để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là bày mưu nghị kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Một cái nho nhỏ Đạm Đài Vân Dực, bổn vương ở xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể diệt hắn. Bổn vương thời gian muốn dùng đến diệt Chiêu Hòa, một phút đồng hồ cũng chờ không được. Chương 1687, người này cùng Lao Phùng là quan hệ như thế nào? Chương 1687, người này cùng Lao Phùng là quan hệ như thế nào? Nữ đế nhìn xem Linh Thần, đột nhiên hỏi, kỳ thật chấm một mực rất hiếu kỳ, Chiêu Hòa quốc đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi? Giữa các ngươi có thâm cựu đại hận gì? Linh Thần nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp bắc, đánh cầm vô số kể. Nhưng mặc kệ đánh ai, Linh Thần bao nhiêu đều sẽ mở một mặt lưới, chỉ cần đầu hàng, đồng dạng đều sẽ không giết. Nhưng duy chỉ có đối mặt Chiêu Hòa, Linh Thần cho tới bây giờ đều chỉ có bốn chữ, một tên cũng không để lại. Chiêu Hòa người rơi xuống Linh Thần trên tay, chỉ có một cái hạ trạng, liền là chết, tuyệt không còn sống khả năng. Linh Thần không có giải thích thêm, chỉ là chậm rãi nói, có chút cừu hận xâm nhập linh hồn, coi như đến một cái thế giới khác, cũng khó có thể ma diệt. Nữ đế không hiểu nhìn xem hắn. Linh Thần lời nói xoay chuyển, nói, qua mấy ngày, ta liền muốn về Đại Huyền Kinh thành đi. Diệt Chiêu Hòa, hắn một ngày đều không muốn chờ. Nữ đế khẽ gật đầu, cái kia hai ngày nữa chấm cũng về Võ Quốc. Linh Thần thần sắc cái nấy, hắn nhẹ nhàng nắm chặt nữ đế tay, chờ thiên hạ bình định, ta nhất định sẽ thật tốt bất thời gian cùng ngươi, đền bù các ngươi. Nữ đế gật đầu một cái. Nàng là vua của một nước, nhất lý giải Linh Thần thân bất do kỷ. Linh Thần trên vai gánh rất nặng, thuộc về mình thời gian rất ít. Cho nên, nàng chưa từng yêu cầu xa vời Linh Thần có thể cả ngày hầu ở bên người nàng, ngẫu nhiên có thể gặp nhau liền đã thỏa mãn. Mà lại, còn có hai đứa bé bồi tiếp nàng, cũng là không cảm thấy tịch mịch. Linh Thần không thuộc về bất luận kẻ nào, hắn là thuộc về thiên hạ. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Sau ba ngày, nữ đế muốn về Võ Quốc. Tiểu Định Mông biết muốn cùng cha tách ra, khóc Linh Thần tâm đều nát. Linh Thần hống hơn nửa ngày mới hống tốt. Vũ Tư Quân đầy mắt không bỏ được nhìn xem Linh Thần, túi người nói, cha bảo trọng, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mẫu hoàng cùng muội muội, cha an tâm làm mình sự tình liền tốt. Nếu có thời gian, hài nhi hy vọng cha có thể đến Võ Quốc ở mấy ngày. Linh Thần sờ sờ đầu của hắn, nói, tốt, cha đáp ứng ngươi, có thời gian nhất định đi Võ Quốc nhìn các ngươi. Linh Thần ánh mắt rơi xuống nữ đế trên thần. Nữ đế vung tay áo bảo, lạnh nhạt nói, đi, bảo trọng. Dứt lời, dẫm lên trên ghế ngựa xe ngựa. Linh Thần nhíu môi, tối hôm qua liều chết dây dừa thời điểm cũng không phải thái độ này, hắn hiện tại eo còn đau đầu. Đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa, Linh Thần lúc này mới trở về trong thành. Lão Phan, chuẩn bị một chút, hai ngày sau chúng ta hồi kinh. Phan Ngọc Thành gật đầu. Vừa hồi phủ, Tưởng Chính Dương liền tìm đến. Vương gia, cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật điều tra ra. Ai? Sao chép quan, Đoạn Thịnh. Sao chép quan không phải quan, chỉ là xưng hô, chính là đem chọn lý hảo sổ sách sao chép một lần, nguyên sổ sách phong tồn, ghi chép sổ sách sẽ đưa đến Vũ Điệp trên tay. Linh Thần suy tư một chút, nói, Tưởng đại nhân, về sau sổ sách sao chép hai phần, một phần phong tổn, một phần khác cùng nguyên sổ sách cùng nhau mang đến kinh thành, giao cho Vũ Điệp, dạng này sổ sách có vấn đề gì, liền có thể lập tức phát hiện. Tưởng Chính Dương túi người nói, là. Linh Thần lúc này mới hỏi, một cái nho nhỏ sao chép quan hẳn là không có can đảm này tại sổ sách bên trên động tay chân, thầm một chút, sau lưng của hắn tất có người sai sự. Tưởng Chính Dương túi người nói, thầm qua, đích xác có người sai sự. Ai? Tưởng Chính Dương thần sắc do dự, cuối cùng vẫn là nói, Hầu Chí Kiệt. Linh Thần vô ý thức mà hỏi, Hầu Chí Kiệt là ai? Tưởng Chính Dương nói, Huyền Vũ thành tất cả thanh lâu đều từ người này phụ trách. Tất cả thanh lâu, đây là muốn đoạt lão phùng Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà. Linh Thần đang nói, thanh âm im bặt mà dừng, quay đầu nhìn về phía Tưởng Chính Dương, người này cùng lão phùng là quan hệ như thế nào? Tưởng Chính Dương nói, Hầu Chí Kiệt quản lý tất cả thanh lâu đều là phùng tướng quân. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành sắc mặt đều là biến đổi. Linh Thần suy tư một lát, nói, lão Phan, đi đem người mang về cho ta đến. Phan Ngọc Thành do dự một chút vẫn là hỏi, cái kia phùng kỳ chính, không cần để ý cái này khờ hàng, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, trực tiếp đuổi bắt Hầu Chí Kiệt. Phan Ngọc Thành gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Tưởng Chính Dương nhìn xem Linh Thần, muốn nói lại thôi. Linh Thần nhìn hắn một cái, ngươi có phải hay không muốn hỏi bổn vương vì sao tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với Phùng Kỳ Chính đúng không? Tưởng Chính Dương gật đầu. Linh Thần cười nói, bởi vì ta tin tưởng lão Phùng. Vương gia liền không sợ tin lầm rồi. Ta tin lão Phùng là bởi vì hắn tin ta. Lui 10,000 bước giảng, coi như bổn vương tin lầm, bổn vương cũng nhận. Tưởng Chính Dương khẽ nhíu mày, vương gia thân phận quý giá, gánh vác đại tuyển Giang Sơn xa tắc. xin thứ cho hạ quan nói thẳng, Vương gia dạng này hành động theo cảm tính, là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, là đối với Đại Huyền Giang Sơn không chịu trách nhiệm. Linh Thần nhìn xem hắn, chậm rãi nói, nếu có một ngày, có người nói cho ta, nói ngươi tưởng đại nhân là người xấu, bổn vương cũng đệ nhất định sẽ không tin tưởng. Trên đời này, luôn có mấy cái như vậy người, đáng giá ngươi vô điều kiện tin tưởng. Tưởng Chính Dương lập tức sửng sốt. Câu nói này lực sát thương quá lớn. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hạ quan vĩnh viễn sẽ không phản bội vương gia. Tưởng Chính Dương bình tĩnh nói ra câu nói này, không có cái gì phản bội vương gia liền để ta chết không yên lành loại hình lời thề. Hắn nói rất bình tĩnh, bởi vì chân chính hứa hẹn căn bản không cần nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt đi sửa sức. Linh Thần nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, lão phùng cũng như ngươi, vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Tưởng Chính Dương gật đầu, đã vương gia nói như vậy, vậy hạ quan sẽ không lại đi hoài nghi hắn. Linh Thần khẽ gật đầu, sau đó hỏi, nếu là Biện Châu sổ sách xảy ra vấn đề, cái này Đoạn Thịnh nhưng có bản giao liên quan tới Biện Châu tình huống. Hạ quan đang muốn bẩm báo, theo Đoạn Thịnh bản giao, Biện Châu sinh ý chủ quản Lý Hạ Ngôn có rất lớn vấn đề. Lý Hạ Ngôn đưa tới sổ sách, tất cả đều là giả, cùng phó chủ quản sổ sách căn bản không khớp. Linh Thần đều là độc quyền sinh ý, lợi nhuận to lớn, cho nên mỗi cái châu huyện cũng không thể chỉ có một cái người phụ trách, bình thường đều sẽ thiết chính phủ hai vị chủ quản. Quyền lực bên trên có lẽ sẽ có phân chia lớn nhỏ, nhưng hai người đều có đồng thời lý sổ sách đăng ký, đệ trình quyền lợi. Cho nên, mỗi một cái quý đều sẽ có hai cái sổ sách. Hai cái sổ sách xứng đáng, kia liền không có vấn đề, nếu là đối không lên, tất có một phương có vấn đề. Đương nhiên, vì phòng ngừa hai người liên thủ làm giả sổ sách, bên cạnh của bọn hắn đều có người âm thầm nhìn chằm chằm. Linh Thần sinh ý một mực không có đi ra vấn đề gì. Lần này Biện Châu sổ sách xảy ra vấn đề, như vậy đã nói lên âm thầm nhìn chằm chằm chính phủ chủ quản người bị phát hiện. Tưởng Chính Dương nói, "Vương gia, hạ quan chọn lựa mấy tên năng lực xuất chúng sổ sách sư, lập tức tiến về Biện Châu kiểm toán." Linh Thần khoát khoát tay, nói, "Giao cho Kim Khánh Sinh đi làm." Hắn một mực tại cho bổn vương quản lý sinh ý, cho tới bây giờ không có xảy ra vấn đề. Để hắn tự tra đi, cũng coi là cho hắn một cơ hội. Tưởng Chính Dương gật đầu, là. Tiệm Nguyệt Lâu, Huyền Vũ Thành Thanh Lâu một trong phùng gà lớn đầu sản nghiệp. Lúc này, Tiệm Nguyệt Lâu một gian trang trí khảo cứu trong bao xương, chất trên bàn đầy hết mọi bản, Phùng Kỳ chính ngay tại làm bộ kiểm toán. Chương 1688, an thật tốt chương 1688, an thật tốt trong gian phòng trừ Phùng Kỳ chính, còn có một cái chừng 35 tuổi nam tử. Hắn chính là Hầu Chí Kiệt. Hầu Chí Kiệt ngày thường một bộ túi da, dáng người thon dài, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, rất dễ dàng để người có ấn tượng tốt. Hắn ngồi ở một bên, nhẹ lay động quạt xếp, nhìn xem kiểm toán Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính cầm sổ sách, phía trên lít nha lít nhít chữ thấy đầu hắn đau, liếc mắt nhìn về phía một bên Hầu Chí Kiệt, mẹ nó, ta thế nào cảm giác ngươi so ta còn giống trưởng quỹ. Hầu Chí Kiệt khép lại quạt xếp, đứng người lên, túi người nói, thuộc hạ không dám. Phùng Kỳ Chính ép ép tay, đi, ta liền chỉ đùa một chút, nhìn ngươi dọa đến cùng cái. Hắn còn chưa nói xong, gõ cửa gõ vang. Phùng Kỳ Chính ra hiệu Hầu Chí Kiệt đi qua nhìn một chút. Hầu Chí Kiệt đi tới cửa, mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái khoảng 40 tuổi, tô son điểm phấn, mặc đồ đỏ mang lục dung tục phụ nữ. Nhìn thấy Hầu Chí Kiệt, nữ nhân cười giống như là thanh lâu mụ tú bà. Mà trên thực tế, nàng chính là. Ra, ngài muốn cô nương đến. Mụ tú bà sau lưng, đứng tầm 10 cái mặc mắt lạnh, thì tẩn thịt hiện tiểu mỹ nữ tử. Hầu Chí Kiệt nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu, sau đó lui qua một bên, vào đi. Các cô nương, tiến nhanh đi. Tại mụ tú bà chào hỏi xuống, các cô nương nối đuôi nhau mà vào. Phùng Kỳ Chính lập tức để xuống trong tay sổ sách, những cô nương này ngày thường tiểu mị câu người, cái kia dịu dàng một nắm eo nhỏ, trắng non thẳng tắp đôi chân dài, đây là chân sao? Đây rõ ràng là trạm phàm phu đao. Những cô nương này có thể so sánh trong tay những cái kia xem không hiểu sổ sách đẹp mắt nhiều. Hầu Chí Kiệt phân phó mụ tú bà, không có ta phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Là, đuổi đi mụ tú bà, Hầu Chí Kiệt đóng cửa lại đi tới Phùng Kỳ Chính trước mặt, chủ tử, nhóm này cô nương là đầu xuân mới tới hiểm người lâu, huấn luyện mấy tháng, còn chưa bắt đầu tại khách nhân trước mặt lộ diện, ngày trước nếm thử tươi. Chủ tử hôm nay liền đừng trở về, có thuận mắt liền lưu lại. Hầu Chí Kiệt một mực hô Phùng Kỳ Chính chủ tử. Phùng Kỳ Chính dù sao cũng là mệnh quan triều đình, nếu để cho người biết thanh lâu phía sau trưởng quỹ chính là hắn, khẳng định sẽ gặp người chỉ trích. Phùng Kỳ Chính trừng trừng nhìn chằm chằm những cô gái kia, sau đó vây tay. Hầu Chí Kiệt vội vàng nói, các cô nương, mau qua tới. Ai nếu là đem chủ tử hầu hạ dễ chịu, trùng điệp có thưởng. Các cô nương chậm rãi đi tới Phùng Kỳ Chính bên người. Phùng Kỳ Chính nháy mắt bị cô nương bao vây. Hắn đều là lao thủ, trái ôm phải ấp, như cá gặp nước. Những cô nương này trải qua huấn luyện, không chỉ muốn cho khách nhân cung cấp trên nhục thể vui thích, còn phải cung cấp cảm xúc giá trị, nũng nịu lấy lòng trong âm thanh, ai không mơ hồ. Phùng Kỳ Chính sở lấy hai cái cô nương tay, cười hỏi, hai vị cô nương địa phương gì người? Bên trái cô nương đang muốn trả lời, Hầu Chí Kiệt mở miệng nói, tranh thủ thời gian cho chủ tử rót rượu à, không thấy được chủ tử chén rượu không? Phùng Kỳ Chính nhìn hắn một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ôm một nữ tử eo, cười hỏi, cô nương ngày thường so hoa còn kiều diễm, làm sao tới nơi này? Nữ tử cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, trong nhà gặp biến cố. Phụ huynh sinh ý thất bại, bước bách bất đắc dĩ, bán mình cứu cha. Phùng Kỳ Chính thần sắc một điểm không thấy thương tiếc, bởi vì cái phiên bản này hắn nghe qua vô số lần. Bởi vì những cô gái này giảng bi thảm cố sự, đều là trước thời hạn có người cho các nàng viết xong. Cố sự biên đến càng thảm, càng có thể để cho ngu xuẩn bỏ tiền nhiều. Nhìn cô nương bộ dáng, trước kia là nhà giàu sang tiểu thư a. Nữ tử hít mũi một cái, hốc mắt rưng rưng, có chút nước nở nói, trong nhà từng là làm vải vóc sinh ý, khi còn bé gia cảnh giàu có, làm sao thiên ý làm? Phía sau Phùng Kỳ Chính đều chẳng muốn nghe, bởi vì nghe quá nhiều, hắn đều biết nữ tử này đằng sau muốn nói gì. Khẳng định là đại gia nếu là thương tiếc nô gia, về sau liền nhiều tới chiếu cố nô gia sinh ý, nô gia vô cùng cảm kích. Cái này thân thế bi thảm, ta thấy mà yêu bộ dáng, tăng thêm uống một chút rượu, ngu xuẩn vừa lên đầu, bó lớn ra bên ngoài mắt bạc. Quả nhiên, nữ tử đằng sau nói lời cùng Phùng Kỳ Chính đoán đồng dạng. Loại này đối với mới vào thanh lâu người mới có tác dụng, đối với Phùng Kỳ Chính dạng này lao giang hồ căn bản vô dụng. Phùng Kỳ Chính đi dạo thanh lâu, chỉ câu thông khoái, hắn là đến tầm hoan làm vui, không phải tới nghe cố sự. Hắn thích xinh đẹp, có thể cung cấp cảm xúc giá trị, mặc kệ ngươi là thiền sinh lệ chất, còn là hậu kỳ trang điểm, chỉ cần rất thật là được. Không phải hắn không có lòng thông cảm, thực tế là đồng tình không đến. Hắn ôm một nữ tử, sau đó nhìn về phía Hầu Chí Kiệt há mồm đang muốn hỏi cái gì. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Hầu Chí Kiệt vô ý thức giận dữ mắng mỏ, hỗn trướng, ta không phải đã nói rồi sao? Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tiến đến quấy rầy, làm ta là đánh rắm. Ngươi câm miệng cho lão tử. Phùng Kỳ Chính nghiêm nghị đánh gãy hắn, đứng người lên đi qua, một cước đem hắn đạp đến bên cạnh, cậu vận, nói chuyện với người nào đâu? Hầu Chí Kiệt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đi tới người, tại chỗ một cái giật mình, người tới hắn nhận biết. Tiểu nhân không biết là Phan đại nhân, có nhiều đắc tội, còn mời thứ tội. Người tiến bảo, chính là phụ mệnh mà đến Phan Ngọc Thành. Phùng Kỳ Chính cười rạng rỡ, thủ lĩnh, ngươi làm sao tìm được nơi này đến rồi? Phan Ngọc Thành liếc nhìn một vòng, nhìn xem một phòng cô nương, trừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, trong lòng tự đủ, ăn thật tốt, ta đến tìm người. Phùng Kỳ Chính thầm nói, tới đây cái nào không phải tìm người? Phan Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Hầu Chí Kiệt trên thân, ngươi là Hầu Chí Kiệt. Hầu Chí Kiệt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng nói, chính là tiểu nhân. Phan Ngọc Thành cho tới bây giờ đều không phải cái nói nhiều người, một tay để lại chuôi đao, trầm giọng nói, đi theo ta đi. Hầu Chí Kiệt vô ý thức nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính vội vàng hỏi, thủ lĩnh, xảy ra chuyện gì rồi? Phan Ngọc Thành nói, vương gia muốn gặp hắn. Phùng Kỳ Chính càng buồn bực hơn, vương gia thấy hắn làm cái gì? Đi thì biết. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, sau đó đối với Hầu Chí Kiệt nói, cùng đi theo đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hầu Chí Kiệt gật đầu, là, đi thôi. Phan Ngọc Thành nói xong, dẫn đầu hướng bên ngoài đi đến. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Hầu Chí Kiệt, ra hiệu hắn đuổi theo. Hầu Chí Kiệt không có đuổi theo, ngược lại lui về sau đi. Chủ tử, xin thứ cho thuộc hạ lần này không thể toàn mệnh. Phùng Kỳ Chính biến sắc, ngươi dám kháng mệnh? Hầu Chí Kiệt một bên lui về sau, vừa nói, không phải thuộc hạ kháng mệnh, là Ninh Thần muốn thuộc hạ mệnh. Cậu vật, tên của hắn cũng là ngươi có thể gọi. Phùng Kỳ Chính giận tím mặt, hướng thẳng đến Hầu Chí Kiệt sải bước đi đi qua. Hầu Chí Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân, đã tội, ngăn hắn lại cho ta. Cái kia hơn 10 cái cô nương đột nhiên nổi lên, tương đạo thủy tụ, có hóa thành trường tiên, có hóa thành bố côn, hoặc đâm, hoặc bổ, hướng Phùng Kỳ Chính đánh tới. Phùng Kỳ Chính không chút nào hoảng, tả hữu đằng na, hai đầu thủy tụ vận thành bố côn, nện tại Phùng Kỳ Chính dưới chân, làm bằng gỗ sàn nhà đều bị nện nứt. Trong lúc các nàng muốn thu hồi thời điểm, lại bị Phùng Kỳ Chính nhấc chân đập lên, mà đâm về Phùng Kỳ Chính hai đầu thủy tụ, lại bị hắn đưa tay bắt lấy, đột nhiên kéo một cái, thủy tụ chủ nhân không tự chủ được hướng Phùng Kỳ Chính bay đi. Chương 1689, thủ lĩnh, ngươi không cần tự ti. Chương 1689, thủ lĩnh, ngươi không cần tự ti. Phanh phanh. Theo hai tiếng ngột ngạt tiếng va đập, hai đầu thủy tụ chủ nhân bị Phùng Kỳ Chính hai quyền đập bay ra ngoài. Hàn mang chợt hiện, mặt khác một đầu hóa thành lợi khí, tập kích Phùng Kỳ Chính thủy tụ, bị hàn mang chặt đứt. La Phan Ngọc Thành xuất thủ. Hắn bắt qua, thẳng đến chuẩn bị nhảy cửa sổ mà chạy Hầu Chí Kiệt. Hầu Chí Kiệt đã mở cửa sổ ra, chỉ cần thả người nhảy lên liền có thể đào tẩu. Phan Ngọc Thành tiện tay đánh ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, kia là hai viên phổ thông cục đá, đánh trúng Hầu Chí Kiệt hai chân. Chuẩn bị nhảy cửa sổ mà chạy Hầu Chí Kiệt hai chân một trận nhói nhói, nháy mắt mất đi lực đạo, té ngã trên đất. Hắn nhìn xem xông lại Phan Ngọc Thành, sắc mặt đại biến, nhưng nháy mắt lại hiện lên một vòng quỷ quật chi sắc. Ngay tại Phan Ngọc Thành cách hắn không đủ một trượng thời điểm, trong tay hắn quạt xếp nhắm ngay Phan Ngọc Thành. Xiêu xiêu xiêu, mấy đạo ngân châm hóa thành hàn mang bắn ra. Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, đao trong tay vung lên, liền đem ngân châm chém xuống trên mặt đất. Hầu Chí Kiệt quá sợ hãi, dãy rủa lấy ngồi dậy, đào ở bệ cửa sổ, còn muốn nhảy cửa sổ mà chạy. Nhưng hai chân mềm đến cùng mị sợi như. Phanh. Phan Ngọc Thành tiến lên, một cái thế đại lực trầm đáng ngang, trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài. Răng rác một tiếng, dựa vào tường cái bàn bị đụng phá thành mảnh nhỏ. Hầu Chí Kiệt dãy rủa nửa ngày cũng không thể bỏ lên. Phan Ngọc Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Kỳ Chính nắm hai nữ nhân cổ, tiện tay ném ra bên ngoài đệm ở trên tường, chấn động đến cả phòng đều đang run rẩy. Những cô gái này thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng mang theo trải qua bách chiến Phùng Kỳ Chính trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Phùng Kỳ Chính nắm đấm, cũng không phải ai cũng kháng trụ. Chịu một quyền, nhẹ thì gãy xương đứt gân, nặng thì tại chỗ đi gặp bà cố. Rất nhanh, hơn 10 nữ tử, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Phùng Kỳ Chính mặt đen lên, vừa rồi ta đã cảm thấy không thích hợp, các nàng nói mình là nhà giàu nữ, trong nhà gặp rủi ro, bất đắc dĩ mới tới hiểm người lâu. Phú gia thiên kim, trên tay lấy ở đâu nhiều như vậy vết chai? Liền xem như phổ thông bách tính nhà nữ tử, làm qua sống lại, đến hiểm nguyệt lâu mấy tháng, trên tay vết chai cũng nên biến mất. Đồ chó này, lợi dụng lao tử hiểm nguyệt ôm vào bồi dưỡng sát thủ. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, trước mang về lại nói. Phủ thanh chủ. Linh Thần nghe Phan Ngọc Thành nói xong, ánh mắt rơi xuống Phùng Kỳ Chính trên thân. Ngươi người rất lợi hại à, không chỉ thay ngươi quản lý sinh ý, bồi dưỡng sát thủ, còn đem bàn tay hướng việc buôn bán của ta. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy ảo não, ta cũng không nghĩ tới, đồ chó này thật sự là gan to bằng trời. Ngươi tại sao biết cái này Hầu Chí Kiệt? Phùng Kỳ chính nói, đã sớm nhận biết, so nhận biết ngươi còn sớm đâu. Hắn không có đang kinh doanh sinh, một mực ở kinh thành trên chợ đen kiếm ăn, ta tìm hắn làm qua mấy lần sự tình, làm được đều rất xinh đẹp, về sau liền thành ta người liên lạc. Còn nhớ rõ chúng ta đánh xong Bắc Đô Vương Đình, cắt xén một nhóm vật liệu sự tình sao? Ta chính là tìm hắn hỗ trợ xử lý. Về sau, ta tiếp nhận Huyền Vũ Thành tất cả thanh lâu, đang cần nhân thủ thời điểm, vừa vặn đụng phải hắn. Ta hỏi hắn làm sao tới Huyền Vũ Thành, hắn nói ở kinh thành đắc tội người, lan lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới quanh đi quẩn lại đến Huyền Vũ Thành. Ta khi đó vừa vặn thiếu nhân thủ, Hầu Chí Kiệt làm việc lại cơ linh, ta đem hắn lưu lại làm việc. Những năm này, thanh lâu sinh ý đều là hắn đang giúp ta quản lý, chưa từng đi ra sai lầm. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, không phải không đi ra sai lầm, chỉ là ngươi cái này cờ hàng một mực không có phát hiện à. Nghe ngươi nói, cái này Hầu Chí Kiệt là cái tám mặt linh thông người, dạng người này, làm sao có thể tùy tiện đắc tội người khác, sau đó lại vừa lúc chạy đến Huyền Vũ Thành đến. Quá nhiều trùng hợp liền không còn là trùng hợp, mà là người làm. Phùng Kỳ chính trầm trầm nói, đem người giao cho ta, ta nhất định cậy mở miệng của hắn, cho ngươi một cái hài lòng bằng giao. Linh Thần hừ một tiếng, hắn nhưng là ngươi người, đem hắn giao cho ngươi, chẳng phải là đem cá giao cho mèo trông giữ. Phùng Kỳ chính hai cái con ngươi tử trừng đến căng tròn, phẫn nộ nói, ngươi có ý tứ gì, lại hoài nghi ta. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi còn cùng ta hoành bên trên, Hầu Chí Kiệt là ngươi người, ngươi không nên bị hoài nghi sao? Vì cái gì Lãng Châu án, còn có chuyện này, đều sẽ liên lụy đến ngươi. Làm sao không liên lụy đến lão Phan? Phùng Kỳ chính ngóc đầu lên, ngươi nói, người không bị đấu kỵ là kẻ tầm thường. Bọn hắn khẳng định là đấu kỵ ta văn võ song toàn. Linh Thần một chán dây đen, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, hắn nói ngươi là kẻ tầm thường. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Phùng Kỳ chính. Phùng Kỳ chính một mặt nghiêm túc nói, thủ lĩnh, ngươi không cần tự ti, kỳ thật ngươi không phải kẻ tầm thường, chỉ là không có ta cùng Linh Thần ưu tú như vậy, hai chúng ta văn võ song toàn. Ngươi võ công có thể, nhưng là cái này văn học phương diện liền kém xa, sẽ không biết chữ làm thơ, không giống ta cùng Linh Thần, đều có chuyển thế kiệt tác. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Phan Ngọc Thành ra mặt có chút run rẩy, cảm ơn ngươi a. Phùng Kỳ chính nét miệng cười một tiếng, không cần khách khí. Nhớ kỹ về sau nhìn nhiều sách, sớm muộn có thể đuổi kịp ta cùng Linh Thần. Phan Ngọc Thành. Linh Thần nhìn xem Phan Ngọc Thành im lặng biểu lộ, kém chút nhịn không được cười ra heo gọi tiếng đến. Lão Phùng, người giao cho ngươi cùng lão Phan, ta cảm giác cái này Hầu Chí Kiệt phía sau có đại bí mật, nhất định phải cho ta móc ra. Phùng Kỳ chính đang muốn gật đầu, đột nhiên vui, ngươi không nghi ngờ ta rồi. Phan Ngọc Thành nói, đừng nói nhảm, hoài nghi ngươi còn có thể để ngươi thẩm vấn Hầu Chí Kiệt. Không dài đầu góc. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, trong lòng buồn bực, thủ lĩnh nói chuyện làm sao như thế xông. Giống như đối với hắn có ý kiến, chính mình cũng không đắc tội qua hắn a. Hai người rời đi về sau, Ninh Thần rơi vào trầm tư. Cái này Hầu Chí Kiệt hẳn là chỉ là một quân cờ, người đánh cờ là ai? Người này mục đích là cái gì? Vơ vét của cải. Dù sao bọn hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài, đều cùng tiền có quan hệ. Không đúng, nếu như là vì tiền, đối phương không nên tới trêu chọc chính mình. Vì tiền đắc tội hắn, người đánh cờ sẽ không như thế xuẩn. Hắn hẳn phải biết có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu đạo lý. Xem ra đối phương là có mưu đồ khác. Manh mối quá ít, Linh Thần tạm thời cũng phân tích không ra ý đồ của đối phương. Chỉ có thể chờ đợi Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính thẩm vấn kết quả. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính đến. Linh Thần vội vàng hỏi, có kết quả sao? Phan Ngọc Thành gật đầu. Linh Thần ra hiệu bọn hắn ngồi xuống nói. Hai người ngồi xuống, Phùng Kỳ chính không kịp chờ đợi nói, Hầu Chí Kiệt cái này chó đồ vật, phía sau vậy mà thật sự có người sai sự. Không nghĩ tới liền ta đều bị hắn cho lừa gạt. Linh Thần một mặt im lặng, trong lòng tự đủ lừa ngươi rất khó sao? Sai sử hắn người là ai? Không biết. Linh Thần. Phan Ngọc Thành tiếp lời, nói, Hầu Chí Kiệt là thật không biết, hắn ở kinh thành có cái thân mật, mặc dù không thành hôn, nhưng cái sau vì hắn sinh một nhi tử. Có một ngày, nữ nhân kia cùng hải tử mất tích. Tiếp lấy, liền có người tìm bên trên Hầu Chí Kiệt, lấy nữ nhân kia cùng hải tử uy hiếp Hầu Chí Kiệt làm việc. Theo Hầu Chí Kiệt nói, đối phương mỗi lần thấy hắn, đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Linh Thần khẽ nhíu mày, đối phương muốn hắn làm cái gì? Mục đích là cái gì? Chương 1690, Tiêu Nhan Tịch bị hù dọa. Chương 1690, Tiêu Nhan Tịch bị hù dọa. Phan Ngọc Thành lắc đầu, nói, Hầu Chí Kiệt nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là ẩn nút tại Phùng Kỳ chính bên người, mượn thanh lâu hiểm hộ, vơ vét của cải, bồi dưỡng sát thủ. Hắn cũng chỉ là cái tiểu lâu la, phụ mệnh làm việc, biết có hạn. Linh Thần khẽ nhíu mày, bồi dưỡng sát thủ là vì giết ta? Phan Ngọc Thành lắc đầu, không rõ ràng. Bất quá chuyện này cùng Lang Châu án có quan hệ. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Phan Ngọc Thành nói, bắt trở lại những cái kia nữ sát thủ, tất cả đều là Lang Châu khẩu âm. Chúng ta thẩm vấn qua, các nàng đích xác đều đến từ Lang Châu. Những này nữ sát thủ, không đến cập kê chi niên liền bị người bắt đi, những cái kia tư chất bình thường sẽ biến thành gạo thịt đồ ăn người. Mà những cái kia căn cốt tốt sẽ bị bí mật mang đến các nơi, tiếp nhận huấn luyện, trở thành sát thủ. Linh Thần biến sắc, trầm giọng nói, xác định các nàng thực sự nói thật. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính gật đầu. Linh Thần mặt trầm như nước, thì thầm nói, nếu như những này nữ sát thủ đến từ Lang Châu, như vậy phía sau màn hắc thủ cũng không phải là Lý Hán Nho. Lang Châu mất tích hài đồng cùng thiếu nữ tổng cộng 9,177 người, bởi vì nhân số đông đảo, lại có không ít biến thành gạo thịt đồ ăn người, hài cốt không còn, cho nên không cách nào từng cái xác minh thân phận, chỉ có một con số. Chúng ta coi là những hài đồng kia cùng thiếu nữ tất cả đều chết rồi, căn bản không biết còn có một bộ phận bị bồi dưỡng thành sát thủ chuyện này. Chúng ta không biết, nhưng là kẻ cầm đầu Lý Hán Nho trước khi chết cái gì đều bàn giao, vì sao không bàn giao một bộ phận nữ hài bị bồi dưỡng thành sát thủ sự tình? Hoặc là hắn là cố ý che giấu điểm này, hoặc là hắn cũng không biết. Nếu như là cố ý che giấu, vì cái gì? Hắn một cái một lòng muốn chết, thậm chí không tiếp kéo lên người nhà cùng một chỗ xuống địa ngục sám hối người, đến tột cùng tại thay ai che giấu? Nếu như hắn là không biết, cái kia càng có thể nói rõ, hắn cũng không phải là kẻ cầm đầu, âm thầm còn có một người, Lý Hán Nho chỉ là một quân cờ, là dê thế tội. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này Làng Châu án vẫn chưa kết thúc, cái này cực kỳ bi thảm bản án đằng sau còn có ẩn tàng rất sâu người, mà người này mới thật sự là kẻ cầm đầu. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, túi đầu suy nghĩ. Nếu như Lang Châu án phía sau còn có một cái nhìn không thấy hát thủ, như vậy cái này hát thủ chủ nhân liền rất đáng sợ, thậm chí ngay cả Lý Hán Nho đều có thể lợi dụng. Lão Phan, Lão Phùng, tái thẩm Hầu Chí Kiệt cùng những cái kia nữ sát thủ, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới manh mối gì. Nhất là Hầu Chí Kiệt, để hắn thật tốt hồi ức một chút, uy hiếp hắn người làm việc, có cái gì là thủ. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Linh Thần không biết nghĩ đến cái gì. Gọi hắn lại nhóm, nói, các ngươi đi thẩm một chút những cái kia nữ sát thủ, nhìn xem bên trong có hay không một cái gọi Lương Nha Nha cô nương. Phan Ngọc Thành phản ứng lại, Lương Chi Chi muội muội. Linh Thần gật đầu. Ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến nàng? Linh Thần lắc đầu nói, không biết, chính là đột nhiên nhớ tới đến. Có thể là ngươi nói tư chất tốt cô nương đều bị huấn luyện thành sát thủ dẫn dắt ta, Lương gia trước kia là mở tiêu cục, Lương Chi Chi cùng Lương Nha Nha hẳn là bao nhiêu đều sẽ kế thừa phụ thân hắn tập võ thiên phú. Coi như không có kế thừa, theo nhỏ tại tiêu cục lớn lên, mưa dầm thấm đất, bao nhiêu biết một chút quyền cước, so cô gái bình thường mạnh hơn, huấn luyện thành sát thủ cũng lại càng dễ chút. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, có đạo lý, ta cái này liền đi hỏi. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính rời đi về sau, Linh Thần để người đem Tiêu Nhan Tịch tìm tới. Tiểu Tịch Tịch, Lang Châu án còn không có kết thúc. Linh Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Tiêu Nhan Tịch nghe xong, rất là chấn kinh, trưởng thừa thiết tử, đương triều tả tướng, cũng chỉ là một quân cờ. Người nào có bản lãnh lớn như vậy? Tả tướng là cái gì? Nói câu không dễ nghe, nếu như không có Linh Thần cái này nhiếp chính vương để ép, vậy hắn chính là dưới một người trên vạn người, quyền nghiêng triều chính. Chỉ có như vậy một người, cũng chỉ là một quân cờ. Tiêu Nhan Tịch há to miệng, muốn nói lại thôi. Linh Thần nhìn xem nàng, có chuyện nói thẳng, bây giờ không phải là ấp á ấp đúng thời điểm. Tiêu Nhan Tịch do dự mãi, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói, ngươi có hay không hoài nghi tới? Vậy hạ. Hai chữ cuối cùng, tiếng như rồi muối, không lắng nghe đều nghe không được. Nhưng Linh Thần còn là nghe tới, biểu lộ phút chốc cứng đờ. Hắn nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, khó có thể tin hỏi, ngươi làm sao lại hoài nghi Hoài An? Tiêu Nhan Tịch trắng đoán hàm răng khẽ cắn môi đỏ, do dự một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta không phải muốn hoài nghi nàng, thực tế là chuyện này bên trong, quyền thế ngập trời tả tướng đều chỉ là một cái quân cờ. Ai có thể ra lệnh cho tả tướng? Thiên hạ hôm nay chỉ có ba người, Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, còn có ngươi. Thái Thượng Hoàng cùng ngươi so thân phụ tử còn thân hơn, tự nhiên sẽ không hại ngươi, chính ngươi càng sẽ không hại chính mình, kia liền chỉ còn lại bệ hạ. Linh Thần mặt mũi tràn đầy một bức, một lát sau đột nhiên bật cười, Hoài An tại sao muốn hại ta? Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bởi vì ngươi công cao chấn chủ. Nhìn chung lịch triều lịch đại, thiên hạ bình định, không có ngoại hoạn thời điểm, đối với hoàng đế đến nói, công cao người chính là uy hiếp lớn nhất, cho nên lịch triều lịch đại công thần, cho dù là có tổng lòng chi công đại công thần, cơ hội đều không có kết cục tốt. Linh Lang, muốn không ngươi từ quan đừng làm a, không muốn lại làm cái gì nhiếp chính vương, đại viện chiến thần, liên làm cái vui vẻ không lo Tiêu Giao Tứ công tử, cái này không phải cũng là ngươi cho tới nay nguyện vọng sao? Linh Thần nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Nhan Tịch tay, hắn biết Tiêu Nhan Tịch là bị hù dọa, một người có thể lợi dụng đương triều tả tướng, có thể thấy được hắn thủ đoạn chi khủng bố. Linh Thần cười nói, đừng nói mỏ, Hoài An làm sao có thể hại ta? Ta cùng nàng tiến tới cùng nhau không dễ dàng, chỉ là thành hôn liền hết kéo lại kéo, tình cảm của chúng ta diễn là diễn không ra. Ngươi nói không sai, không có ngoại hoạn thời điểm, công cao người chính là hoàng đế uy hiếp lớn nhất. Nhưng đối với Hoài An đến nói, ta là nàng lớn nhất chỗ dựa. Người tin hay không, chỉ cần ta nói một câu muốn làm hoàng đế, Hoài An có thể hài lòng nhảy dựng lên, lập tức cởi long bảo ném cho ta. Nàng nếu không phải họ Trương, người tin hay không nàng căn bản lười nhắc làm vị hoàng đế này. Vì để cho nàng đáp ứng làm hoàng đế, ta lúc ấy mồm mép đều mài hỏng. Cho nên à, chớ suy nghĩ lung tung, biết ngươi là quan tâm ta, nhưng về sau loại lời này không thể lại nói, lời ngày hôm nay giới hạn hai người chúng ta biết, về sau đừng nhắc lại nữa. Có thể ra lệnh cho tả tướng, đích xác chỉ có Thái Thượng Hoàng, bệ hạ cùng ta ba người. Nhưng là có thể lợi dụng tả tướng người cũng không tại số ít, trên cái thế giới này, xưa nay không thiếu đầu óc người thông minh. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, thật xin lỗi, là ta quá vô đoán, ta vừa rồi là bị hù dọa, dù sao kia là tả tướng An Ninh Thần lắc đầu, cái này không trách Tiêu Nhan Tịch, bình thường suy luận lời nói, đều sẽ hoài nghi đến Hoài An trên đầu. Đây là Tiêu Nhan Tịch nhịn không được nói ra. Đúng lúc này, bên ngoài thính đường vang lên tiếng bước chân. Phan Ngọc Thành mang một cái mang theo còng tay xiềng chân, dung mạo thanh tú nữ tử đi đến. Linh Thần ánh mắt sáng lên, Lương Nha Nha. Phan Ngọc Thành gật đầu, thật đúng là để ngươi đoán đúng, mà lại chúng ta vận khí có vẻ như cũng không tệ. Nàng chính là Lương Nha Nha. Chương 1691, trên thân người kia có mùi vị. Chương 1691, trên thân người kia có mùi vị. Linh Thần có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới Lương Nha Nha vậy mà thật còn sống. Lão Phan, cho nàng mở ra quổng tay xiềng chân. Phan Ngọc Thành gật đầu, giúp Lương Nha Nha mở ra quổng tay xiềng chân. Linh Thần hỏi, người tên là gì? Đỏ. Lương Nha Nha. Linh Thần ánh mắt nhắm lại, ngươi vừa rồi muốn nói đỏ cái gì? Lương Nha Nha túi đầu nói, Đỏ Nhị. Linh Thần suy tư một chút, hỏi, đây là bọn hắn thay ngươi lấy tên mới? Lương Nha Nha nhẹ nhàng gật đầu, là. Ngươi biết ta là ai không? Lương Nha Nha nói, biết, Đại Viễn Nhiếp Chính Vương. Vậy ngươi còn nhớ rõ Lương Chi Chi là ai chăng? Lương Nha Nha ánh mắt kịch liệt ba động, thanh âm hơi run nói, ta, tỷ tỷ của ta, nhà ngươi tại Lan Châu, trước kia là làm tiêu cục sinh ý. Là. Linh Thần suy tư một chút hỏi, muốn gặp tỷ tỷ ngươi sao? Lương Nha Nha gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhưng tùy theo ánh mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nô gia tàn hoa bại liễu, tội phạm chi thân, có mặt mũi nào thấy phụ mẫu cùng gia tỷ? Linh Thần giật mình, ngươi chẳng lẽ không biết cha mẹ ngươi vì tìm ngươi sớm đã qua đời, tỷ tỷ ngươi vì tìm ngươi chịu nhiều đau khổ? Lương Nha Nha sắc mặt đại biến, thanh âm trở nên bén nhọn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Nhan Tịch mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi Lương Chi Chi bây giờ đang ở Nhiếp Chính Vương phủ, nếu không phải vương gia cứu nàng, nàng đã sớm chết rồi. Lương Nha Nha muốn rách cả mí mắt, mặt mũi tràn đầy thống khổ, thanh âm khàn giọng hô nói, bọn hắn gạt ta, bọn hắn gạt ta nói chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, cha mẹ ta bọn hắn liền sẽ không có việc, bọn hắn gạt ta. Linh Thần khẽ thở dài một cái, đều là người cơ khổ a. Lương Nha Nha cảm xúc kích động, gần như sụp đổ. Linh Thần trầm giọng hỏi, Lương Nha Nha, muốn báo thù sao? Lương Nha Nha thân thể run lên, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt nhìn xem Linh Thần, bịch quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Ta nghĩ, ta muốn báo thù, cầu vương gia cho ta một cái cơ hội trả thù. Sau đó, muốn chém giết muốn giúp thịt, toàn bằng vương gia xử trí. Linh Thần đi thẳng vào vấn đề, muốn báo thù, vậy liền đem kinh nghiệm của ngươi, tất cả biết sự tình đều nói cho bổn vương. Lương Nha Nha nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng, năm đó ta tại tiêu cục cầm chơi, kết quả bị người cưỡng ép bắt đi, đưa đến một cái chỗ không thấy mặt trời, nơi đó giam giữ rất nhiều cùng ta cùng tuổi nữ tử, đều không cao hơn cập kê chi niên. Cách mỗi ba ngày sẽ có người cho chúng ta ném ăn một lần đồ ăn, nhưng điểm kia đồ ăn căn bản không đủ mọi người phân, thường xuyên có người chết đói đói xong chóng mặt bị kéo đi, cho nên mỗi một lần ném xuống đồ ăn đều sẽ gây nên tranh đoạt. Ta xuất thân tiêu cục, học qua quyền cước, khí lực lớn, mỗi lần đều có thể cướp được điểm đồ ăn, giữ được tính mạng. Chúng ta liền giống bị nhốt tại trong vòng heo dê, bị giam tại cái kia âm u chật chội địa phương một tháng, không ngừng có người chết đói, lại có người mới bị ném tiền đến. Thẳng đến có một ngày ta được mang đi ra, đưa đến một cái khác chỗ không thấy mặt trời, nơi đó cũng có rất nhiều cùng ta cùng tuổi nữ tử. Có người dạy chúng ta võ công, dạy cho chúng ta nói gì nghe nấy, thời gian so trước đó càng gian nan hơn. Bởi vì muốn ăn bữa cơm no, liền nhất định phải đánh bại người bên cạnh người, hơi không cẩn thận, chính là một trận đánh đập. Ngày qua ngày, năm qua năm, thẳng đến có một ngày, bọn hắn nói cho ta, ta xuất sư. Lúc ta tới đó, hết thảy có hơn 50 cái giống như ta người, ta xuất sư thời điểm, liền một nửa cũng chưa tới, còn lại tất cả đều chết rồi. Xuất sư ngày, bọn hắn an bài tiệc rượu, cho chúng ta chúc mừng. Không nghĩ tới bọn hắn tại trong đồ ăn đều hạ độc, chờ chúng ta tỉnh lại, đã sớm bị trà đạp không còn hình dáng. Từ đây cũng liền không có cảm giác nhục nhã. Không có qua mấy ngày, chúng ta lại bị đưa đến một cái gọi Dạ Diễm lâu địa phương, học tập nữ công theo thừa, cầm kỳ thư họa, hầu hạ khách nhân. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, Dạ Diễm lâu. Lương Nha Nha khẽ gật đầu. Linh Thần thở dài, nói, kỳ thật Dạ Diễm lâu ngay tại Lang Châu chợ đen. Lương Nha Nha ánh mắt ngốc trệ, có chút sụp đổ ngồi liệt trên mặt đất, nguyên lai nàng khi đó rời nhà không xa. Tiêu Nhan Tịch ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng an ủi, cái kia Dạ Diễm lâu đã bị vương gia một mùi lửa biến thành tro tàn, Dạ Diễm lâu lâu chủ Hồng Ý hộ pháp cũng đã đền tội, người liên quan chờ đều không có kết cục tốt. Nhưng chuyện này còn không có xong, phía sau còn có một cái nhìn không thấy hát thủ, vương gia muốn đem cái này kẻ cầm đầu bắt tới, ngươi còn biết cái gì? Tuyệt đối đừng che giấu, ngươi mỗi một câu đều có thể là bắt được người này mấu chốt, chúng ta cùng một chỗ đem cái này táng tận thiên lương xuất sinh bắt tới, đem hắn chém thành muôn mảnh. Lương Nha Nha gật đầu, trong ánh mắt hận ý ngập trời, nghiêm nghị nói, ta biết phía sau màn hát thủ là ai. Linh Thần mấy người giật mình. Ai? Lương Nha Nha nói, ám đế, ta chưa thấy qua bộ mặt thật của hắn, nhưng tất cả mọi người xưng hô như vậy hắn, hắn chính là kẻ cầm đầu. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ám đế không phải kẻ cầm đầu, hắn đã bị vương gia xử tử, sống sờ sờ bị quạ đen mổ mà chết, so lăng chỉ còn thảm. Lương Nha Nha biểu lộ ngốc trệ, thì thầm nói, chết rồi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Lương Nha Nha cắn răng nghiến lợi nói, chết tốt lắm, tên xuất sinh này liền nên bị phanh thây xé xác. Tiêu Nhan Tịch nói, ám đế là chết rồi, nhưng chân chính kẻ cầm đầu còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Lương Nha Nha giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thì thầm nói, chẳng lẽ là hắn? Tiêu Nhan Tịch đội vàng hỏi, ngươi nói hắn là ai? Lương Nha Nha dường như đang nhớ lại, hồi lâu chưa mở miệng. Qua một hồi lâu mới chậm rãi nói, ta tại Dạ Diễm lâu đợi đại khái đợi không đến 2 năm, học xong cầm kỳ thư họa, học xong mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng như thế nào hầu hạ nam nhân. Có một ngày, ta cùng một cô gái khác được an bài hầu hạ ám đế. Chúng ta nhìn thấy ám đế thời điểm, còn có một người khác, người này đang cùng ám đế uống trà đánh cờ. Toàn thân hắn bao phủ ở trong áo bào đen thấy không rõ dung mạo, nhưng ta cảm giác ám đế giống như đối với hắn rất tôn kính. Về sau, ta lưu lại bồi ám đế, một cô gái khác đi theo người này tiến vào bên trong mật thất. Đột nhiên, Lương Nha Nha giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Tiêu Nhan Tịch nhẹ giọng trấn an, đừng sợ, vương gia ở trong này, trên đời này không ai có thể thương ngươi. nói cho ta, ngươi nghĩ đến cái gì? Lương Nha Nha run giọng nói, người kia chính là cái xuất sinh, là cái đồ biến thái. Làm ta lần nữa nhìn thấy cái kia cùng ta cùng đi nữa từ lúc, nàng đã thành một bộ vô cùng thê thảm thi thể. Nàng toàn thân trần trụi, thương tích đầy mình, trên thân che kín vết cắn cùng vết roi, liền ngay cả ngực đều bị cắn rơi một khối, hạ thân còn cắm hai thanh phất trần. Linh Thần sắc mặt tái xanh một mảnh. Đừng nói thấy, chỉ là nghe, liền tức giận đến bọn hắn toàn thân run rẩy. Xuất sinh, táng tận tiên lương xuất sinh, phanh thây xé xác, nghiền xương thành cho đều khó mà giải hận. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp hàm sát, giận không kèm được. Mà Lương Nha Nha đột nhiên nói, ta nhớ tới, trên thân người kia có mùi vị. Chương 1692, rốt cuộc là ai? Chương 1692, rốt cuộc là ai? Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch nhìn nhau, hỏi, mùi vị gì? Lương Nha Nha nghĩ, nói không ra một loại mùi lạ, tóm lại rất thúi, giống như là mùi nước tiểu khai. Linh Thần mấy người hai mặt nhìn nhau. Mùi nước tiểu khai đây? Một người bình thường trên thân làm sao lại có mùi nước tiểu khai đây? Đúng lúc này, Phùng Kỳ Chính đi đến. Vừa tiến đến liền ồn ào, mẹ nó, cái này Hầu Chí Kiệt chính là thằng ngu, hỏi gì cũng không biết. Chỉ nói uy hiếp hắn người làm việc trên thân có cố mùi nước tiểu khai, đây coi là cái dám manh mối. Linh Thần mấy người khẽ giật mình, đồng nói, lại là mùi nước tiểu khai. Phùng Kỳ Chính một mặt không hiểu, làm sao rồi? Linh Thần trầm giọng nói, đồng dạng áo bào đen che thân, trên thân đồng dạng mang nước tiểu mùi thối. Hầu Chí Kiệt nhìn thấy người áo đen ở kinh thành, mà Lương Nha Nha nhìn thấy người áo đen tại Lan Châu, bọn hắn sẽ là một người sao? Phan Ngọc Thành nói, khẳng định là, không phải làm sao có thể nhiều như vậy trùng hợp chỗ. Linh Thần khẽ gật đầu, nhưng một cái liền tả tướng đều có thể lợi dụng người, uy hiếp người loại chuyện nhỏ nhặt này, cần tự mình ra mặt sao? Cái này, Phan Ngọc Thành nghĩ, nói, có lẽ hắn là cái rất người cẩn thận, thích tự thân đi làm. Linh Thần gật đầu, cũng không bài trừ loại khả năng này. Hắn nhìn về phía Lương Nha Nha, hỏi, người này mặc dù toàn thân đều bao phủ ở trong áo bào đen nhưng là khung xương lớn nhỏ làm không được giả, ngươi có thể nhìn ra chiều cao của hắn hình thể sao? Lương Nha Nha nghĩ, nói, hắn vóc dáng rất cao, cùng Vương gia ngươi không sai biệt lắm, cái kia áo bào đen bên trong nhìn xem trống rỗng, hình thể hẳn là rất gầy. Không đúng. Phùng Kỳ Chính đột nhiên nói, Hầu Chí Kiệt nói uy hiếp hắn người cái đầu không cao, gầy gò nho nhỏ, thanh âm nói chuyện lênh lảnh, hắn một mực hoài nghi đối phương là nữ giả nam trang. Phan Ngọc Thành cau mày nói, chẳng lẽ chúng ta đoán sai, Lương cô nương nhìn thấy cùng uy hiếp Hầu Chí Kiệt căn bản không phải một người. Linh Thần khẽ lắc đầu, khó mà nói, người hình thể cùng cái đầu cũng có thể làm giả, người này áo bào đen che thân, trên đầu đỉnh đồ vật, thân cao liền có thể làm giả. Trước mắt manh mối còn là quá ít, sốt ruột cũng vô dụng, chậm rãi tra đi. Dứt lời, Linh Thần nhìn về phía Lương Nha Nha, hỏi, ngươi còn có thể nhớ tới cái khác sao? Lương Nha Nha lắc đầu nói, ta biết đều nói. Linh Thần khẽ gật đầu, hướng bên ngoài hô nói, người tới. Hai cái mạch đao quân binh sĩ đi đến. Linh Thần chỉ Lương Nha Nha phân phó nói, cho nàng an bài cái chỗ ở, chuẩn bị nước nóng, còn có thức ăn nước uống, không được lãnh đạm. Là. Linh Thần nhìn về phía Lương Nha Nha, ngươi trước an tâm ở lại, quay đầu buồn vương mang ngươi hồi kinh, các ngươi tỉ muội liền có thể đoàn tụ. Còn có, nếu là nghĩ đến cái gì, kịp thời để người thông báo buồn vương. Lương Nha Nha biểu lộ có chút khó có thể tin. Vương gia muốn thả ta. Dân nữ là tội phạm. Linh Thần khoát tay, nói, các ngươi không phải tội phạm, là người bị hại, nghỉ ngơi thật tốt. Lương Nha Nha mang ơn, quỳ xuống đất tạ ơn, đa tạ vương gia. Linh Thần phất tay, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, nhớ tới cái gì kịp thời nói cho buồn vương. Là, nô gia cáo lui. Lương Nha Nha bị mang rời khỏi về sau, Linh Thần trầm giọng nói, tiểu tích tịch, ngươi phái người lại cẩn thận điều tra một chút Lý Hán Nho cuộc đời, bao quát hắn khi còn bé sự tình, chuyện quan trọng không chi tiết. Ngươi cảm thấy cùng Lý Hán Nho có quan hệ? Linh Thần gật đầu, đường đường tả tướng, vậy mà không biết mình bị người lợi dụng, đó căn bản không thể nào nói nổi. Giải thích duy nhất chính là, hắn vẫn luôn biết, hắn là cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Bổn vương rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể để cho Lý Hán Nho cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, đến chết cũng không nguyện ý bán hắn. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt, ta cái này liền truyền tin để người cẩn thận điều tra. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, chờ Lương Nha Nha cảm xúc ổn định điểm, ngươi mang nàng đi nghe thối. Xác định người áo đen kia trên thân đến cùng có phải hay không nước tiểu mùi thối, nếu như là, xác định mùi thối nơi phát ra. Phan Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái, đây mới thực sự là công việc bận tiểu bệnh nhọc, hắn khẽ gật đầu, tốt. Phùng Kỳ Chính chờ đường này, không gặp Linh Thần nói chuyện, nhịn không được hỏi, vậy ta đâu? Linh Thần nhìn xem hắn, tức giận nói, ngươi lại đi thẩm thẩm cái kia Hầu Chí Kiệt, thật tốt trang một chút ngươi thanh lâu. Lúc đầu nghĩ đến ngươi mở thanh lâu, liền sẽ không có nữ tử bị lừa bán ép buộc vì kỹ chuyện phát sinh, không nghĩ tới ngươi thanh lâu ẩn giấu nhiều như vậy bị gạt đến nữ tử. Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Nếu như tái xuất sự tình, hắn cái này Huyền Vũ Thành đệ nhất đầu gà danh hiệu liền nhường cho Linh Thần. Linh Thần tức giận đến nghĩ đạp chết hắn, để hắn xéo đi nhanh lên. Phan Ngọc Thành nói, lúc đầu định tốt hậu thiên hồi kinh, còn theo kế hoạch sao? Linh Thần khẽ gật đầu. Chuyện này nguồn gốc còn là tại Lang Châu cùng kinh thành, tại Huyền Vũ Thành hẳn là cha không được cái gì. Hai ngày sau, Linh Thần thu xếp tốt hết thảy, rời đi Huyền Vũ Thành. Đến Mang Châu, Linh Thần lưu lại hai ngày. Về sau đi thẳng đến Linh Châu, lại đi thuyền hồi kinh. Một tháng sau, Linh Thần liền trở lại kinh thành. Đến kinh về sau, Linh Thần để Phan Ngọc Thành bọn hắn về trước phủ, chính mình đi hoàng cung. Huyền Đế tiếp tục du lịch Đại Huyền 18 châu đi. Lý Hán Nho bị xử trảm. Hiện tại quốc chính tất cả đều đặt ở An Đế trên thân. Nhìn thấy Linh Thần, Hoài An tựa như là cái bị ủy khuất tiểu thức phụ, lui tả hữu, núp ở Ninh Thần trong ngực nũng nịu tố khổ. "Ngươi nhìn, nhiều như vậy tấu chương, ta phải xem tới khi nào a?" Hoài An chu miệng nhỏ nũng nịu. Ninh Thần bật cười, kỳ thật đem Vân An sổ gấp hái ra ngoài, cũng không bao nhiêu. "Tốt, ngươi nghỉ ngơi một lát, ta giúp ngươi nhìn." Hoài An lập tức vui vẻ, "Vậy ngươi ở kinh thành thời điểm, ta có thể hay không để người đều đem sổ gấp đưa đến ngươi trong phủ a?" Ninh Thần, "Đi, ta muốn ở kinh thành, sổ gấp có thể đưa ta trong phủ, ta giúp ngươi xử lý." Ninh Thần cưng chiều tại nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên nhẹ mổ một ngụm, sau đó nói, "Đại Huyền tạm thời không thiết tướng bị, cho nên cái này sổ gấp phần lớn thời gian còn phải ngươi tự mình nhìn, ta giúp ngươi ra ý kiến hay." "Ý định gì?" Ninh Thần cười nói, "Ngươi có thể để Vũ Điệp tiến cung giúp ngươi, nàng tính cách điềm tĩnh, ngồi được vững, tâm lại mạnh. Có thể để nàng giúp ngươi nhìn tấu chương, sau đó phân loại, trọng yếu lựa đi ra ưu tiên xử lý." An Đế ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, "Không được à, hài tử con nhỏ, Vũ Điệp tỷ tỷ chắc chắn sẽ không nguyện ý, ta cũng không thể ép buộc nàng." Ninh Thần cười nói, "Hài tử có thể mang vào cùng, từ nũ mẫu chăm sóc, còn có thể cùng Minh Mực làm cái bạn. Minh Mực là đại huyền tương lai hoàng đế, nhưng Vũ Điệp sinh chính là nữ nhi, sẽ không ảnh hưởng đến Minh Mực cái gì. Cùng nhau lớn lên, tình cảm còn có thể càng thâm hậu." Ninh Thần để Vũ Điệp tiến cung, cũng là có tư tâm. Nữ nhân của hắn bên trong, Vũ Điệp xuất từ giáo phường sở, mặc dù là trong sạch chi thân, phụ thân bản án cũng sửa lại án xử sai. Nhưng dù sao tại giáo phường sở đợi qua, đối với thanh danh của nàng trung quy là có ảnh hưởng. Nếu như Vũ Điệp nương theo An Đế tả hữu, trở thành đại huyền sử thượng cái thứ nhất nữ thủ phụ, như vậy trên người nàng hết thảy tiếng xấu đều sẽ tan thành mây khói. Mấu chốt nhất chính là Vũ Điệp tính cách điềm tĩnh, hiểu phân tức, biết tiến thôi, tuyệt đối sẽ không ý đồ tham chính, về sau tuyệt đối sẽ là An Đế phụ tá đắc lực. Chương 1693, con riêng chương 1693, con riêng Hoài An khẽ gật đầu, tiếp nhận Linh Thần đề nghị. Vũ Điệp là người một nhà, mà lại các nàng tình cảm muốn tốt, nàng rất giải Vũ Bướm là người, cho nên dùng cũng yên tâm. "Vậy cái này chuyện là ngươi nói còn là ta nói?" Linh Thần cười nói, "Chính ngươi nói với nàng đi." Hoài An khẽ gật đầu. Đêm đó, Linh Thần chưa có trở về vương phủ. Hắn xem hết tấu chương, cùng Hoài An đi nhìn hải tử, thời gian muộn liền không có trở về. Hôm sau, sáng sớm, hôm nay vừa vặn đuổi kịp 5 ngày một lần chiếu hội. Linh Thần lúc tỉnh, Hoài An đã đi vào chiều. Hắn đơn giản rửa mặt, liền xoa sau lưng xuất cung đi. Lúc này nếu là có người hỏi hắn yêu là cái gì, hắn khẳng định sẽ nói, tối hôm qua vừa làm xong, mà lại yêu rất nhiều. Trở lại vương phủ, Linh Thần tiến vào phòng khách thời điểm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Nóc nhà? Không, đại sư huynh vợ chồng không tại, theo huyền đế đi xa đi. Quen thuộc hắn đợi ở trên nóc nhà, cái này đột nhiên không nhìn thấy còn thật nhớ. Đi vào về sau, phòng khách không ai, Linh Thần xoay người đi tìm Vũ Điệp cùng Tử Tô. "Linh lang." Vũ Điệp cùng Tử Tô ôm hải tử đang tán gẫu, nhìn thấy Linh Thần, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn biết Linh Thần trở về, nhưng không biết hắn lúc nào hồi phủ. Linh Thần tiến lên, tại Vũ Điệp cùng Tử Tô trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới nhìn hải tử. Hai cái tiểu gia hỏa dáng dấp phấn điêu ngọc trác, có lẽ là huyết mạch tương liên, hồi lâu không thấy Linh Thần, lúc này nhìn thấy cũng không sợ, cái kia nho nhỏ tay riêng phần mình nắm lấy Linh Thần một ngón tay, còn rất có kỉnh, trong miệng y y ỉa nha nha, cũng không biết đang nói cái gì. Tử Tô nói, "Linh lang có phải hay không quên một kiện đại sự?" Linh Thần vô ý thức mà hỏi, "Cái đại sự gì?" "Hai đứa bé danh tự ngươi nghĩ kỹ sao?" Linh Thần giật mình, vỗ đầu một cái, gần đây bận việc điên, đem việc này quên mất không còn một mảnh. Hắn tự trách nói, "Lỗi của ta, ta hiện tại liền nghĩ." Linh Thần một bên đùa hai cái tiểu gia hỏa. Một lát sau, mặt lộ nụ cười, nói khẽ, "Mới lên húc nhật, gió phương nam qua hi. Vũ Điệp là ta một nữ nhân đầu tiên, cho nên chúng ta hải tử liền gọi Ninh nói sơ, ta cùng Tử Tô hải tử liền gọi Ninh nói hi." "Ninh nói sơ, Ninh nói hi." Vũ Điệp thì thầm, sau đó nhìn về phía Tử Tô, "Tử Tô tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" Tử Tô khẽ gật đầu, "Mới lên húc nhật, gió phương nam qua hi, bộ ý đều rất không tệ." Vũ Điệp túi đầu đùa trong ngực tiểu gia hỏa, "Cha cho ngươi đặt tên, ngươi về sau liền gọi Ninh nói sơ, nhũ danh sơ sơ, có thích hay không cha cho ngươi lấy danh tự à?" Tiểu gia hỏa trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra i a i a nhỏ sữa âm, cũng không biết là ưa thích còn là không thích. Tử Tô cũng nhìn xem trong ngực hải tử, vừa cười vừa nói, "Ngươi về sau liền gọi Ninh nói hi, nhũ danh rộn ràng. Đến, cho ta ôm một cái." Ninh Thần một tay ôm một cái, nhìn xem nằm tại hắn khuỵu tay hai cái tiểu gia hỏa, Ninh Thần cười không ngậm mồm vào được, thẳng đến Phan Ngọc Thành đến tìm hắn. Ninh Thần đem hải tử giao cho Vũ Điệp cùng Tử Tô về sau, từ trong phòng đi tới. Phan Ngọc Thành đứng ở bên ngoài dưới bậc thang, Ninh Thần đột nhiên giật mình, sau đó phốc bật cười. Phan Ngọc Thành sờ sờ mặt mình, cúi đầu nhìn một chút ăn mặc, không có phát hiện cái gì không ổn, không hiểu nhìn xem hắn, "Ngươi cười cái gì?" "Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện thú vị." Ninh Thần khoát khoát tay, lừa gạt đi. Nhưng thật ra là hắn đứng ở trên bậc thang nhìn Phan Ngọc Thành, vậy mà không nhìn thấy cổ của hắn, bị cái cằm của hắn ngăn lại. Phan Ngọc Thành cái cằm rất dài, cho nên lộ ra mặt rất dài. Nhớ kỹ mới vào giám sát sở, Phan Ngọc Thành đối với hắn lãnh đạm, tấm một gương mặt. Bởi vì mặt dài, Ninh Thần lúc ấy ngay tại trong lòng trò cười hắn là, năm ngoái một giọt tương tư lệ, đến nay chưa chạy tới má bên cạnh. Về sau, ở chung thời gian dài, Ninh Thần cũng nhìn quen thuộc. Nhưng hôm nay có thể là chỗ đứng không đúng, Ninh Thần cảm thấy Phan Ngọc Thành mặt giống như lại dài ra. Hắn đổi chủ đề, hỏi, "Tìm ta có chuyện gì không?" Phan Ngọc Thành nói, "Hôm qua trở về, lúc chiều ta đi một chuyến giám sát sở. Ngươi không phải nói Lý Hãn Nho có thể là bị người cam tâm tình nguyện lợi dụng sao? Cho nên, ta tra một chút tư liệu của hắn, thật đúng là để ta tìm tới một chút manh mối." Linh Thần vội vàng hỏi, đầu mối gì? Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, Lý Hán Nho khả năng còn có cái con riêng. Linh Thần giật mình, con riêng? Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật giả? Gia hỏa này nhìn xem một bộ không gần nữ sắc bộ dáng, không nghĩ tới còn có phần tâm tư này, ngược lại là ta xem nhẹ hắn. Phan Ngọc Thành nói, Lý Hán Nho lúc tuổi còn trẻ cũng là tài tình tuyệt thế, tao tình phú sương, các ngươi những này văn nhân nhà thơ, ai còn không có vài đoạn phong lưu chuyện lý thú rồi? Hán, đợi một chút. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem hắn, lão Phan, nói sự tình ngươi liền thật tốt nói, người khác thân công kích, cái gì gọi là chúng ta những này văn nhân nhà thơ? Ở trong đó không bao gồm ta, ta cũng không có con riêng. Cái kia phong lưu chuyện lý thú ngươi có sao? Cái này. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, mau nói sự tình, Lý Hán Nho con riêng chuyện gì xảy ra? Phan Ngọc Thành nghiêm sắc mặt, nói, Lý Hán Nho hơn 40 tuổi thời điểm, số làm quan, thăng chức vì Hàn Lâm viện tổng soạn quan kiêm tuần sát ngự sử, phong quang vô hạn. Năm đó, Lang Châu tao ngộ thủy tai, Lý Hán Nho phụ mệnh tiến đến cứu trợ thiên tai. Trở về thời điểm, mang về một nữ nhân. Nghe nói nữ nhân này lúc ấy đã có bầu, nhưng Lý gia thế nhưng là đại gia tộc, làm sao có thể tiếp nhận một cái lai lịch không rõ nữ tử? Càng không khả năng để nữ tử này ảnh hưởng Lý Hán Nho danh dự. Danh dự xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng con đường làm quan. Cho nên, bọn hắn thừa dịp ngoài Lý Hán Nho ra, đem nữ tử kia đuổi ra kinh thành. Linh Thần hỏi, sau đó thì sao? Phan Ngọc Thành lắc đầu, đằng sau cũng không biết, một cái liền tiếp cũng không tính nữ nhân, ở kinh thành loại địa phương này, ai sẽ đi quan tâm sống chết của nàng? Giám sát sở có ghi chép, hay là bởi vì lúc trước Lý Hán Nho kẻ thù chính trị lợi dụng chuyện này vạch tội hắn? Nhưng loại sự tình này, đối với người có quyền thế đến nói căn bản không gọi sự tình, trong nhà ai nhà bên ngoài còn không có mấy nữ nhân rồi. Thái thượng hoàng lúc ấy giống như cũng chỉ là trách cứ vài câu, sau đó để hắn xử lý thích đáng tốt chuyện này. Về sau liền không giải quyết được gì. Linh Thần hỏi, biết nữ nhân này danh tự sao? Phan Ngọc Thành lắc đầu, không biết. Nói thật, nếu không phải Lý Hán Nho kẻ thù chính trị, đều không ai biết có nữ nhân này. Kỳ thật đại gia tộc thủ đoạn đều rất dơ bẩn ti tiện, bọn hắn nói cho Lý Hán Nho, nữ nhân kia chỉ là bị đuổi ra kinh thành, nhưng đến tột cùng là chết rồi hay là bị đuổi ra kinh thành, bây giờ căn bản không thế nào kiểm chứng. Bất quá nữ nhân kia muốn thật bị đuổi ra kinh thành, như vậy Lý Hán Nho liền có một cái con riêng. Mặc dù không xác định, nhưng ta cảm thấy còn là đến nói cho ngươi. Dù sao nữ nhân kia đến từ Lang Châu. Linh Thần ánh mắt chớp lên, nói, ta đoán nữ nhân kia còn sống, mà lại vì Lý Hán Nho sinh hạ một đứa bé. Chương 1694, nhất ngươi người là địch nhân của ngươi. Chương 1694, nhất ngươi người là địch nhân của ngươi. Phan Ngọc Thành cũng cảm thấy Linh Thần nói rất có đạo lý. Nếu như đứa bé này là cái phế vật, căn bản không đáng Lý Hán Nho đánh bạc tính mệnh đi bảo hộ. Lý gia không nên thân hài tử, đều bị Lý Hán Nho lôi kéo xuống địa ngục. Phan Ngọc Thành nói, chuyện này trôi qua rất lâu, mà lại năm đó người biết chuyện lần này Lý Hán Nho trong vụ án đều đã chết rồi. Muốn điều tra rõ ràng, chỉ sợ có chút khó. Mà lại, trong tư liệu chỉ ghi chép nữ nhân kia mang thai, coi như thuận lợi sinh ra tới, cũng không biết là nam hải còn là nữ hải. Nhất định là nam hải. Linh Thần nói rất chắc chắn. Cái thế giới này, nữ tử địa vị rất thấp, căn bản không có gia truyền tư cách, nữ tử trung quy là phải lập gia đình, chỉ có nam tử tài năng kéo dài hương hỏa, nối dõi tông đường. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, nói, cũng đúng, chỉ có một cái các phương diện đều rất ưu tú, đủ để kéo dài Lý gia hương hỏa nam hải, mới có thể để cho Lý Hán Nho lấy cái chết bảo hộ. Linh Thần nao nao, ưu tú. Ngươi từ chỗ nào cho ra kết luận? Không ưu tú, Lý Hán Nho vì sao muốn dùng mệnh bảo hộ hắn? Linh Thần trầm giọng nói, chuyện này liên lụy đến Lang Châu án, chết rồi 9,177 cái hài tử vô tội cùng thiếu nữ, nếu như đứa bé này còn liên lụy trong đó, ngươi còn cảm thấy hắn ưu tú sao? Coi như ưu tú, cũng là xuất sinh. Đến nỗi Lý Hán Nho dùng mệnh bảo hộ hắn, cũng không nhất định là bởi vì hắn ưu tú, có lẽ là bởi vì ấy nấy, muốn đền bù cũng có khả năng. Lão Phan, không dùng được biện pháp gì, đem người tìm ra. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi tra. Linh Thần ừ một tiếng, đột nhiên hắn gọi lại chuẩn bị rời đi Phan Ngọc Thành, lão Phan, trên đời này hiểu rõ nhất ngươi người là ai? Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, nói, ngươi, Nam Chi, cảnh tử y tính một cái. Linh Thần một mặt không nói nhìn xem hắn, hiểu rõ nhất ngươi người là địch nhân của ngươi. Phan Ngọc Thành có chút ngượng, nhưng rất nhanh liền rõ ràng Linh Thần ý tứ, ánh mắt sáng lên, nói, Lý Hán Nho kẻ thủ chính trị. Năm đó đã có người dùng việc này vạch tội qua hắn, nào biết khẳng định không ít. Ta hiện tại liền đi điều tra, năm đó là ai vạch tội Lý Hán Nho? Linh Thần khẽ gật đầu. Phan Ngọc Thành quay người bước nhanh rời đi. Linh Thần trở lại gian phòng, cùng Tử Tô cùng Vũ Điệp lên tiếng chào hỏi, hắn chuẩn bị đi một chuyến binh bộ, nhìn xem súng kiếp cải tạo như thế nào rồi. Diệt chiêu hòa, cấp bách. Nếu như súng kiếp còn không có cải tạo tốt, lại sau này kéo dài thời gian không kịp, như vậy diệt chiêu hòa liền phải đợi đến sang năm. Mặc kệ là đánh Nam Việt còn là cao lực quốc, hay là quốc gia khác, Linh Thần đều không giống diệt chiêu hòa như thế không kịp chờ đợi qua. Quốc gia khác là đánh, chiêu hòa là diệt. Một khi xuất binh, không đem chiêu hòa vong quốc diệt chủng, hắn thể không trở về triều. Mang vệ ưng đi tới binh bộ, tham kiến vương gia. Kỳ Minh Thần nghe nói Linh Thần đến, lập tức buông xuống trong tay sự tình chạy tới. Linh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ. Nói xong, nhìn về phía sau lưng vệ ưng. Vệ ưng mau tới trước, đưa trong tay bốn vỏ rượu dâng lên. Linh Thần cười nói, gần nhất mới ra 40 năm cất vào hầm, còn không có đối ngoại bán, trước mang cho ngươi nếm thử. Cái dám 40 năm cất vào hầm. Linh Thần lúc trước là để Kim Khánh Sinh thu mua không ít rượu trang, tiểu trang là có hầm rượu, nhưng là những này hầm rượu đều không có vượt qua 40 năm, làm sao có thể có 40 năm bột nguyên chất rượu? cho nên căn bản không có khả năng có 40 năm cất vào hầm. Bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu? Bao nhiêu năm cất vào hầm còn không phải chính Linh Thần định đoạt. Liền nói là 100 năm cất vào hầm, ai có thể đo ra bột nguyên chất cùng hầm rượu niên hạn? Uống rượu ngon là được, quản hắn bao nhiêu cất vào hầm đâu. Vương gia vậy mà cho hạ quan đưa rượu, cái này quá khách khí. Đa tạ vương gia hậu ái, hạ quan kinh hoàng đến cực điểm a. Kỳ Minh Thần cười không ngậm mồm vào được, ngoài miệng nói kinh hoàng, nhưng tiếp rượu động tác cũng không chậm. Linh Thần cười cười, nói: "Thinh Nhi cô nương ở đây sao?" "Tại." Kỳ Minh Thần vội vàng đem rượu giao cho thủ hạ, căn dặn nhất định phải cất kỹ, sau đó nói với Linh Thần: "Vương gia, ta mang ngài đi qua." Lần này, Kỳ Minh Thần không có ra yêu thiêu thân. Lần trước mang Linh Thần đi tìm Lâm Tinh Nhi trên đường, không phải đi nhà xí chính là chân đau, mục đích là cho Lâm Tinh Nhi tranh thủ trang điểm thời gian. Nhưng sự thật chứng minh, thông chi cũng vô dụng, Lâm Tinh Nhi căn bản lười nhác trang điểm. Ai bảo người ta thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ, không trang điểm cũng đẹp mắt. Trên đường, Kỳ Minh Thần cười rạng rỡ, nói: "Vương gia, ngươi không tại kinh trong khoảng thời gian này, Lâm cô nương thế nhưng là mỗi ngày nhớ mong ngươi đây. Phải không? Làm sao ngươi biết?" Bổn vương cảm thấy ngươi có chút biến thái, mỗi ngày nhìn chằm chằm người ta một cô nương làm gì? "Ta..." Kỳ Minh Thần nhất thời nghẹn lời, trong lòng bị khuất, trong lòng tự nhủ ta cái này còn không phải là vì ngươi. Linh Thần cũng chính là chỉ đùa một chút, chợt lời nói xoay chuyển, hỏi: "Kỳ đại nhân, 30 năm trước ngươi cùng Lý Hãn Nho nhận biết sao?" Nói đến Lý Hãn Nho, Kỳ Minh Thần nụ cười trên mặt biến mất mấy phần. Coi như Lý Hãn Nho có ngàn sai vạn sai, cũng không thể phủ định công lao của hắn, bọn hắn từng có giống nhau khát vọng, mục tiêu nhất trí, giao tình thâm hậu. Lý Hãn Nho bản nhưng lưu danh bất thế, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi cái thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời hạ tràng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Kỳ Minh Thần trong lòng đều rất khó chịu, không thắng thổn thức. Kỳ Minh Thần khẽ gật đầu, nhận biết, chúng ta quen biết thật lâu. "Vậy ngươi biết hắn có cái con riêng sự tình sao?" Kỳ Minh Thần rất là chấn kinh, "Con riêng?" Linh Thần gật đầu, đại khái đem Lý Hãn Nho con riêng sự tình nói một lần. Kỳ Minh Thần lắc đầu, "Ta đây thật đúng là không biết, khi đó ta khả năng còn đứng ở ngoài Kim Loan Điện đâu. Kim Loan Điện không chứa được văn võ bá quan, chỉ có một số nhỏ trong điện, đại bộ phận chỉ có thể đứng ở ngoài điện, Kim Loan Điện cánh cửa quyết định chức quan quyền thế lớn nhỏ. Đi vào Kim Loan Điện mới xem như chân chính thiên tử cẩn thận." Linh Thần quay đầu nhìn xem hắn, trầm giọng nói, "Kỳ đại nhân thật không biết." Kỳ Minh Thần sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó bịch quỳ xuống, "Hạ quan đang chết, mời vương gia trừng phạt." Linh Thần cúi đầu nhìn xem hắn, thở dài nói, "Bổn vương biết tâm tư của ngươi, ngươi nhớ tới tình cũ, cảm thấy cái này con riêng là vô tội, muốn vì Lý Hãn Nho lưu lại một tia huyết mạch phải không?" Kỳ Minh Thần cúi đầu, nói, "Hạ quan đích xác lừa gạt vương gia, hạ quan có tội, xin vương gia trách phạt." Kỳ thật hạ quan nghe qua chuyện này, nhưng là nữ nhân kia đã biến mất 30 năm, nàng theo bắt đầu liền không bị Lý gia tiếp nhận. Nếu như nàng còn sống, sinh hạ hài tử, 30 năm không cùng Lý gia lui tới, có lẽ liền Lý Hãn Nho cũng không biết đứa bé này tồn tại, bọn hắn là vô tội, nếu là dạng này đều bị liên lụy mất mạng, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quá không công bằng. Linh Thần trầm giọng nói, "Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Ngươi đứng lên trước đi, ngươi không biết sự tình toàn bộ, nhớ tới tình cũ, muốn bảo hộ vô tội, vì Lý Hãn Nho lưu lại một tia huyết mạch, bổn vương không trách ngươi. Cũng không phải là bổn vương tâm ngoan thủ lạn, nhất định phải tìm tới bọn hắn trảm thảo trừ căn, mà là bởi vì Lang Châu án còn không có kết thúc, Lý Hãn Nho phía sau còn có một cái nhìn không thấy hắc thủ." Chương 1695, nổ liền quen thuộc. Chương 1695, nổ liền quen thuộc. Kỷ Minh Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thất thanh nói, "Lý Hãn Nho phía sau còn có người? Cái này sao có thể? Hắn là đương triều tả tướng, ai có thể chỉ huy được hắn?" Linh Thần thở dài, đem Kỷ Minh Thần đỡ lên. Chợt, đem sự tình đại khái nói một lần. Kỷ Minh Thần nghe xong, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đường đường trưởng thừa thiên tử, cũng chỉ là một quân cờ. Cái này phía sau màn điều khiển toàn bộ bàn cờ người quá khủng bố, ngẫm lại cũng làm người ta lạnh cả sống lưng. Vương gia hoài nghi cái này phía sau màn hắc thủ là Lý Hãn Nho con riêng. Linh Thần lắc đầu, nói, "Hiện tại đều chỉ là suy đoán, không có tính thực tế chứng cứ. Có lẽ Lý Hãn Nho trước khi chết không có xách cái này con riêng, có lẽ đúng như lời ngươi nói, hắn căn bản không biết người này tồn tại, hay là hắn biết, đây là ra ngoài ấy nấy, lựa chọn che giấu. Kỳ đại nhân, ta hiện tại cần ngươi đem biết đều nói cho bổn vương." Kỳ Minh Thần khẽ gật đầu. Nếu như người này liền Lý Hãn Nho đều có thể lợi dụng, như vậy thế tất sẽ uy hiếp được Giang Sơn xa tắc. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, năm đó Lý Hãn Nho theo Làng Châu cứu trợ thiên thai trở về, đích xác mang về một nữ nhân này họ Tô, cụ thể kêu cái gì ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, nàng mang Lý Hãn Nho hài tử, đây là hắn chính miệng nói cho ta. Về sau, nữ nhân này bị Lý gia đuổi ra kinh thành. Lý Hãn Nho đối với nữ nhân này rất để bụng, bởi vì nữ nhân này cứu qua hắn mệnh. Linh Thần kinh ngạc, cứu qua hắn mệnh là chuyện gì xảy ra? Lý Hãn Nho đi Làng Châu cứu trợ thiên thai, gặp được Hồng Thủy, rút lui không kịp, trực tiếp bị Hồng Thủy cuốn đi. Cuối cùng là nữ nhân này cứu hắn. Linh Thần khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Nữ nhân kia bị đuổi ra kinh thành về sau, Lý Hãn Nho phái người tìm nhiều năm, nhưng vẫn luôn không tin tức. Thẳng đến mấy năm trước, có một ngày Lý Hãn Nho đột nhiên lôi kéo ta uống rượu, uống nhiều gào khóc, khóc đến cơ hồ sụp đổ. Một chữ nửa từ bên trong, hắn nâng lên năm đó nữ nhân kia, còn nói cái gì đứa bé kia tìm tới hắn, còn nói cái gì đây đều là hắn báo ứng loại hình. Linh Thần vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Kỳ Minh Thần lắc đầu, sau đó liền không có sau đó. Ngày thứ hai tỉnh rượu về sau ta hỏi hắn, Lý Hãn Nho chết sống không thừa nhận, nói kia cũng là rượu nói, không thể coi là thật. Bởi vì lúc ấy là Trương Thiên Luân cầm quyền, Sơn Hà vỡ vụn, dân chúng lầm than, triều cục hỗn loạn, ta cũng liền đem chuyện này cho quên. Linh thần hỏi, còn nữa không? Kỷ Minh thần nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta biết chỉ những thứ này. Linh thần khẽ nhíu mày, Kỷ Minh thần nói nhiều như vậy, mặc dù không có cái gì lớn thu hoạch, nhưng có một việc có thể xác định, đó chính là Lý Hán Nho cái này con riêng đích sắc tồn tại, hơn nữa còn đi tìm Lý Hán Nho. Lý Hán Nho cùng Kỷ Minh thần uống rượu lúc cảm xúc sụp đổ, nói đây đều là hắn báo ứng. Vậy đã nói rõ hắn cùng cái này con riêng gặp mặt cũng không vui sướng. Nhìn ra được, lúc ấy Lý Hán Nho tự trách vừa thống khổ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là cái này con riêng làm cái gì để Lý Hán Nho phẫn nộ nhưng lại ra ngoài ấy nấy, không thể trừng phạt chuyện của hắn. Nhưng Lý Hán Nho mặc dù là cái văn nhân, nhưng trong xương cốt là kẻ hung hãn. Bằng không thì cũng sẽ không chết thời điểm, đem con cháu tất cả đều cùng một chỗ mang vào địa ngục. Lúc ấy Lang Châu án tra được Lý Hán Nho trên thân, nhưng hắn lúc ấy căn bản không có chứng cứ. Sở dĩ có thể đem Lý Hán Nho xử theo pháp luật, là hắn chủ động tự thú. Nếu như Lý Hán Nho không nguyện ý, lấy hắn làm việc lão luyện, linh thần muốn bắt được thóc của hắn rất khó. Hắn chủ động tự thú, nói rõ hắn là thật tâm ăn năn. Đã như thế, nếu như Lang Châu án thủ phạm thật phía sau màn là cái này con riêng, Lý Hán Nho như thế nào lại tùy tiện bỏ qua hắn, thậm chí đối với hắn không nhắc tới một lời đâu. Linh thần xoa xoa mi tâm, đau đầu. Hắn thu liêm tâm tư, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tìm tới cái này con riêng lại nói. Trong lúc nói chuyện, đến rèn đúc sở. Sau khi đi vào, linh thần quét một vòng, không thấy được Lâm Tinh Nhi. Kỷ Minh thần hỏi qua về sau mới biết được, Lâm Tinh Nhi tại tinh thất. Tinh thất chính là nghiên cứu bản vẽ, làm việc tinh tế địa phương. Linh thần cùng Kỷ Minh thần đi tới sát vách sân nhỏ. Vừa tiến vào sân nhỏ, liền nghe bịch một tiếng, là tiếng nổ. Thanh âm là theo một căn phòng truyền đến. Linh thần sắc mặt đại biến, tăng tốc bước chân đi tới gian phòng kia cổng, còn chưa kịp tiến lên gõ cửa, cửa phòng chính mình mở ra. Đầu tiên là một cỗ khói đen xông ra. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh vọt ra. Nhìn thấy trước cửa dưới thềm đá Linh thần, không khỏi khẽ giật mình, sau đó hơi kinh ngạc há mồm muốn nói điều gì. Kết quả mới mở miệng, trước phun ra một cỗ khói đen đến. Linh thần đều nhìn ốc. Người trước mắt, đỉnh lấy đầu ổ gà, trên mặt đen kịt, cùng đáy nồi bên trên cọ qua, quần áo cũng là đen như mực. Người này nhìn xem có chút quen mắt ta. Lâm cô nương. Linh thần hỏi dò. Dân nữ tham kiến vương gia. Vương gia lúc nào hồi kinh? Thanh âm thanh thuy êm tai, mới mở miệng liền có thể nghe ra, đích thật là Lâm Tinh Nhi. Bổn vương mới trở về. Linh thần nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi không có sao chứ? Lâm Tinh Nhi khoát khoát tay, không hề lo lắng nói, không có việc gì không có việc gì. Chính là nghiên cứu cái đồ chơi nhỏ, kết quả thuốc nổ thả nhiều, không cẩn thận nổ. Linh thần không yên tâm hỏi, xác định không có việc gì. Muốn hay không tìm đại phu đến xem? Lâm Tinh Nhi chẳng hề để ý nói, không có việc gì, yên tâm đi. Lại không phải lần thứ nhất, nổ liền quen thuộc. Linh thần cùng Kỷ Minh thần cũng nhịn không được đều là khỏe miệng giật một cái. Hai người chờ một hồi. Lâm Tinh Nhi đi rửa mặt, đổi thân sạch sẽ quần áo. Linh thần nhìn xem nàng tấm kia trắng nón nhỏ nhắn mặt trái xoan, nhịn không được cười nói, về sau còn là cẩn thận một chút, xinh đẹp như vậy một gương mặt, nếu là không cẩn thận hủy dung coi như quá đáng tiếc. Kỷ Minh thần liên tục gật đầu, Lâm cô nương, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, không phải vương gia nhất là thường hương tiếc ngọc, nếu là làm bị thương, hắn khẳng định sẽ đau lòng. Linh thần nghiêng hắn liếc mắt, vì tác hợp hắn cùng Lâm Tinh Nhi, cái này lao đăng đều nhanh thành chuyên nghiệp vai phụ. Lâm Tinh Nhi sờ sờ mặt, hi hi cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Linh thần suy tư một chút nói, ngươi có thể làm cái mặt nạ đi ra, tựa như là mặt nạ, tại con mắt bộ vị lắp đặt pha lê, dạng này đã cam đoan ánh mắt, lại có thể bảo hộ mặt. Lâm Tinh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vô đầu, đúng thế, đơn giản như vậy biện pháp ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Vương gia quả nhiên trí tuệ siêu quần, đa tạ vương gia nhắc nhở. Kỷ Minh thần nghiêm trang nói, vậy cũng không. Vương gia văn võ song toàn, thiên hạ hôm nay, mặc kệ là Liễu Văn còn là Luật Võ, đều không người có thể nhìn theo bóng lưng. Trên đời này không thiếu thiên tài, nhưng những thiên tài này đều gọi vương gia thiên tài. Nói cách khác, thiên tài chỉ là gặp vương gia cánh cửa mà thôi. Mấu chốt là vương gia không chỉ văn võ song toàn, còn ngày thường tuấn lãng bất phàm, anh minh thần võ. Dưới gầm trời này không biết có bao nhiêu nữ tử nằm mộng cũng muốn gả cho vương gia, đáng tiếc các nàng liên vương gia mặt cũng không thấy. Cho nên, nếu là có cơ hội, nhưng nhất định phải bắt lấy, bỏ lỡ khẳng định sẽ hối hận trung thân. Lâm cô nương, ngươi nói đúng không? Chương 1696, lúc tuổi còn trẻ không thể thấy quá kinh diễm người. Chương 1696, lúc tuổi còn trẻ không thể thấy quá kinh diễm người. Ninh thần nhìn về phía Kỷ Minh thần, đột nhiên có chút muốn cười. Thật sự là làm khó hắn. Kỷ Minh thần đích thật là cái trung quân ái quốc vị quan tốt, Lâm Tinh Nhi thiên cơ thuật một khi dùng tốt, lợi quốc lợi dân, hắn lo lắng Lâm Tinh Nhi chạy, một lòng nghĩ tác hợp hắn cùng Lâm Tinh Nhi. Nhưng trong này có một vấn đề, đó chính là Ninh thần là đế quân, đương kim hoàng đế phu quân. Kỷ Minh thần cho Ninh thần giới thiệu nữ nhân, cái này nếu như bị An đế biết, hắn có thể có quả ngon để ăn. Kỷ Minh thần tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên không dám quá trắng trợn, chỉ có thể âm thầm dùng sức, tác hợp Ninh thần cùng Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi nụ cười sáng lạn ngọt ngào, khẽ gật đầu, rất đồng ý Kỷ Minh thần lời nói, nàng nói, Kỷ đại nhân lời nói rất đúng. Trên sách nói, người này lúc còn trẻ không thể thấy quá kinh diễm người, nếu như bỏ lỡ, về sau quãng đời còn lại, cùng người khác liền chịu đựng cũng không nguyện ý. Kỷ Minh thần ba vỗ tay, nói hay lắm. Cái kia Lâm cô nương nhìn thấy cái kia để ngươi kinh diễm người sao? Lâm Tinh Nhi cười gật đầu. Kỷ Minh thần liếc mắt nhìn Minh thần, sau đó cười hỏi, không biết để Lâm cô nương loại này kinh tài tuyệt diễm kỳ nữ đều kinh diễm người là thần thánh phương nào? Lâm Tinh Nhi cười nói, xa tận chân trời. Kỷ Minh thần ồ một tiếng, âm cuối kéo đến thật dài, cố ý hỏi, không biết bản quan có hay không vinh hạnh biết tên của người này. Lâm Tinh Nhi cười giả dối, nói, đương nhiên, tên của hắn gọi Kỷ Minh Thần. Ha ha ha, ta liền biết Lâm cô nương nói chính là vương. A, ta. Kỷ Minh Thần tiếng cười im bặt mà dừng, một mặt kinh ngạc chỉ vào chính mình. Lâm Tinh Nhi gật đầu, đúng, chính là Kỷ đại nhân ngươi. Kỷ Minh Thần biểu lộ cứng nhắc, cái này. Này làm sao có thể là ta đây? Lâm Tinh Nhi vừa cười vừa nói, vì cái gì không thể là Kỷ đại nhân đâu? Nghe nói Kỷ đại nhân lúc tuổi còn trẻ phong thần tuấn lãng, thiếu niên phong lưu, để người kinh diễm. Ngọc Nhi là Kỷ Minh Thần tôn nữ. Kỷ Minh Thần vì lưu lại Lâm Tinh Nhi cái thiên tài này, có thể nói là vắt hết óc, sợ nàng một người nhàm chán, đem cháu gái của mình giới thiệu cho nàng, để cháu gái của mình cùng Lâm Tinh Nhi trở thành bạn thân ở trốn quê phòng, ngẫu nhiên ước ra đường dạo chơi, miễn cho Lâm Tinh Nhi cảm thấy nơi này nhàm chán, sinh ra ý nghĩ rời đi. Kỷ Minh Thần thoáng có chút đắc ý, hắn tuổi trẻ lúc đó cũng là phong lưu nhất thời tuấn tiếu hậu sinh, độc lĩnh phong tao nhân vật. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, liên tục vây tay, Lâm cô nương liền đừng bắt ta lão già hõm hẹm này nói đùa. Nơi này có để người theo không kịp kinh diễm nhân vật, cùng hắn so, ta căn bản không xứng với kinh diễm hai chữ. Lâm Tinh Nhi cười hỏi, ai vậy? Cái này còn phải hỏi. Kỷ Minh Thần nhìn về phía Ninh Thần, ý tứ không cần nói cũng biết. Lâm Tinh Nhi hỏi, Kỷ đại nhân nói chính là vương gia. Kỷ Minh Thần gật đầu. Lâm Tinh Nhi nhìn chằm chằm Ninh Thần nhìn một hồi, hướng hắn nháy mắt mấy cái, sau đó cười nói với Kỷ Minh Thần, ta cảm nhận được đến còn là Kỷ đại nhân tương đối để người kinh diễm. Vương gia, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Thần cười nói, bổn vương cũng là cảm thấy như vậy. Lâm Tinh Nhi nhìn về phía Kỷ Minh Thần, nói, cho nên, từ khi nhìn thấy Kỷ đại nhân một khắc này bắt đầu, cảm thấy hắn rất đẹp trai thật là thân thiết, ta rất thích, tựa như là ưa thích. Không thể, tuyệt đối không thể. Kỷ Minh Thần sắc mặt đều thay đổi, hốt hoảng vẫy tay, Lâm cô nương, cái này nhưng không mở ra được cho đùa, ta đều lớn tuổi như vậy, ngươi không thể thích ta, tuyệt đối không thể. Vì cái gì a? Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy bị khuất, nói, ta cảm thấy Kỷ đại nhân thật rất giống ta gia gia, cảm giác rất thân thiết, cho nên ta rất thích. Nhìn thấy Kỷ đại nhân tựa như là nhìn thấy gia gia của ta đồng dạng. Không nghĩ tới Kỷ đại nhân phản ứng to lớn như thế, là dân nữ mạo phạm, chung quy là dân nữ không xứng. Kỷ Minh Thần biểu lộ phút chốc một chút cứng đờ. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy lúng túng hỏi, ngươi nói thích ta là bởi vì ta giống gia gia ngươi? Không phải đâu. Lâm Tinh Nhi nghiêng đầu, chớp mắt to vô tội, thấy Kỷ Minh Thần cảm thấy nhột nhạt trong lòng, thầm mắng mình đáng chết, tuổi đã cao tư tưởng sao có thể xấu xa như vậy. Linh Thần mím chặt khóe môi, sợ chính mình cười ra tiếng. Nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, liền Kỷ Minh Thần cũng dám chơi bừa. Kỷ Minh Thần cũng cứng đốc, rất nhanh liền phản ứng lại, nghiêm trang nói, Lâm cô nương cùng tôn nữ của ta niên kỷ tương tự, có Lâm cô nương xinh đẹp như vậy tôn nữ, bản quan cầu còn không được. Nhưng là Lâm cô nương về sau có ý trung nhân, thành hôn về sau phu quân của ngươi cũng phải gọi ta một tiếng gia gia, Lâm cô nương có bằng lòng hay không? Lâm Tinh Nhi biểu lộ phút chốc cứng đờ, vô ý thức nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần nụ cười trên mặt ngưng kết, nháy mắt cười không nổi. Kỷ Minh Thần cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Tinh Nhi cùng Linh Thần. Linh Thần lắc đầu bật cười, quả nhiên gừng càng già càng cay. Hắn ho nhẹ một tiếng, lời nói xoay chuyển, đổi chủ đề, buồn vương lần này tới là muốn hỏi một chút súng kiếp cải tạo như thế nào rồi. Lâm Tinh Nhi cũng thừa cơ tiếp lời, dựng thẳng lên một cây mảnh khảnh ngón tay nói, một tháng, nhiều nhất một cái nửa tháng, cam đoan toàn bộ cải tiến tốt. Linh Thần nhíu mày, không thể nhanh lên sao? Một tháng sau liền vào thu, chờ hắn đuổi tới đông cảnh, còn phải làm chuẩn bị, sau đó vượt biển. Thời gian căn bản không kịp. Kể từ đó, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm. Lâm Tinh Nhi gật đầu, có thể. Nhưng là ta không cách nào cam đoan súng kiếp chất lượng, tác động phong hiểm khẳng định sẽ gia tăng. Linh Thần trầm mặc. Súng kiếp hủy, hắn không có chút nào đau lòng, nhưng một khi tác động, liền đại biểu cho một cái Ninh An quân tướng sĩ hoặc chết hoặc bị thương, đây là hắn không thể chịu đựng. Kỳ thật, Lâm Tinh Nhi so với ai khác đều gấp, bởi vì Ninh Thần sớm ngày tiến đánh Chiêu Hòa, liền có thể sớm ngày cứu ra cha mẹ của hắn, nhưng cải tạo súng kiếp không phải là gấp liền hữu dụng, việc này liên quan mỗi một cái tính mạng của tướng sĩ. Lâm Tinh Nhi nói tiếp, coi như ta bên này tăng tốc cải tạo tốc độ, anh ta bên kia cũng không kịp. Trước mấy ngày ta thu được ta ca gửi thư, cải tạo tốt tất cả chiến tuyến, cũng phải 1-2 tháng thời gian. Ninh Thần trong lòng thất vọng vô cùng. Xem ra năm nay đánh Chiêu Hòa là không đùa. Hắn nằm mộng cũng muốn diệt Chiêu Hòa. Chiêu Hòa bất diệt, thiên lý bất dung. Không quan hệ không quan hệ. Liên để những huyết mạch kia bẩn bẩn ti tiện bỏ sát lại sống thêm mấy tháng. Hắn thể, sang năm đầu xuân, hắn sớm liền đi bờ biển trông coi, chỉ cần thời tiết ấm dần, hắn ngay lập tức xuất động. Tranh thủ sang năm lúc này, Chiêu Hòa vong quốc diệt chủng. Linh Thần thu liễm tâm tư, nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, an ủi, không quan hệ, không nóng nảy, ngươi chậm rãi cải tạo. Lâm Tinh Nhi cảm xúc có chút xa xút. Nàng vô cùng rõ ràng, năm nay tiến đánh không được Chiêu Hòa. Cha mẹ của nàng cũng liền không cách nào được cứu vớt. Nhưng nàng thật đã rất cố gắng, 10,000 cây đuốc thương cải tạo, còn có mấy trăm chiếc chiến thuyền, đều là đại công trình. Linh Thần nhìn ra nàng tâm tình rất hạng, lần nữa đổi chủ đề, Lâm cô nương, vừa vặn bổn vương hôm nay rảnh rỗi, có muốn hay không ra đường dạo chơi? Ăn chút ăn ngon, tâm tình sẽ biến tốt. Lâm Tinh Nhi nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, ta muốn ăn thịt vịt nướng. Linh Thần cười nói, không có vấn đề. Chương 1697, chính mình thành Lâm Tinh Nhi nguy hiểm lớn nhất. Chương 1697, chính mình thành Lâm Tinh Nhi nguy hiểm lớn nhất. Trên đường cái, Linh Thần cùng Lâm Tinh Nhi sóng vai mà đi. Lâm Tinh Nhi cầm trong tay một cái bánh bao thịt, ngụm nhỏ ăn. Linh Thần phát hiện Lâm Tinh Nhi có một chút cùng hắn rất giống, đối với ven đường quả vật cảm thấy rất hứng thú. Không phải sao, Nàng nhìn thấy một cái đậu hoa quầy hàng liền đi không được đường. Muốn hai bát đậu hoa. Lâm Tinh Nhi ăn một miếng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Làm sao, ăn không ngon sao? Như thế nào là mặn a? Phải không? Linh Thần nếm thử một miếng, không đúng, là ngọt. Lâm Tinh Nhi lại nếm thử một miếng, không có khả năng, chính là mặn. Linh Thần bật cười, ta rất xác định, là ngọt. Rõ ràng chính là mặn. Linh Thần không còn gì để nói, đậu hoa thêm đường là ngọt, ngươi bức ta nói là mặn. Hả? Sau khi nói xong, chính Linh Thần đều sửng sốt. Cỏ. Lời này làm sao nghe được là lạ. Hắn nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, còn tốt đối phương không có phát giác được có gì không ổn. Không phải khẳng định trí thức không được trọng dụng, nàng cho là mình đang đùa lưu manh. Cuối cùng, Lâm Tinh Nhi nếm một chút Linh Thần, xác định Linh Thần đậu hoa là ngọt. Hỏi qua quán nhỏ lão bản mới biết được, Nam Bắc phương ẩm thực khẩu vị khác biệt, mà thiên hạ sĩ tử cuối cùng đều sẽ hội tụ kinh thành. Cho nên kinh thành rất uống nhiều ăn, đều xuất hiện mặn ngọt phân chia. Cuối cùng hai người trao đổi một chút. Ăn xong đậu hoa, Linh Thần mang Lâm Tinh Nhi đi tới Vinh Chân Lâu. Vinh Chân Lâu tại Cảnh Thần rất nổi danh, nơi này bán quần áo, đầu mặt các thứ, mà lại có giá trị không nhỏ, là quan to hiển quý thường thăm nhất địa phương. Nói đến, chính là xa xỉ phẩm cửa hàng. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, vương gia dẫn ta tới nơi này làm gì? Linh Thần một mặt im lặng, ăn cơm. A. Lâm Tinh Nhi tò mò ngắm nhìn bốn phía, nơi này trang trí khảo cứu, người lui tới cũng đều là quần áo hoa lệ, nhưng duy chỉ có không có khói lửa khí, không nhịn được nói thầm, cái này nhìn xem không giống như là chỗ ăn cơm. A. Linh Thần mỉm cười bật cười, nơi này chủ doanh quần áo đồ trang sức, son phấn đầu mặt chờ chút, có coi trọng, tùy tiện chọn. Cô gái khác nghe xong mua quần áo đồ trang sức, đã sớm cao hứng nhảy dựng lên. Lâm Tinh Nhi nghe xong, mặt mũi tràn đầy kháng cự, liên tục vẫy tay, ta không muốn, vô công bất thụ lộc. Linh Thần cười nói, vô công, cải tạo xuống tiếp, tăng lên đại huyền thực lực quân sự, ngươi thế nhưng là công tại thiên thu, cho nên không cần cùng bổn vương khách khí, tùy tiện chọn. Lâm Tinh Nhi đang muốn nói cái gì, một cái trang điểm lộng lẫy phu nhân tiến lên đón. Lang quân, tiểu nương tử, muốn mua gì? Chúng ta Vinh Chân Lâu cái gì cũng có, cam đoan để hai vị hài lòng. Linh Thần chỉ Lâm Tinh Nhi, cười nói, cho nàng chọn mấy bộ quần áo và đồ trang sức. Phu nhân nhìn xem Lâm Tinh Nhi, mặt mũi tràn đầy kinh diễm, sau đó nói với Linh Thần, vị này nương tử ngày thường thật sự là quốc sắc thiên hương, vị này lang quân cũng là tuấn tú lịch sự, hai vị thật tân ái. Lang quân đối với nương tử thật tốt, thật làm cho người ao ước. Tiểu nương tử xin theo ta tiến đến, bên trong cái gì cũng có, gần nhất vừa tới một nhóm thượng hạng cẩm tú chế thành váy sam, còn tới một bộ tinh mỹ đồ mặt, tiểu nương tử nhìn nhất định sẽ thích. Phu nhân nắm Lâm Tinh Nhi tay đi vào bên trong, bà nói không ngừng. Lâm Tinh Nhi nghĩ giải thích một chút nàng cùng Linh Thần quan hệ đều cắm không vào miệng. Đột nhiên, phu nhân quay đầu xem ra, thấy Linh Thần theo ở phía sau, nao nao, sau đó nói, lang quân mời ở trong này uống trà chờ một lát, bên trong tất cả đều là phụ đạo nhân gia, nam tử không tiện đi vào. Linh Thần chỉ có thể dừng bước lại. Lâm Tinh Nhi bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần lại vừa cười vừa nói, nhiều chọn mấy thứ, không cần cho tỉnh ta tiền. Lâm Tinh Nhi một mặt bất đắc dĩ, kỳ thật nàng đối với quần áo đẹp cùng đồ trang sức căn bản không hứng thú. Những cái kia tinh mỹ hoàng kim đồ trang sức, còn không bằng cho nàng một khối thượng hạng sắt đâu. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận Linh Thần hảo ý đã đến, kia liền chọn một kiện đi, dù sao cũng là Linh Thần đưa. Linh Thần ngồi chờ một hồi, đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như rất lâu không cho Vũ Điệp các nàng tặng quà. Đã đến, kia liền giúp các nàng mỗi người chọn mấy thứ. Linh Thần gọi tới ngay tại đón khách tiểu hòa kế. Khách quan, có dặn dò gì? Linh Thần nói, ta muốn cho thê tử của ta mua chút đồ trang sức, nhưng các ngươi trong này đều là nữ tử, nam tử không thể vào bên trong, ta phải làm sao chọn? Tiểu hòa kế mặt mũi tràn đầy kỳ quái, sau đó vừa cười vừa nói, khách quan lần đầu tiên tới chúng ta Vinh Chân Lâu à? Linh Thần gật đầu. Khó trách. Chúng ta Vinh Chân Lâu cũng không có nam tử không thể vào bên trong quy củ, tới đây không thiếu hai vợ chồng, mặc kệ nam nữ, đều có thể đi vào chọn lựa. Không tận mắt thấy, như thế nào mua được vừa lòng đẹp ý đồ đâu. Linh Thần biến sắc, ngươi là nói nam có thể đi vào. Tiểu hỏa kế gật đầu, đương nhiên có thể. Linh Thần trầm giọng quát, Vệ Ưng, lập tức điều thành phòng quân đem Vinh Chân Lâu cho ta bây, bất luận kẻ nào không được ra vào. Vệ Ưng một mực đi theo Linh Thần, vì không quấy rầy Linh Thần cùng Lâm Tinh Nhi, cho nên xa xa đi theo. Là. Vệ Ưng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tam sư minh. Một đạo áo trắng thân ảnh theo ngoài cửa vào. Là Kha Hiếu. Theo Tương Châu đến kinh thành, đều là Kha Hiếu tại dẫn người bảo hộ Lâm Tinh Nhi an toàn. Coi như Lâm Tinh Nhi đi binh bộ, Linh Thần cũng không có đem Kha Hiếu bọn người rút về đến, để bọn hắn canh giữ ở binh bộ chung quanh. Chỉ cần Lâm Tinh Nhi rời đi binh bộ, âm thầm bảo đảm Lâm Tinh Nhi an toàn. Bởi vì Lâm Tinh Nhi quá trọng yếu, Linh Thần đối với an toàn của nàng mười phần coi trọng. Nhưng rất hiển nhiên, chính hắn thành Lâm Tinh Nhi nguy hiểm lớn nhất. Tam sư minh, Lâm Tinh Nhi khả năng xảy ra chuyện, để người phong tỏa cửa trước sau, chú ý Vinh Chân Lâu bốn phía. Là. Linh Thần phân phó xong, rút kiếm vào. Tiểu hỏa kế đều dọa sợ. Linh Thần vọt tới bên trong. Người ở bên trong cũng không phải là rất nhiều, bởi vì người bình thường nhưng ở trong này tiêu phí không dậy nổi. Nơi này đại khái mười mấy hơn 20 người, liếc qua thấy ngay, không nhìn thấy Lâm Tinh Nhi. Linh Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, một cái phục trang đẹp đẽ, trang điểm dung tục phu nhân the thé giọng nói, chỉ vào Linh Thần nói, ngươi là người phương nào? Tay cầm lợi khí, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Vinh Chân Lâu hỏa kế cũng phản ứng lại. Bọn hắn coi Linh Thần là thành ăn cướp. Những thứ kia đều có giá trị không nhỏ, cho nên thuê hỏa kế bao nhiêu đều sẽ điểm quyền cước. Bọn hắn tay cầm côn đồng, hướng Linh Thần bấy quanh. Một người trong đó gầm thét, đem ngươi trong tay kiếm buông xuống, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi này khách nhân không phú thì quý, ngươi nếu là dám làm loạn, cam đoan để ngươi chịu không nổi. Thanh kiếm buông xuống, đại nguyên luật, nắm giữ lợi khí, xâm nhập tư nhân lãnh địa, chủ nhân có quyền đem hắn đánh giết, mau mau buông xuống binh khí, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Linh thần nghiêm nghị quát, lập tức để các ngươi trưởng quỹ lăn tới thấy bổn vương. Một câu bổn vương, để người ở chỗ này tất cả đều sửng sốt. Một cái quần áo hoa lệ thanh niên nam tử, theo Ninh Thần tiến đến liền nhìn hắn chằm chằm, như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy Ninh Thần nhìn quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nghe tới Ninh Thần tự xưng bổn vương, sắc mặt hắn đại biến, lập tức ý thức được người trước mắt là ai rồi. Vội vàng lôi kéo bên người nữ tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thần sắc kinh hoàng, toàn thân đều tại ngăn không được run rẩy, kinh hoàng nói: "Hạ quan Hàn Lâm viện tu soạn Tống An Húc, tham kiến nhiếp chính vương." Chương 1698, tất cả xe ngựa, hết thảy nghiêm tra. Chương 1698, tất cả xe ngựa, hết thảy nghiêm tra. Nghe xong người trước mắt là Đường Kim quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương, tất cả mọi người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hồn bất phụ thể, quỳ đầy đất. Linh Thần nhìn về phía Tống An Húc hỏi: "Ngươi nhưng nhìn đến một cái khoảng 40 tuổi, người mặc màu xanh sẫm quần áo, trang điểm tục khí phu nhân, mang một cái 18-19 tuổi, dung mạo 10 phần xuất chúng, người mặc trắng hồng sắc váy dài cô nương. Gặp qua, bọn hắn hướng bên kia gian thay đồ đi." Tống An Húc chỉ vào bên trong nói, không có một chút do dự. Bởi vì cái cô nương kia dung mạo hết sức xuất sắc, quả thực để người kinh diễm, cho nên lúc tiến vào hắn nhìn nhiều mấy lần. Linh Thần nhìn về phía những người khác, nghiêm nghị hỏi, các ngươi nhưng có nhìn thấy? Không ít người gật đầu, đều biểu thị chính mình nhìn thấy. Mấu chốt là Lâm Tinh Nhi trẻ tuổi mỹ mạo, khí chất xuất trần, rất khó không làm cho sự chú ý của người khác. Linh Thần nhanh chân hướng bên trong gian thay đồ đi đến, đồng thời trầm giọng nói, Tống An Húc, cho bổn vương xem trọng bọn hắn, bất luận kẻ nào không được vọng động. Tống An Húc mặt mũi tràn đầy kích động, lớn tiếng nói, hạ quan tuân mệnh. Vương gia vậy mà ghi nhớ tên của hắn. Hắn một cái nho nhỏ tu soạn, nếu là bình thường, đừng nói vương gia ghi nhớ tên của hắn, hắn liền thấy vương gia một mặt tư cách đều không có. Hắn vào chức Hàn Lâm viện hơn 2 năm, cũng chỉ là từng có may mắn xa xa nhìn qua Ninh Thần liếc mắt. Hắn chức vị này, nếu là không người dịu dắt, liếc mắt liền có thể nhìn thấy đầu, ngày ngày cùng bút mực liên hệ, đời này cứ như vậy. Bây giờ, quyền khuynh thiên hạ nhất chính vương ghi nhớ tên của hắn, hắn há có thể không kích động. Ninh Thần đi tới phòng thay quần áo cổng, một cước đá văng cửa, sau đó rút kiếm vào. Gian phòng không lớn, bên trong không ai. Không ít người nhìn thấy Lâm Tinh Nhi đi theo phụ nhân kia tiến vào gian phòng này, hiện tại không ai. Đáp án không cần nói cũng biết, nơi này có ám đạo. Linh Thần lấy kiếm võ, tìm kiếm mật đạo cửa vào. Hắn đem vách tường cùng mặt đất cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện không hợp lý địa phương. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt lấy khung gỗ phiếu lên, treo trên tường tấm gương. Bây giờ, kinh thành quan to hiển quý nhà đều dùng tới pha lê, tấm gương. Vinh Chân Lâu là kinh thành số 1 số 2 xa xỉ phẩm cửa hàng, hẳn là sớm nhất một nhóm dùng tới kính pha lê tử. Linh Thần tiến lên, gõ gõ mặt kính, sau đó một kiếm đâm ra. Bình một tiếng, mặt kính vỡ vụn. Tấm gương đằng sau lộ ra một cái cửa hàng, cửa vào có lôi kéo dấu vết. Linh Thần không do dự, trực tiếp chui vào. Lối đi này thấp bé, chỉ có một người ngồi xuống cao. Nhưng thông đạo là nghiêng, một đường hướng xuống. Linh Thần một đường đi xuống rơi. Đột nhiên, dưới chân không còn, cả người hướng xuống rơi xuống. Linh Thần cúi đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa, chỉ thấy phía dưới vậy mà che kín ngã cắm gai nhọn. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, tàn mộng kiếm rời tay bay ra, đâm vào mặt đất. Mà Linh Thần người nhẹ như yến, một chân vững vàng đứng tại kiếm thủ phía trên. Hắn ngắm nhìn một phía, đây là một gian mật thất dưới đất, tia sáng u ám, quét sạch tuyến là theo một cái rộng mở bên ngoài cửa đá xuyên tấu vào. Linh Thần mũi chân điểm một cái, cả người nhảy lên thật cao, sau đó đầu dưới chân trên rơi xuống, như thiểm điện rút ra tàn mộng kiếm, một kiếm quét ngang, chặt đứt mấy cây gai gỗ. Không có gai nhọn, biến thành cọc gỗ. Linh Thần tay trái ở trên cọc gỗ khẽ trống, cả người mượn lực nhảy ra cửa đá. Sau khi hạ xuống, Linh Thần cảnh giác quan sát bốn phía. Bên ngoài cửa đá là một cái thông đạo, trên tường khảm nạm ngọn đèn. Trên mặt đất còn có mấy khối tấm ván gỗ. Xem ra những này tấm ván gỗ vốn là đặt ngang ở những cái kia gai gỗ bên trên, phụ nhân kia mang Lâm Tinh Nhi xuống tới về sau, rút đi tấm ván gỗ. Linh Thần hừ lạnh một tiếng. Đối phương trốn được quá mức sốt ruột. Nếu như có thể kịp thời đóng lại cửa đá, cam đoan bên ngoài ánh đèn vào không được, trong mật thất đen kịt một màu, liền xem như hắn cũng phát hiện không được trên mặt đất gai gỗ. Linh Thần vốn định mau đuổi theo, nhưng đột nhiên lại quay người trở lại mật thất, hắn mang lớp lóe, đem trên mặt đất gai gỗ toàn bộ tận gốc chặt đứt. Hắn lo lắng Kha Hữu bọn hắn phát hiện tấm gương đằng sau cửa vào theo tới, những này gai gỗ sẽ muốn mạng của bọn hắn. Xử lý xong gai gỗ, Linh Thần cầm kiếm nhanh chóng truy đuổi. Cái thông đạo này rất dài, chờ hắn đuổi tới đầu, phát hiện lối ra bị một khối phiến đá phá hỏng. Linh Thần thả người bật lên, thể nội cái kia đạo khí vận đến lòng bàn tay, đưa tay một trường. Phình một tiếng, đỉnh đầu tảng đá xanh trực tiếp bị một trường lật tung. Linh Thần sau khi hạ xuống, lần nữa thả người nhảy lên, nhảy ra lối ra. Đi ra mới phát hiện, nơi này là một đầu ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ hai bên đều kết nối lấy đường cái. Linh Thần trong lúc nhất thời phảng khó, không biết hướng bên nào truy. Đột nhiên, hắn tại không trung hít hà. Trong không khí tràn ngập một cỗ hương trà vị. Linh Thần lập tức hướng bên trái đuổi theo. Lâm Tinh Nhi có cái yêu thích, đó chính là nàng túi thơm bên trong chính là nàng tự tay điều phối trà nải. Dùng lại nói của nàng chính là không chỉ có thể thời gian dài lưu hương, còn có thể ngâm uống. Lâm Tinh Nhi còn đưa cho qua hắn một cái, chỉ là thời gian dài, sớm không có mùi vị. Đuổi theo ra ngõ nhỏ, bên ngoài là đường cái, người đến người đi, hương trà vị người không thấy. Linh Thần quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy Vinh Chân Lâu. nơi này cách Vinh Chân Lâu thẳng tắp khoảng cách bất quá 50 trượng. Linh Thần con mắt nhắm lại, đầu óc cực tốc xoay tròn. Nơi này người đến người đi, muốn mang đi một người, nhất định phải dùng đến xe ngựa. Đến Vinh Chân Lâu người, không phú thì quý, ra vào đều ngồi xe ngựa, cho nên xe ngựa ở trong này sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Chỉ cần ngừng tại cái này đầu ngõ, đem Lâm Tinh Nhi mang ra lắp đặt xe ngựa liền có thể nhẹ nhõm mang đi. Ngay vào lúc này, một đội thành phòng quân hướng bên này chạy tới. Linh Thần mệnh lệnh mới ra, phía khu vực này thành phòng quân toàn bộ chạy về phía Vinh Chân Lâu. Linh Thần tiến lên, ngăn bọn họ lại, cho thấy thân phận. Bốn người các ngươi, trước khi chia tay hướng tứ phương cửa thành, truyền bổn vương lệnh, phong tỏa cửa thành. Là, ngươi lập tức tiến về giám sát sở, truyền bổn vương mệnh lệnh, giám sát sở toàn bộ điều động. Để một cái gọi đường. Lộ Dũng, đúng, liền gọi Lộ Dũng, đi đường đường, để người này lập tức tới gặp bổn vương. Lúc trước, tiền nhiệm tả tướng Thường Thừa Doãn tại giám sát sở đại lao giả chết thoát thân, bọn hắn một đường đuổi tới ngoài thành bãi tha ma, lúc ấy chính là cái này Lộ Dũng, cái mũi đặc biệt tốt làm, trời băng đất tuyết đều có thể bắt được Thường Thừa Doãn lưu lại hương vị. Linh Thần lúc ấy trêu ghẹo nói hắn là hình người cảnh quyền. Linh Thần có thể ghi nhớ hắn, trừ khiếu giác của hắn thiên phú, còn có hắn họ mười phần hiếm thấy. Một cái thành phòng quân binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần phân phó những người khác, dọc theo con đường này cho bổn vương truy, mặt khác thông báo những người khác, trên đường tất cả xe ngựa, hết thảy nghiêm tra. Là, phân phó xong về sau, Linh Thần quay người trở lại Vinh Chân Lâu. Vệ ưng nhìn thấy Linh Thần, tranh thủ thời gian chạy tới. Vương gia, Vinh Chân Lâu đã bị vây, tất cả mọi người cũng đã bị khống chế. Vinh Chân Lâu trưởng quy cũng tìm tới, bất quá, bất quá. Linh Thần nhìn về phía hắn, bất quá cái gì? Vệ ưng cúi đầu nói, hắn ngay tại chính Vinh Chân Lâu gian phòng, chúng ta tìm tới hắn thời điểm, người đã chết rồi. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, chết như thế nào? Thác cổ. Linh Thần sắc mặt khó coi, trầm mặc một hồi, nói, lập tức tra cái này trưởng quỹ thân phận, gia quyến của hắn, còn có cùng hắn đi được gần người, toàn bộ khống chế lại. Chương 1699, Phùng Kỳ Chính, bảo hộ Lâm Tinh Nhi người thật là một cái phế vật. Chương 1699, Phùng Kỳ Chính, bảo hộ Lâm Tinh Nhi người thật là một cái phế vật. Vinh Chân Lâu cách giám sát sở cũng không xa. Không đến nửa canh giờ, Cảnh Kinh mang người đổi tới, đồng thời mang đến Lộ Dũng. Linh Thần nhưng không có thời gian chào hỏi, nói với Cảnh Kinh, nơi này giao cho ngươi, Lộ Dũng ta mang đi. Cảnh Kinh gật đầu, hắn biết Lâm Tinh Nhi, cũng biết Lâm Tinh Nhi tầm quan trọng, nàng đang phụ trách cải tạo súng kiếp, việc này liên quan đại huyền thực lực quân sự tăng lên. Linh Thần mang Lộ Dũng rời đi, đi tới cái ngõ hẻm kia miệng. Linh Thần nói, ngươi có thể hay không nghe được một cỗ trà nhài vị? Lộ Dũng cẩn thận ngửi ngửi, gật đầu nói, về vương gia, nghe được. Tựa như là hoa nhài hương vị, còn có hoa khác hương, tiểu nhân không uống trà, cho nên phân biệt không ra là cái gì trà. Linh Thần trong lòng vui mừng, không hổ là hình người cảnh quyền. Nơi này người đến người đi, đường phố đối diện còn có bán các loại quả vặt, các loại hương vị xen lẫn cùng một chỗ, còn có thể nghe ra trà nhài hương vị, cái này khiếu giác đích xác như bức. Linh Thần phân phó nói, đi theo cỗ này trà nhài hương vị đi. Là. Lộ Dũng ngửi ngửi không khí, mang Linh Thần đi lên phía trước, phương hướng cùng Linh Thần suy đoán xe ngựa rời đi phương hướng nhất trí. Nửa đường, gặp được Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành. Linh Thần hỏi, các ngươi làm sao tới rồi? Phan Ngọc Thành nói, thành phòng quân đi đầy đường tìm người, nói là người nào ném rồi. Chúng ta hỏi thăm một chút, mới biết được cùng ngươi có quan hệ, vội vàng chạy tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Linh Thần trầm giọng nói, Lâm Tinh Nhi bị người bắt đi. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính giật nảy cả mình. Lâm Tinh Nhi mất đi, chuyện kia coi như lớn. Nàng phụ trách cải tạo súng kiếp chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất chính là nàng rõ ràng súng kiếp hỏa pháo cấu tạo. Nói cách khác, ai được đến Lâm Tinh Nhi, liền tương đương có được súng kiếp hỏa pháo. Phùng Kỳ Chính reo lên, phụ trách bảo hộ Lâm Tinh Nhi người là ai? Thật là một cái phế vật, thậm chí ngay cả một người đều nhìn không được. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, xấu hổ sờ sờ cái mũi, Lâm Tinh Nhi mất tích thời điểm đi cùng với ta. Phùng Kỳ Chính biểu lộ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, làm bộ chính mình vừa rồi không nói gì. Phan Ngọc Thành hỏi, người nào có thể tại dưới mí mắt ngươi đem người bắt đi? Linh Thần ra hiệu Lộ Dũng tiếp tục dẫn đường, sau đó nói, hài tử không có nương, nói rất dài dòng. Vừa đi vừa nói đi. Linh Thần bên này tại cùng Phan Ngọc Thành bọn hắn nói Lâm Tinh Nhi mất tích sự tình lúc, một bên khác, trong một chiếc xe ngựa, theo sóc này, Lâm Tinh Nhi yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh rồi. Nói chuyện chính là cái kia người mặc màu xanh sẫm quần áo, đeo vàng đeo bạc, trang điểm dung tục phu nhân. Lâm Tinh Nhi liếc nhìn một vòng, lập tức đánh giá ra tình huống trước mắt, nàng nhìn về phía phụ nữ, rồi ra bị dây thừng trói buộc hai tay, nói, xem ra ta là bị bắt cóc rồi. Phu nhân phát ra một trận tiếng cười chói tai, nói, thật khí phách, gặp nguy không loạn, không hổ là thiên cơ môn trăm năm khó gặp thiên tài. Nói, giương lên trong tay khăn tay, cảnh cáo nói, khuyên ngươi đừng hồ, thành thật một chút, chia ra yêu tiêu thân, không phải chỉ có thể ủy khuất ngươi ngủ tiếp một hồi. Lâm Tinh Nhi đột nhiên hỏi, các ngươi biết đi cùng với ta người là ai chăng? Phụ nữ trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, chợt hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên biết, quyền khuynh thiên hạ đại huyền nhất chính vương Linh Thần. Lâm Tinh Nhi nói, nếu biết, còn dám buộc ta? Phụ nữ cười lạnh nói, yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật điểm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Linh Thần là rất lợi hại, nhưng hắn không phải thần, không có khả năng chu đáo, luôn có điểm yếu. Chúng ta có thể đem ngươi theo bên cạnh hắn lấy đi, liền có thể để hắn tìm không thấy chúng ta. Nghe ngươi ý tứ tựa như là cần ta làm cái gì, đó chính là nói các ngươi muốn cầu cạnh ta. Lâm Tinh Nhi giơ hai tay lên, nâng lên hai chân, lộ ra trói buộc nàng dây thừng, nói, đây chính là các ngươi cầu người thái độ. Cầu. Phụ nữ cười lạnh, là tù, cầm tù tù. Các ngươi muốn giam giữ ta. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Lâm Tinh Nhi nhún nhún vai, "Tốt ta, ta nhất định biểu hiện tốt một chút, nhưng ta muốn biết, các ngươi đến tụt cùng là ai, muốn làm gì? Hiện tại còn không phải thời điểm ngươi nên biết." Lâm Tinh Nhi ồ một tiếng, sau đó ánh mắt rơi xuống phụ nữ đệm bên cạnh trạm rông thiết cầu bên trên, "Đó là của ta đồ vật ta." Phụ nữ cầm lấy trạm rông thiết cầu nói, "Đây là cái gì?" Lâm Tinh Nhi nói, "Chính là cái đồ chơi, là năm đó mẫu thân của ta đưa cho ta. Mẫu thân của ta mất tích 10 năm, thứ này ta một mực mang ở trên người lưu cái tưởng niệm, có thể hay không còn cho ta?" Phụ nữ còn chưa lên tiếng, chỉ nghe ngoài xe ngựa vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, "Đồ chơi." Xem ra Lâm cô nương là không có chút nào trung thực. Linh thần tại Lang Châu, bị nhốt tại chợ đen Đú Diễm lâu, hắn ném ra ngoài vật này, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, để người nháy mắt đâm mù, hắn thừa cơ xuất thủ, 12 tên yêu cơ bị hắn thừa cơ chém giết hơn phân nửa. Lâm Tinh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, khóc không ra nước mắt. Nàng bây giờ hoài nghi bắt cóc nàng phía sau màn sai sử có phải là Ninh Thần. Nàng tại binh bộ đợi thật tốt, Ninh Thần nhất định phải kéo nàng dạo phố. "Dạo phố ngươi liền thật tốt dạo phố, ăn chút quà vặt, sau đó trở về là được, phải đi dạo cái gì Vinh Chân lâu, kết quả bị cái này lão bà cho mê choáng." Cũng may nàng hôm nay mặc dù không có lương hồng xiểm, nhưng tùy thân mang theo Hoa Baby. Vừa vặn rất tốt không dễ dàng nhìn thấy chạy trốn hy vọng, lần này ngược lại tốt, Hoa Baby tác dụng cũng bị Ninh Thần cho lộ ra ánh sáng. Lâm Tinh Nhi cảm thấy, nàng nguy hiểm lớn nhất chính là Ninh Thần. Ngay vào lúc này, một cái tay đẩy ra màn xe rối bảo, sau đó nói, "Đồ vật cho ta." Phụ nữ đưa trong tay Hoa Baby đưa tới. Lâm Tinh Nhi hai chân bị trói buộc, chỉ có thể hai chân đồng thời đá lên, chính giữa phụ nữ mu bàn tay. Hoa Baby bị đá bay, đâm vào trên mui xe. Ngay tại Hoa Baby bị đá bay trong nháy mắt, Lâm Tinh Nhi nhắm mắt lại, cả người co lại thành một đoàn. Bình một tiếng, để người hai mắt nhói nhói tia sáng ở trong xe nổ tung, tiếng vang ầm ầm nương theo lấy khói lửa khuyết tán ra đến. Phụ nữ căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt biến thành mù lòa. Lâm Tinh Nhi hai tay hai chân bị trói buộc, ngã trên mặt đất, giống một cái cỡ lớn giỏi ra bên ngoài cô kén. "Cứu mạng a, cứu mạng a. Ta là đại huyền nhiếp chính vương Ninh Thần bên cạnh vương phi, ai cứu ta, nhiếp chính vương trùng điệp có thưởng, cứu mạng a." Lâm Tinh Nhi một bên cô kén, một bên hô to cứu mạng. Ngoài xe ngựa, vang lên âm lanh bén nhọn thanh âm, "Phế vật, nhanh để nàng ngậm miệng." Phụ nữ lúc này dần dần khôi phục ánh mắt, nàng lấy ra khăn tay, hung hăng che Lâm Tinh Nhi miệng mũi. Lâm Tinh Nhi giãy giụa mấy lần, ngất đi. Hiện tại nàng có thể làm đều làm, tiếp xuống cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Phụ nữ trầm giọng nói, "Dừng lại làm gì? Đi nhanh lên. Chúng ta bị ngăn chặn." Người bên ngoài, thanh âm rõ ràng mang kinh hoàng. Phụ nữ giật mình, xốc lên cửa sổ nhỏ bên trên rèm nhìn ra ngoài, không nhìn còn khá, xem xét giật mình kêu lên. Ngoài xe ngựa bu đầy người. Lái xe chính là cái chừng 30 tuổi nhỏ gầy thanh niên, nhìn xem vây tới bách tính, ánh mắt khó nén kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu hô to, "Các ngươi muốn làm gì? Đều tránh ra cho ta." Chương 1700, không tốt lắc lư chương 1700, không tốt lắc lư bốn phía bách tính chậm rãi hướng xe ngựa xuống lại. Trong xe ngựa vừa rồi là động tĩnh gì? Còn có, bên trong là ai? Ta vừa mới nghe tới trong xe ngựa giống như có người hô cứu mạng, nói nàng là nhiếp chính vương bên cạnh vương phi. Ta cũng nghe tới, khả năng này là tập nhân. Ta trước đó còn đụng phải thành phòng quân quân gia đang kiểm tra một chiếc xe ngựa, giống như đang tìm cái gì người. Muốn tìm người sẽ không phải ngay tại chiếc xe ngựa này bên trong a. Vừa rồi, Hoa Baby nổ tung lúc độc tính, liền hấp dẫn không ít bách tính. Ngay sau đó Lâm Tinh Nhi hô to cứu mạng, mấu chốt nói mình là Ninh Thần bên cạnh vương phi, cái này còn cao đến đâu? Ninh Thần tại đại huyền bách tính trong lòng chính là như thần tồn tại, hắn vương phi hô cứu mạng, bách tính ha có thể ngồi yên không để ý đến? Cho nên tất cả đều vây quanh. Lái xe thanh niên ngoài mạnh trong yếu giống to, "Các ngươi những điều dân này, nói mò gì? Tất cả đều cút ngay cho ta, nếu bị đâm chết cũng đừng trách ta." Nói, "Ngươi có phải hay không bắt cóc bên cạnh vương phi? Không có nhiếp chính vương liền không có chúng ta bây giờ an ổn sinh hoạt, ngươi cái này tập nhân dám bắt cóc bên cạnh vương phi, chính là cùng chúng ta tất cả đại viện người không qua được." "Đúng, mau đưa bên cạnh vương phi thả, không phải đánh chết ngươi. Ngươi chạy không thoát, chúng ta đã báo quan." Thanh niên uy hiếp căn bản vô dụng, bách tính không những không có lui lại, còn hướng phía trước tới gần mấy bước, có người cơ trong tay đòn đánh, để hắn tranh thủ thời gian thả người. Lái xe thanh niên vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, màn xe xốc lên, một cái đầu ló ra, là cái kia dung tục phu nhân. Nàng cố gắng gạt ra mấy phần nụ cười hiền hòa, nói: "Mọi người đừng kích động, vừa rồi là ta tại điều phối dược phẩm, không cẩn thận phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn, vô ý thức hô cứu mạng. Đa tạ mọi người quan tâm. Hiện tại không có việc gì, còn mời mọi người tránh ra một con đường, nơi này là đại lộ, đừng ảnh hưởng những người khác thông hành. Nếu để cho thành phòng quân nhìn thấy các ngươi tụ chúng gây xe, mọi người còn phải tiếp nhận kiểm tra, chậm trễ thời gian." Bách tính nhìn xem thò đầu ra phu nhân, vẫn chưa thối lui. Có người hỏi, "Vừa rồi hô cứu mạng là ngươi?" Phu nhân gật đầu, "Là." "Ngươi là nhiếp chính vương bên cạnh vương phi?" Phu nhân lần nữa chẳng biết xấu hổ gật đầu. "Ngươi vừa rồi nói mình tại phối dược, hẳn là ngươi là Nhan quận chúa." "Nhan quận chúa nói chính là Tử Tô." "Tử Tô họ Nhan. Tử Tô ở kinh thành danh khí rất lớn, cái này bắt nguồn từ y thuật của nàng, mà lại nàng danh hạ tất cả y quán, mỗi tháng lần đầu tiên 15, hai ngày này sẽ miễn phí vì bách tính trần trị." Phu nhân vừa cười vừa nói, "Là ta." "Không, nàng đang nói láo." Có người đột nhiên hô to, chỉ về phía nàng cười nhạo nói, "Ta từng có may mắn tại y quán gặp qua Nhan quận chúa, ngày thường là quốc sắc thiên hương, căn bản không giải nàng dạng này. Ta cũng có thể làm chứng, Nhan quận chúa từng vì mẹ ta đã chữa bệnh, người mỹ tâm thiện, nàng căn bản cũng không phải là. Ta mặc dù chưa thấy qua Nhan quận chúa, nhưng cũng đã được nghe nói. Cái này lão bà, vừa già lại xấu, làm sao có thể là bên cạnh vương phi? Đây không phải đục nhã nhiếp chính vương sao?
Đúng, ngươi cái này xấu phụ, dám giả mạo nhiếp chính vương chắc phi, đây chính là mất đầu đại tội.
Còn có, vừa rồi hô cứu mạng thanh âm thanh thúy êm hai, thanh âm của nàng vừa già lại thô lại khó nghe, căn bản không phải nàng. Trong xe khẳng định còn có người lớn mật tập nhân, còn không mau mau lăn xuống xe ngựa, thúc thủ chịu chói. Bách tính cơ đòn đánh, còn có những vật khác, chậm rãi tới gần xe ngựa. Lái xe thanh niên cùng phu nhân sắc mặt kinh hoàng, không nghĩ tới những điều dân này thật đúng là không dễ lừa gạt. Lái xe thanh niên đột nhiên rút ra truy thủ, gơ hét lớn, ta nhìn các ngươi ai dám tới. Phu nhân ánh mắt hung ác, hô lớn, lao ra. Thanh niên ánh mắt trở nên tàn nhẫn, khẽ gật đầu, sau đó hất lên cương ngựa, hô lớn, giá. Ai ngờ, ngựa bốn vó trượt, xe ngựa không hề động một chút nào. Lái xe thanh niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xe ngựa vòng bên trong cắm đầy đòn đánh, đem bánh xe đừng chết. Thanh niên tức hồn hện, vô năng cùng nộ. Lớn mật tập nhân, nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn, còn không cút nhanh lên xuống tới thúc thủ chịu trói. Liên nhất chính vương chắc phi cũng dám bắt cóc, các ngươi có mấy khỏa đầu? Lăn xuống đến, không phải loạn côn đánh chết các ngươi. Bách tính hô to để bọn hắn lăn xuống đến thúc thủ chịu trói. Lái xe thanh niên cơ truy thủ, hét lớn, các ngươi những dân đen này, lăn đi, đều cút ngay cho ta, không phải giết các ngươi. Lớn mật tập nhân, sắp chết đến nơi còn dám cản rỡ. Một người vung lên trong tay đòn gánh liền hướng lái xe thanh niên quất tới. Những người khác thấy thế, cùng nhau tiến lên, mười mấy cây đòn gánh hướng thanh niên hoặc đện hoặc quất tới. Đánh hắn, đánh hắn. Cái khác bách tính họ hét trợ uy. Chưa từng nghĩ, thanh niên này thân thủ cũng không tệ lắm, mười mấy cây đòn gánh không làm gì được hắn. Một cái bác gái, nhìn xem trong tay giỏ trúc, thần sắc do dự, lộ ra rất là làm khó. Cái này giỏ trúc bên trong là mấy chục mai trứng gà, đây là nàng vừa mua, nhi tử hai ngày nữa thành hôn muốn dùng. Trứng gà đối với bách tính đến nói chính là xa xỉ phẩm, liền xem như kinh thành bách tính, một tháng cũng ăn không được mấy lần, coi như ăn nổi cũng không nỡ ăn. Bác gái cắn răng một cái, thầm nói, không có nhiếp chính vương, nào có hiện tại cuộc sống an ổn. Con ta nào có tiền cưới vợ, nào có tiền mua trứng gà. Chợt hô lớn, ta chỗ này có trứng gà, dùng trứng gà nền hắn. Lái xe thanh niên, tả hữu đằng na. Mười mấy cây đòn đánh, không làm gì được hắn. Nhưng đột nhiên, lá rau, trứng thối, hướng thẳng đến hắn bay tới. Bác gái lời nói nhắc nhở những người khác, có không ít đi ra mua thức ăn phụ nhân, nắm lên trong giỏ đồ ăn liền đập tới. Lái xe thanh niên né tránh hai cây đòn đánh, còn chưa kịp cao hứng, một viên trứng gà chính giữa trán của hắn, trứng dịch dán con mắt. Hắn vô ý thức đưa tay đi lau, kết quả mười mấy cây đòn đánh rơi xuống trên người hắn. Thanh niên phát ra từng đợt kêu thảm, lung tung né tránh, kết quả một cước đạp hụt, từ trên xe ngựa ngã xuống. Không đợi hắn đứng dậy, mười mấy cây dẹp quất vào trên người hắn, trực tiếp quất đến hắn kít hoa gọi bậy, lăn lộn đầy đất, bò đều không đứng dậy được. Thanh niên liều mạng leo đến dưới xe ngựa mặt tránh né. Kết quả mười mấy cây đòn gánh luồn vào dưới xe ngựa mặt một trận loạn đâm, thanh niên tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi, hắn toàn thân đều là máu, thoi thoát. Đừng nói bọn hắn hiện tại tại cứu nhiếp chính vương chắc phi, liền xem như người bình thường bị bắt đi, bọn hắn có thể đem những này tặc nhân loạn côn đánh chết. Đại viên luật, phàm gặp được lừa bán phụ nữ hài đồng người, đánh chết chớ luận. Trực tiếp đánh chết, không những vô tội, quan phủ còn có ban thưởng, đây chính là vinh quang cửa nhà sự tình. Dừng tay. Rít lên một tiếng vang lên. Mọi người vô ý thức dừng tay, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phụ nhân kia theo trong xe ngựa lôi ra một cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương. Phu nhân tay cầm truy thủ, gác ở Lâm Tinh Nhi trên cổ, điên cuồng mà hô to, ta đích sắc không phải nhiếp chính vương chắc phi, nhưng nàng là. Các ngươi những dân đen này, xấu chúng ta đại sự, các ngươi đều đáng chết. Đều cút ngay cho ta, không phải ta giết nàng. Nàng chết rồi, các ngươi đều là hại chết nàng thủ phạm, Linh Thần Định sẽ không bỏ qua các ngươi. Chương 1701, một kiếm gãy cánh tay. Chương 1701, một kiếm gãy cánh tay. Việc quan hệ nhiếp chính vương chắc phi an toàn, bách tính không dám bạo động. Phu nhân thấy thế, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng hô lớn, gầm gió, ngươi thế nào? Dưới xe ngựa máu me khắp người thanh niên, giãy giụa lấy muốn bỏ lên, nhưng thử nhiều lần đều thất bại. Các ngươi đem hắn cho ta đặt lên xe ngựa, không phải ta lập tức giết nàng. Phu nhân dùng Lâm Tinh Nhi mệnh uy hiếp bách tính, để bọn hắn đem thanh niên đặt lên xe ngựa. Bách tính hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Chanh chanh tiếng vó ngựa vang lên. Một đội nhân mã chạy nhanh đến, là thành phòng quân. Bách tính vây xe ngựa thời điểm, liền có người đi báo quan. Bách tính tự động tránh ra một con đường. Thành phòng quân tiến lên, bên cạnh có bách tính đem sự tình nói một lần. Biết được nhiếp chính vương chắc phi tại trong tay đối phương, cầm đầu tướng lĩnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lập tức phân phó người, đi mời nhiếp chính vương. Sau đó chính mình tiến lên, cùng đối phương thương lượng. Một bên khác, Lộ Dũng mang Ninh Thần một đường truy tung. Rẽ ngoặt, phát hiện người trước mặt đầu nhốn nháo, chật ních bách tính. Lộ Dũng biến sắc, vô ý thức nói, nhiều người như vậy, lần này phiền phức. Phùng Kỳ chính hỏi, làm sao phiền phức rồi? Lộ Dũng nói, quá nhiều người, các loại mùi hỗn tạp cùng một chỗ, sẽ triệt để che giấu rơi cái kia cỗ trà nhài mùi thơm. Ninh Thần sầm mặt lại. Lão Phan, ngươi xem một chút phía trước xảy ra chuyện gì rồi? Không có chuyện trọng đại, để bọn hắn tranh thủ thời gian tán. Phan Ngọc Thành gật đầu, tiến lên xem xét. Nửa khắc đồng hồ công phu, Phan Ngọc Thành trở về, thần sắc kích động, Lâm cô nương tìm tới. Ninh Thần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không kịp chờ đợi hỏi, người ở đâu đây? Phan Ngọc Thành chỉ phía trước, sau đó đem thăm dò được tình huống nói một lần. Ninh Thần đại hỉ, bách tính thật sự là quá ra sức. Chúng ta trôi qua lặng lẽ, không muốn bại lộ thân phận, tùy thời mà động. Phan Ngọc Thành mấy người gật đầu, sau đó đi qua trà trộn vào trong đám người. Tránh ra, đem người cho ta đặt lên xe ngựa, sau đó để những dân đen này tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Linh Thần chen vào trong đám người, liền nghe tới điên cuồng mà tiếng gào thét. Nghe tiếng nhìn lại, chính là tại Vinh Chân lâu tiếp đãi bọn hắn cái kia dung tục phu nhân. Đối diện thành phòng quân tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy làm khó. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định còn là dựa theo đối phương nói đi làm. Nhiếp Chính Vương chắc phi an toàn trọng yếu. Người tới, đem hắn mang lên trên xe ngựa đi. Tướng lĩnh chỉ xe ngựa dưới đáy máu me khắp người thanh niên nói. Hai tên lính lĩnh mệnh tiến lên, đem thanh niên theo dưới xe ngựa mặt đẩy ra ngoài, sau đó chuẩn bị đặt lên xe ngựa. Nhưng đột nhiên, trong đó một sĩ binh rõ ràng cảm giác được tuổi trò bị thứ gì đánh trúng, nguyên cả cánh tay mất đi chi giác, vô ý thức buông tay, đem thanh niên nhét vào trên mặt đất. Thanh niên vết thương chẳng chịt, cái này ngã một cái, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Phu nhân mặt mũi tràn đầy hồi hộp, thân thể nghiêng về phía trước, ngẩng đầu quan sát. Đột nhiên, kình phong đập vào mặt. Một thân ảnh giống như quỷ mị từ trong đám người lướt đi, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh xe ngựa. Bạch Hàn mang chợt hiện. Phu nhân quay đầu nhìn lại, thấy rõ người tới, sắc mặt đại biến, nàng nhận biết Linh Thần. Bách Tính thì là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phu nhân hoảng sợ hô to, lui ra phía sau, nếu không ta. Phu nhân lời nói im bặt mà dừng. Linh Thần cười lạnh nói, nếu không như thế nào? Phu nhân không có trả lời Linh Thần lời nói, mà là phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Nàng vừa rồi muốn uy hiếp Linh Thần thời điểm, đột nhiên phát hiện không cảm giác được cánh tay của mình. Quay đầu nhìn lại, nàng cầm truy thủ cánh tay không còn. Chợt, nỗi đau xé rách tim gan cảm giác truyền đến, ngay sau đó máu tươi dâng trào. Linh Thần kiếm quá nhanh, một kiếm gãy cánh tay. Phu nhân phát ra hoảng sợ thảm thiết đau đớn. Linh Thần trực tiếp bắt lấy tóc của nàng, đưa nàng từ trên xe ngựa ném xuống rồi. "Lão Phan, đừng để nàng chết rồi, tất cả đều mang về giám sát sở, từ ngươi cùng lão Phùng tự mình thẩm vấn, nhất định phải kệ mở miệng của bọn hắn." "Là..." Cho đến lúc này, thành phòng quân tướng lĩnh mới phản ứng được. Vội vàng ôm quyền nói, "May mắn giám sát sở huynh đệ tới kịp thời." Linh Thần mặc chính là y phục hàng ngày, hắn cũng chưa từng thấy qua Linh Thần, cho nên không biết. Nhưng hắn nhận biết Lộ Dung trên thân ngân y liề Lộ Dung hướng Linh Thần ôm quyền, một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, "Đại Huyền Nhiếp Chính Vương ở đây." Thành phòng quân tướng lĩnh dọa đến một cái giật mình, đầu góc ông một tiếng. Hán đội vàng mang theo thủ hạ quỳ xuống hô to, mặt tướng thành phòng quân báo chữ doanh bách hộ tào binh, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Bách Tính hô hô lạp lạp quỳ lấy đất, cao thấp không đều hô to, thảo dân tham kiến vương gia. Linh Thần kiểm tra một chút Lâm Tinh Nhi tình huống. Hắn mặc dù không hiểu y thuật, nhưng có thể cảm giác được, Lâm Tinh Nhi hô hấp đều đặn, xem ra chỉ là ngất đi, cũng không lo ngại. Trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, "Đều đứng lên đi." "Tạ vương gia." Đợi đám người đứng dậy, Linh Thần nói, "Hôm nay may mắn trừ vị trưởng nghĩa cứu giúp, ta đại viện Bách Tính, quả nhiên trung dũng chính nghĩa. Hôm nay ở đây chư vị, mỗi người thưởng ngân 50 lượng." Bách Tính lập tức sôi trào, mừng rỡ. 50 lượng. Người bình thường, muốn tích lũy 50 lượng bạc tối thiểu phải nhiều năm. Cái kia tài trợ to bằng trứng gà nương, cười không ngậm mồm vào được, cái này trứng gà ném quá giá trị. 50 lượng, đừng nói mấy chục con trứng gà, mua mấy trăm con gà đều đủ. Linh Thần phân phó nói, "Lộ Dũng, Tào Minh, các ngươi dẫn người đem ở đây tên người chữ cùng điệp tịch ghi chép trong danh sách, ngày mai giờ tị, mọi người có thể tới cửa vương phủ nhận lấy thưởng ngân." Lộ Dũng cùng Tào Minh tiến lên lĩnh mệnh, tuân mệnh. Bách Tính reo hò, cùng kêu lên tạ ơn, đà tạ vương gia. Linh Thần cười khoát khoát tay. "Tào Minh, truyền bổn vương mệnh lệnh, tứ phương cửa thành có thể mở ra, người tìm tới, thành phòng quân đình chỉ điều tra." "Là..." Chợt, Linh Thần cưỡi ngựa xe, mang Lâm Tinh Nhi rời đi. Trở lại vương phủ, Linh Thần ôm Lâm Tinh Nhi đi tìm Tử Tô. Tử Tô nhìn xem Linh Thần trong ngực hôn mê bất tỉnh Lâm Tinh Nhi, cái mũi tại không trung hít hà, trêu ghẹo nói, "Cô nương này có ý tứ, mỗi lần gặp mặt đều hôn mê bất tỉnh để ngươi ôm, lần trước là say rượu, lần này là thuốc mê, lần sau sẽ không phải bị người đánh ngất xỉu a." Linh Thần cười khổ, bất quá trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, Tử Tô có thể nói đùa, nói rõ Lâm Tinh Nhi tình huống không nghiêm trọng lắm. "Tốt, đừng nói giỡn, lần này là ta đem nàng hại thành dạng này. Ngươi nhanh giúp nàng nhìn một cái." "Yên tâm, chỉ là chúng linh tê phấn mà thôi, không có gì đáng ngại." "Linh tê phấn?" Tử Tô nói, "Một loại giáp trùng, lấy hắn sừng, phơi khô mài thành phấn liền có thể dùng. Trên giang hồ giá rẻ nhất thuốc mê một trong, ưu điểm là chế tác đơn giản thuận tiện, ai cũng có thể chế tác. Người nghe về sau, cũng chính là hôn mê một hai canh giờ, đối với thân thể không có gì tổn thương. Mặc dù ngoài miệng nói không có gì đáng ngại, nhưng vẫn là tiến lên cho Lâm Tinh Nhi bắt mạch, lo lắng còn có vấn đề khác." Đem xong mạch, nói, "Không có vấn đề khác, cô nương này thân thể rất khỏe mạnh, mà lại..." Tử Tô lại nói một nửa không nói. Linh Thần vô ý thức hỏi, "Mà lại cái gì?" Tử Tô nói, "Mà lại nàng cái mông rất căng mềm, có thể sinh nhi tử." Linh Thần cả một cái lớn im lặng, nói, "Với ta cái này làm gì? Ngươi không muốn nghe cái này sao? Vậy nói một chút cái khác, lần trước cho nàng thanh tẩy thời điểm, phát hiện trên người nàng làn da trắng non tinh tế, thổi qua liền phá, ngực cũng rất lớn." Linh Thần liên tục cười khổ, "Đánh gãy nàng, nàng lúc nào có thể tỉnh?" Tử Tô nhún nhún vai, nói, "Một hai canh giờ về sau liền có thể tỉnh lại. Ngươi muốn gấp, ta hiện tại liền có thể để nàng tỉnh lại." Chương 1702, rồi nàng chương 1702, rồi nàng vậy liền để nàng hiện tại liền tỉnh lại, vi phu có lời muốn hỏi nàng." Linh Thần vừa cười vừa nói. Tử Tô gật đầu, đi qua rót chén trà đầu tới đưa cho Linh Thần. Linh Thần nhận lấy đang muốn uống, lại nghe Tử Tô nói, "Không phải để ngươi uống." "Không phải uống, kia là làm gì?" Tử Tô chỉ Lâm Tinh Nhi, "Ngươi không phải muốn để nàng hiện tại liền tỉnh lại sao?" "Dỗ nàng, một dội lập tức tỉnh." Linh Thần nhìn xem trong tay bốc hơi nóng nước trà, khỏe miệng có chút co lại. Trong lòng tự nhủ dội có thể, nhưng tốt xấu đổi chén trà lại a. "Vệ Ưng, cầu kiến vương gia." Ninh Thần đang muốn nói cái gì, bên ngoài vang lên Vệ Ưng thanh âm. Ninh Thần nhìn về phía Tử Tô, chỉ Lâm Tinh Nhi, nàng là bởi vì ta mới bị người bắt cóc, giúp ta chiếu cố nàng. Tử Tô khẽ gật đầu. Ninh Thần xoay người lại đi ra bên ngoài. Vệ Ưng tiến lên hành lễ, sau đó nói, vương gia, Vinh Chân Lâu đã phong trà, người liên quan trở mang về giám sát sở. Cảnh Tử Y để thuộc hạ nói cho vương gia, Vinh Chân Lâu bên trong phát hiện cùng ngự dụng chi vật. Ninh Thần ánh mắt co rụt lại, ngự dụng chi vật. Vệ Ưng gật đầu, túi người nói, là, những vật này như thế nào lưu lạc đến Vinh Chân Lâu? Cảnh Tử Y đang điều tra, để thuộc hạ trở về bẩm báo vương gia. Ninh Thần con mắt nhắm lại, chẳng lẽ Lang Châu án phía sau màn hấp thụ giấu trong cung? Hắn có loại cảm giác, Lang Châu án chân chính phía sau màn hấp thụ nhanh giấu không được. Cái này trong khe cống ngầm chuột nhanh bại lộ. Chuẩn bị ngựa, đi giám sát sở. Ngự dụng chi vật, tên như ý nghĩa, chính là hoàng đế chuyên dụng đồ vật. Bây giờ những vật này xuất hiện tại ngoài cung, nói rõ trộm lấy những người này đồ vật người cách Hoài An rất gần, cung nữ thái giám có thể tiếp xúc không đến ngự dụng chi vật. Hắn nhất định phải nhanh đem người tìm ra, để tránh nguy hiểm đến Hoài An an toàn. Là, Vệ Ưng chạy rời đi, đi chuẩn bị ngựa. Linh Thần cùng Tử Tô lên tiếng chào, hướng bên ngoài phủ đi đến. Đi đến tiền viện thời điểm, đụng phải Tiêu Nha Tịch. Linh Lang muốn ra cửa sao? Đi một chuyến giám sát sở, tiểu Tịch Tịch có chuyện gì sao? Tiêu Nha Tịch gật đầu, vừa mới tiếp vào tin tức, Tây Lương Tân Vương một tháng trước, dẫn đầu 80,000 đại quân, khởi hành tiến về Lâm Huyền Thành. Tính toán thời gian, mấy ngày nay cũng nên đến. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, cười lạnh nói, 80,000 đại quân, đủ tự tin a. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi hai lần chinh phạt, cơ hồ đánh tới Tây Lương quốc đô, tăng thêm mấy năm này bọn hắn nội chiến không ngừng, binh lực thiếu nghiêm trọng. Nghe nói Đạm Đài Vân Dực trên tay nhiều lắm có thể kiếm ra 120,000 đại quân, hắn vừa đăng cơ, triều cục bất ổn, tự nhiên không dám đem người toàn bộ mang đi, đến lưu lại một bộ phận trấn thủ kinh thành. Linh Thần vừa cười vừa nói, 8 vạn nhân mã, tiểu đạm tử áp lực lại nhỏ chút. Chỉ cần nàng nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch của ta đi chấp hành, tin tưởng qua không được bao lâu, Tây Lương thánh nữ liền nên là Tây Lương nữ vương. Cùng Tiêu Nhan Tịch trò chuyện một hồi, Linh Thần xuất phủ, Vệ Ưng đã chuẩn bị tốt ngựa. Chờ mình lên ngựa, thẳng đến giám sát sở. Đi tới giám sát sở, xe nhẹ đường quen đi tới cảnh kinh gian phòng. Nhìn thấy cảnh kinh, Linh Thần đi thẳng vào vấn đề, Vinh Chân Lâu xuất hiện ngự dụng chi vật. Cảnh kinh gật đầu, chỉ trên bàn mấy cái hộp. Linh Thần tiến lên mở ra cái thứ nhất, đem đồ vật bên trong lấy ra, đây là một cái màu vàng sáng bình hoa. Cảnh kinh nói, đây là tú lò sản xuất vàng sáng hai lỗ hai bản long bình, ngự dụng chi vật. Linh Thần nhìn xem trong tay bình hoa, nhịn không được chửi bậy, bình này miệng bản chính là rồng sao? Tay nghề quá kém, cùng hai đầu cá chạch như. Cảnh kinh vội vàng nói, vương gia lời này nếu là truyền đi, chế tác hoa này bình thợ thủ công hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Thần khẽ giật mình, khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Đây chính là ngự dụng chi vật, việc quan hệ hoàng thất uy nghiêm, hắn một câu chửi bậy, một trò đùa, liền có thể muốn mạng của người khác. Xem ra sau này đến càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cảnh kinh mở ra một cái khác hộp, vương gia mời xem, đây là thượng phẩm tinh sứ lam long văn đồ rửa bút, cũng là ngự dụng chi vật. Chật, chỉ mặt khác hộp, đồ vật trong này tất cả đều là. Linh Thần trầm giọng nói, thật to gan, ngự tứ chi vật cũng dám đầu cơ trục lợi, thật không sợ chết ta. Cảnh kinh nói, kỳ thật trong cung đồ vật xuất hiện tại ngoài cung, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Dù sao bệ hạ bình thường cũng sẽ ban thưởng văn võ bá quan một chút đồ vật, nhưng những vật này không giống, đây là hoàng thất chuyên dụng, không có khả năng thưởng cho thần tử. Mà lại người bình thường cũng không dám đụng những vật này, tư tàng ngự dụng chi vật, cái này có mưu phản chi ngại. An Ninh Thần ánh mắt băng lãnh, tranh thủ thời gian tra, có thể trộm lấy ngự dụng chi vật, còn có thể thuận lợi mang ra cung, người này ngay tại bên cạnh bệ hạ. Cảnh Tử ít ỉa, đem những vật này đóng gói, ta đến tiến vào một chuyến cung. Cảnh kinh gật đầu, đem đồ vật gói kỹ giao cho Ninh Thần. Ninh Thần để Vệ Ưng mang lên đồ vật, ra giám sát sở, thẳng đến hoàng cung. Dưỡng tâm điện. An Đế phê duyệt xong trong tay tấu chương, nhìn xem long án bên trên còn có một cặp tấu chương, một mặt sinh không thể luyến. Nàng đấm đấm đầu bay, trong lòng chửi bậy, cái này làm hoàng đế có cái gì tốt? Bận điệu không xong chính vụ, không nhìn xong tấu chương. Chửi bậy về chửi bậy, tấu chương còn là phải xem. Hà Diệp thông báo ngự thiệt phòng, lại cho chấm làm một bát tổ yến canh hạt sen. Hà Diệp cúi người, bệ hạ, ngài hôm nay đã uống hai bát, không thể lại uống. Hoài An lần nữa nhịn không được trong lòng chửi bậy, làm hoàng đế thật thê thảm à, ăn cơm bị trông coi, đi ngủ bị trông coi, hiện tại liền muốn uống một chén canh hạt sen đều không được. Làm hoàng đế khó, làm cái tốt hoàng đế càng khó. Nhi tử bà bối, ngươi mau mau lớn lên. Lớn lên, hoàng vị chính là của ngươi. Hoài An đã đem chủ ý đánh tới còn ở trong tã lót Trương Minh mặc trên thân. Hoài An bên này còn tại kế hoạch giai đoạn, người ta nữ đế bên kia đã bắt đầu thực hành. Theo Huyền Vũ Thành trở lại Võ Quốc, nữ đế liền bắt đầu suy nghĩ thoái vị sự tình. Trận này, triều chính đều là từ Vũ Tư Quân thay xử lý. Đừng nhìn Vũ Tư Quân mới 10 tuổi, xử lý lên triều chính đã rất nhuần nhuyễn, dù sao theo 5 tuổi liền giúp nữ đế xử lý một chút triều chính. Nhất là lần này, 3000 nhân mã đối với Sa Quốc 50,000 đại quân, lại còn đánh thắng. Càng là tại Sa Quốc cùng Bắc Nông vây quét xuống, thành công đi ngang qua Đà La Quốc sống tiếp được. Chuyện này, để Vũ Tư Quân thu hoạch một nhóm lớn người ủng hộ. Hắn mới 10 tuổi a, còn đang trưởng thành giai đoạn, tương lai thành tựu định không thua cha của hắn. Cao hứng nhất chính là Võ Quốc văn võ bá quan, ai sẽ hy vọng tương lai mình quân chủ là cái hôn quân đâu. Vũ Tư Quân mặc dù mới 10 tuổi, nhưng đã cho thấy một đời minh chủ tài năng. Cái này nhưng làm Võ Quốc văn võ bá quan cao hơn xấu. Võ Quốc tương lai tất nhiên phồn vinh hưng thịnh. Mà nữ đế đã bắt đầu kế hoạch nàng về hưu sinh sống, nhiều nhất 2 năm, nàng liền sẽ nhường ngôi cho Vũ Tư Quân. Mà lúc này, đáng thương Hoài An còn tại chửi bậy làm hoàng đế thật thế thảm. Hoài An nghĩ đến Ninh Thần đề nghị, hiện tại hài tử cũng lớn chút, là thời điểm mời Vũ Điệp tiến cung hỗ trợ. Hà Diệp, ngươi phái người đi vương phủ, mời Liễu quận chúa tiến cung một chuyến. Là. Hà Diệp đang muốn ra ngoài, chỉ thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi đến. Dám không thông báo trực tiếp gặp mặt An đế, cũng chỉ có Ninh Thần. Tham kiến vương gia. Hà Diệp tranh thủ thời gian hành lễ. Hoài An nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Thần, vo thành một nắm mặt mày lập tức giãn ra, hân hoan nhẹ cứng. Chương 1703, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó. Chương 1703, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó. Hà Diệp, ngươi để người đi ngoài điện, đem bổn vương mang đến đồ vật lấy đi vào. Là. Hà Diệp ra ngoài chẳng được bao lâu, mang hai cái tiểu thái giám, nhấc lên đồ vật đi đến. Hoài An tò mò hỏi, đây là cái gì? Ninh Thần khoát tay một cái nói, các ngươi đều đi xuống trước đi. Lui tả hữu, Ninh Thần tiến lên mở ra bao phục, lấy ra một cái hộp gỗ mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra, hỏi, nhìn quen mắt sao? An Đế nhìn chằm chằm Ninh Thần trong tay đồ vật nhìn một hồi, nói, tinh sứ Lam Long văn đồ giữa bút, đây là phụ hoàng trước kia dùng qua. Ngươi nhìn nơi này, thiếu một cái sừng, là có một lần ta tới thăm phụ hoàng, cảm thấy đẹp mắt, cầm lên nhìn thời điểm không cẩn thận rơi trên mặt đất, đập rơi một cái sừng. Bất quá không ảnh hưởng sử dụng, có một hồi phụ hoàng một mực tại dùng, về sau giống như liền không thấy được. Làm sao trong tay ngươi? Tại ngoài cung phát hiện. Ninh Thần chỉ cái khác hộp, nói, trong này đều là ngự dụng chi vật. Chợt, Ninh Thần lại đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Hoài An gương mặt xinh đẹp hàm sát, ngự dụng chi vật cũng dám trộm lấy, thật sự là thật to gan. Ninh Thần nhắc nhở, có thể trộm lấy ngự dụng chi vật, nói rõ người này tại bên cạnh ngươi. Hoài An biến sắc, sau một lát khẽ lắc đầu, không có khả năng, Hà Diệp cùng ta lâu như vậy, không có khả năng phản bội ta. Hà Diệp, đúng thế, những vật này từ nội vụ phủ đảm bảo, bây giờ nội vụ phủ chính là Hà Diệp tại giám thị. Hà Diệp phẩm tính ta vẫn là hiểu rõ, nàng không có khả năng biện thủ. Cái kia Hà Diệp trước đó là ai tại quản lý nội vụ phủ? Hoài An nghĩ nói, Hà Diệp trước đó là Trương Thiên Luân người à? Trương Thiên Luân trước đó chính là Toàn Công Công. Toàn Công Công trung thành tuyệt đối sẽ không biệt thủ. Ninh Lang, ngươi nói có phải hay không là Trương Thiên Luân người trộm lấy? Ninh Thần khẽ gật đầu, có khả năng, nếu như là Trương Thiên Luân người, vậy ta ngược lại là yên tâm. Nói rõ người này không ở bên người ngươi. Hoài An nói, tân đế đăng cơ, hết thảy đều muốn thay mới, những vật này ta cũng đã lâu chưa thấy qua, chắc là Trương Thiên Luân đăng cơ về sau, phụ hoàng dùng qua đồ vật đều bị phong tồn. Lúc ấy triều cục hỗn loạn, thiên hạ dung chuyển bất an, những vật này có thể là lúc kia bị trộm cắp xuất cung. Ninh Thần gật đầu. Hoài An nói đến không phải không có lý. Tân đế đăng cơ, lão hoàng đế đồ vật sẽ bị phong tồn, chờ lão hoàng đế chết, những vật này sẽ tùy theo chôn cùng. Trương Thiên Luân cầm quyền lúc, quản lý là rối tinh rối mù, khi đó có người lặng lẽ đem những vật này trộm ra cung đầu cơ trục lợi, cũng là chẳng có gì lạ. Những này cũng đều là suy đoán của chúng ta, những vật này đến cùng có phải hay không Trương Thiên Luân cầm quyền lúc lưu lạc đến ngoài cùng còn cần kiểm chứng, trong khoảng thời gian này người còn là phải cẩn thận. Ta vừa lúc tiến vào cùng cảnh kinh thương lượng qua đến, âm thầm tăng thêm người bảo vệ ngươi tay, ngoài lòng trông chặt. Mặt khác, ta để tiểu tịch tịch tiến cung. Sự tình không có tra rõ ràng trước, để tiểu tịch tịch bồi tiếp ngươi. Hoài An cười nói, đừng lo lắng, bên cạnh ta có bảo vệ, không có việc gì. Huyền đế thời điểm ra đi mang đi một bộ phận ảnh vệ, nhưng đại bộ phận lưu cho Hoài An. Ninh Thần không biết vì cái gì, trong lòng ẩn ẩn bất an. Vẫn là để tiểu tịch tịch tạm thời hầu ở bên cạnh ngươi đi, dạng này trong lòng ta an tâm điểm. Hoài An nở nụ cười xinh đẹp, nàng biết Ninh Thần là lo lắng an toàn của nàng, gật đầu đáp ứng. Bất quá, Ninh Thần đêm nay không ngủ lại, để nàng rất không vui. Ninh Thần hống tốt Hoài An, sau đó mang vệ ưng xuất cung. Xuất cung về sau, Ninh Thần cởi xuống trên cánh tay tụ tiễn đưa cho vệ ưng, còn có một viên hoa baby. Vệ ưng, ngươi lập tức hồi phủ, đem những vật này giao cho tiểu tịch tịch, để nàng thu thập một chút, tiến cung hầu ở bên cạnh bệ hạ. Tiêu Nhan Tịch rất thông minh, nhìn thấy tụ tiễn cùng hoa baby, nhất định có thể lý giải dụng ý của hắn. Vệ ưng tiếp nhận đồ vật, lĩnh mệnh mà đi. Ninh Thần thì là phóng ngựa đi tới giám sát sở, đi tới cảnh kinh gian phòng. Ninh Thần đi thẳng vào vấn đề, có manh mối sao? Cảnh kinh nói, ta bên này còn không có, nhưng là Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính bên kia tra ra ít đồ. Tra được cái gì rồi? Cảnh kinh đốn núi bay, không biết, bọn hắn đi được rất gấp, không kịp nói. Ninh Thần đi qua tòa hạ, chờ lấy Phan Ngọc Thành bọn hắn trở về. Cái này chờ đợi dòng dã gần 2 canh giờ. Ngay tại Ninh Thần chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, phía dưới người bẩm báo, nói là Phùng Kỳ chính cùng Phan Ngọc Thành trở về. Phùng Kỳ chính cùng Phan Ngọc Thành biết được Ninh Thần đang chờ bọn hắn về sau, vội vàng chạy tới. Tra được cái gì rồi? Phan Ngọc Thành nói, điều tra rõ hai người kia thân phận, bọn hắn là người kinh thành, cũng là chị em ruột, phụ mẫu đều mất về sau, một mực dựa vào hám hại lừa gạt sinh hoạt, trên tay dính lấy nhân mạng, quan phủ một mực tại truy nã. Theo bọn hắn nói, có lần bị quan sai làm cho cùng đường mặt lộ, kém chút bị bắt được thời điểm, có người xuất thủ cứu bọn hắn. Về sau, bọn hắn liền một mực vì người này hiệu lực. Ninh Thần hỏi, tra được người này là ai sao? Phan Ngọc Thành lắc đầu, bọn hắn bàn giao, đối phương mỗi lần cùng bọn hắn gặp mặt, cả người đều tránh ở trong áo bào đen căn bản thấy không rõ tướng mạo, bất quá có thể xác định là người này thân thủ đến. Bọn hắn lần này nhận được nhiệm vụ là bắt cóc Lâm cô nương. Người kia đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bắt được Lâm cô nương, giao cho chắp đầu người, liền cho bọn hắn một số lớn bạc, đồng thời đưa bọn hắn đi một cái địa phương an toàn. Chúng ta vừa rồi chính là đi bắt người liên hệ, chính là ngoại thành tòa kia miếu hoang, chúng ta trước kia ở nơi đó phát hiện Độc Lang Quân. Đáng tiếc, vô hụt. Ninh Thần trầm giọng nói, Lâm Tinh Nhi được cứu vớt sự tình náo lớn như vậy, đối phương làm sao có thể đần độn ở nơi đó chờ các ngươi đi bắt hắn? Phùng Kỳ chính reo lên, mặc dù không có bắt được người, nhưng chúng ta lại biết người liên hệ thân phận. Hả? Linh Thần kinh ngạc nhìn xem hắn. Phùng Kỳ chính nói, chắp đầu người, là Chiêu Hòa người. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành gật đầu, không sai, đích thật là Chiêu Hòa người, theo bọn hắn bằng dao. Cùng bọn hắn chắp đầu người, ngẫu nhiên trong miệng sẽ báo tố ra một đôi lời Chiêu Hòa lời nói. Cảnh Kinh sắc mặt khó coi, trước đó không lâu mới căn cứ trúc điển tú thất cung cấp danh sách, đem kinh thành Chiêu Hòa gian tế thanh tẩy một lần. Không nghĩ tới cái này lại xuất hiện. Linh Thần trầm giọng nói, bình thường. Đây chính là mọi người thường nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Bởi vì chúng ta không chỉ có ngoại địch, còn có ăn cây táo rào cây sung xuất sinh. Kỳ thật chân chính Chiêu Hòa quốc gian tế cũng không đáng sợ, bởi vì bọn họ là kẻ ngoại lai, cần kinh doanh thời gian rất lâu tài năng dung nhập nơi đó hoàn cảnh, thu hoạch hàng xóm tín nhiệm, cuối cùng mới có cơ hội điều tra tình báo. Quá trình này cần nhiều năm. Đáng sợ nhất chính là những cái kia ăn cây táo rào cây sung xuất sinh, bọn hắn có tiên thiên điều kiện, lại càng dễ thu hoạch tình báo. An đại miền cơm, lại nhận giặc làm cha, nhận chó làm chủ, quả thực xuất sinh không bằng. Chiêu Hòa gian tế muốn diệt, loại này không hiểu cảm ơn, An Chiêu Hòa người kéo phân cảm thấy so đại huyền cơm còn hương rác rời càng muốn diệt, một khi phát hiện, tất chu cựu tộc. Chương 1704, có thể là tên thái giám chương 1704, có thể là tên thái giám Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, muốn nói lại thôi. Linh Thần chú ý tới thần sắc hắn không đúng, hỏi, làm sao rồi? Có việc nói thẳng, ta ghét nhất nam nhân ấp á ấp úng. Phan Ngọc Thành có chút do dự, bởi vì tiếp xuống hắn, Linh Thần không phải tức điên không thể. Ta nói, ngươi đừng quá sinh khí. Mau nói. Phan Ngọc Thành nói, Đông Cảnh Hải vượt bố phòng đồ khả năng tiết lộ. Linh Thần cùng Cảnh Kinh sắc mặt đột biến. Ngươi nói cái gì? Phan Ngọc Thành nói, theo hai người kia bàn giao, người áo đen kia từng đã cho bọn hắn một bộ bản đồ, để bọn hắn chuyển giao cho người liên hệ. Bọn hắn hiếu kỳ, lặng lẽ mở ra nhìn qua, là Hải vượt bố phòng đồ. Linh Thần thiết sắc xanh xám, nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch, hai đầu lông mày sát khí để người không rét mà run. Linh Thần cố gắng ngăn chặn trong lòng sát ý ngút trời. Lão Phan, lão Phùng, hai người các ngươi tiếp tục thẩm vấn, chết hay sống không cần lo, tiếp tục đào sâu, nhìn xem hai người kia còn biết cái gì. Là. Linh Thần thì là quay người nhanh chân hướng bên ngoài. Hắn đến mau chóng tìm tới Tiêu Nhan Tịch, để nàng thông báo mục cán bang, lập tức điều chỉnh duyên hải bố phòng. Bố phòng đồ đã bị tiết lộ, Chiêu Hòa nếu là đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Hắn vừa ra giam sát sở, đụng tới trở về Vệ Ưng. Vệ Ưng, tiểu tịch tịch tiến cung sao? Vệ Ưng vội vàng nói, thuộc hạ rời đi trong phủ thời điểm Tiêu quận chúa còn không có xuất phát, lúc này hẳn là tại tiến cung trên đường. Giá. Linh Thần phóng ngựa mà đi. Vương gia, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng bẩm báo. Vệ Ưng vội vàng hô to, sau đó nhanh chân đuổi theo. Hắn kinh thân thuật phi thường đến, hai cái lên xuống đuổi kịp còn không có triệt để chạy ngựa. Linh Thần quay đầu nhìn về phía hắn. Vệ Ưng nói, vương gia, cái kia trên thân có nước tiểu mùi thối người có manh mối. Linh Thần vội vàng hỏi, mau nói, đầu mối gì? Vệ Ưng nói, Nhan quận chúa hoài nghi người kia là tên thái giám. Thuộc hạ hồi phủ thời điểm, vừa vặn gặp được trong cung người tới, là bệ hạ phái người mời Liễu quận chúa tiến cung. Tiếp chỉ thời điểm, vừa vặn Lương Chi Chi tỷ muội cũng tại, Lương Nha Nha nghe được vị kia truyền chỉ công công mùi trên người, nói cùng người áo đen kia mùi trên người không sai biệt lắm. Nhan quận chúa nói, trong cung đê phẩm thái giám, còn có quét dọn thái giám, trên thân đều có dạng này hương vị. Bởi vì thân thể bọn hắn không trọn vẹn, có khi kẹp không nổi nước tiểu, tăng thêm thời gian rất lâu không tắm rửa, trên thân liền sẽ có loại này nước tiểu mùi thối. Thái giám cũng là đẳng cấp rõ ràng. Tỷ như đại tổng quản, phó tổng quản, chỉ huy trực ban thủ lĩnh, ngự tiền thái giám, trên điện thái giám cùng hạ tầng quét dọn sứ tiểu thái giám. Bình thường thái giám cùng tầng dưới chốt tiểu thái giám đều là biên giới châu ngựa, làm được nhiều, cầm được thiếu, thời gian trôi qua rất khổ, không tắm rửa là chuyện thường, bởi vì không có điều kiện kia. Linh Thần cao mày nói, trong này có một vấn đề, thượng tầng thái giám có người hầu hạ, trên thân không có nước tiểu mùi thối. Nhưng một cái tầng dưới chốt thái giám, lại thế nào khả năng tiếp xúc đến nội vụ phủ đâu? Loại này trên thân có hương vị thái giám, liền hoàng đế mặt cũng không thấy, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến nội vụ phủ. Mà lại, người này còn là Lang Châu án phía sau màn hát thủ, liền càng không khả năng chỉ là cái tầng dưới chốt thái giám. Cái này, Vệ Ưng vào đầu, đi theo bên cạnh ngựa, bước đi như bay, thuộc hạ cũng là nghe Nhan quận chúa nói, cụ thể. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Vệ Ưng nói còn chưa dứt lời, kịch liệt ho khan. Linh Thần nhìn hắn một cái, đây là đau sốc hông. Cứ tốc chạy nhanh thời điểm kiêng kỵ nhất nói chuyện. Đi, ngươi về trước phủ đi. Linh Thần phóng ngựa, nửa đường ngăn lại tiến cung Tiêu Nhan Tịch cùng Vũ Điệp. Linh Lang, làm sao ngươi tới rồi? Cảm giác xe ngựa dừng lại, Vũ Điệp nhấc lên cửa sổ nhỏ bên trên rèm, nhìn thấy Linh Thần, kinh ngạc hỏi. Linh Thần xuống ngựa, nhảy lên xe ngựa, nói, ta có chuyện tìm tiểu tỷ tỷ. Linh Thần ở trong xe đợi không đầy một lát, liền xuống xe cưỡi ngựa hồi phủ đi. Trở lại trong phủ, Linh Thần lập tức tìm tới Tử Tô. Ngươi nói Lương Nha Nha nghe được nước tiểu mùi thối là thái giám trên thân. Tử Tô gật đầu, nếu như Lương Nha Nha không có nghe sai, như vậy nàng nói nước tiểu mùi thối chính là thái giám trên thân. Bởi vì thái giám thân thể không trọn vẹn, có khi sẽ để lọt nước tiểu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người dạng này, cái này cùng lúc trước cho bọn hắn thi hành cung hình lao thái giám kỹ thuật có quan hệ. Mà lại bọn hắn xen vào giữa nam nữ, trên thân sẽ phát ra một cỗ kỳ quái hương vị, tăng thêm thời gian dài không tắm rửa, liền sẽ tản mát ra nước tiểu mùi thối. Linh Thần trầm ngâm một chút, hỏi, chỉ có thể là tầng dưới chốt thái giám sao? Tử Tô nói, không nhất định, trừ lại tổng quản, Phó tổng quản, ngự tiền thái giám muốn mỗi ngày đốt hương tắm rửa. Đại bộ phận thái giám không cần ngự tiền đi, tự nhiên liền không cần có chú ý nhiều như vậy, trên thân khó tránh khỏi sẽ có nước tiểu mùi hôi. Linh thần con mắt nhắm lại, hắn hiện tại không xác định chính là Lang Châu án thủ phạm thật phía sau màn cùng trộm lấy ngự dụng chi vật người có phải là cùng một người hay không. Nhưng bất kể có phải hay không là cùng là một người, nếu như người này là tên thái giám, rất nhiều chuyện liền giải thích thông. Nước tiểu mùi thối, trộm lấy ngự dụng chi vật, trộm hải vực bố phòng đồ. Những đầu mối này hết thảy chỉ hướng thái giám. Bố phòng đồ vật trọng yếu như vậy, giấu tại hoàng thất bảo khố, trọng quân chấn giữ, muốn trộm lấy cũng không dễ dàng. Liền xem như Lý Hán Nho hoặc là Kỷ Minh Thần muốn nhìn, đều phải trải qua an đế cho phép. Người này bản lĩnh thật lớn, vậy mà có thể cầm tới bố phòng đồ. Hắn đã để Tiêu Nhan Tịch nói cho Hoài An, đem trấn thủ hoàng gia bảo khố người liên quan toàn bộ cầm xuống, giao cho giám sát sở thẩm vấn. Linh thần nuốt nuốt mi tâm, trong cung thái giám có hơn 4000 người, nhiều người như vậy, muốn điều tra, trở ngại trung điệp a đột nhiên, hắn nghĩ tới Phan Ngọc Thành. Theo đôi kia tỷ để nói, bọn hắn phía sau người áo đen thân thủ đến. Trong cung thái giám trừ ảnh vệ, biết võ công cũng không nhiều. Ảnh vệ? Linh thần ánh mắt có chút co rụt lại. Cái này phía sau màn hát thủ, sẽ không phải là ảnh vệ a? Ảnh vệ mặc dù có nhiều khả năng, nhưng như thế nào để Đường Đường tả tướng cam tâm tình nguyện bị lợi dụng đâu? Đột nhiên, Linh thần có một cái lớn mật ý nghĩ. Trừ phi cái này thái giám chính là Lý Hán Nho con riêng. Nếu như là dạng này, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông. Lý Hán Nho thời điểm chết, đem không nên thân tử tôn đều kéo vào địa ngục, duy chỉ có không có sách cái này phía sau màn hát thủ. Nếu như cái này con riêng là thái giám tuổi thọ không dài, mà lại thân thể không trọn vẹn không có hậu đại, ra ngoài ấy nấy, cũng không có khai ra hắn, lưu lại hắn một đầu tàn bệnh, cũng coi là một loại đền bù. Linh thần cũng không biết mình đoán đúng hay không, nhưng hắn cảm thấy mình giống như chạm tới chân tướng. Lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực. Đường dây này có thể tra một chút. Linh thần cùng Tử Tô lên tiếng chào, chuẩn bị tiến cung. Liên hắn cũng không biết ảnh vệ đến tột cùng có bao nhiêu người. Cái này phải hỏi Hoài An. Mới từ Tử Tô sân nhỏ đi ra, hạ nhân đến đây bẩm báo, nói là một cái gọi Lộ Dũng ngân ý cầu kiến, dẫn hắn đến tiền sảnh. Là. Linh thần đi tới tiền sảnh, Lộ Dũng đội vàng tiến lên hành lễ vân an. Chật, hai tay dâng lên sổ, vương gia, lúc ấy ở đây bách tính tất cả đều ghi chép trong danh sách, tổng cộng 217 người, mời vương gia xem qua. Linh thần tiếp nhận sổ, một bên là xem, vừa nói, Lộ Dũng, có bằng lòng hay không lưu tại bổn vương bên người làm việc. Chương 1705, vậy mà là hắn. Chương 1705, vậy mà là hắn. Lộ Dũng nao nao, có chút ngượng. Linh thần nói, thiên phú của ngươi không nên bị mai một, ngươi nếu là nguyện ý, nhưng lưu tại bổn vương bên người làm việc. Lộ Dũng không nói chuyện, không phải là không muốn nói, là hạnh phúc tới quá đột nhiên, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Linh thần nhìn xem hắn, làm sao, không nguyện ý à? Vậy quên đi. Lộ Dũng đông nhiên giật mình tỉnh lại, bịch quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kích động nói, nguyện ý, tiểu nhân nguyện thể chết cũng đi theo vương gia, đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Đi theo Linh thần, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội, đồ đần mới không nguyện ý. Linh thần cười nói, đứng lên đi. Theo hắn vào giám sát sở, Lộ Dũng ngay tại giám sát sở, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin. Tạ vương gia. Lộ Dũng tạ ơn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động. Linh thần cười cười, nói, ngươi bây giờ cùng vị nào kim ý để. Về vương gia, thuộc hạ đi theo nhiều tiền áo. Cao Tử Bình. Là. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai trực tiếp tới tìm bổn vương, Cao Tử Bình bên kia bổn vương sẽ nói với hắn. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Lộ Dũng mặt mũi tràn đầy kích động lui về sau mấy bước, quay người lại kém chút va vào trên cây cột, lúng túng gãi gãi đầu hướng bên ngoài đi, vượt qua ngưỡng cửa thời điểm lại suýt chút nữa kém một cái. Linh thần lắc đầu bật cười. Linh thần nghĩ nghĩ, mang chứ danh sách tiến về hoàng cung. Vũ Điệp tiến cung thời điểm không mang hài tử, ban đêm khẳng định là muốn trở về. Đoán chừng Hoài An triệu nàng tiến cung, là vì thương lượng để Vũ Điệp tiến cung giúp nàng sự tình. Linh thần phóng ngựa đi tới hoàng cung. Lúc này sắc trời đã rất muộn, cửa cung đã sớm quan, nhưng cái này ngăn không được Linh thần. Hắn một đường phóng ngựa, đi tới Lạc hoàng cung. Cổng thị vệ nhìn thấy Linh thần, tranh thủ thời gian cho qua. Bệ hạ đã sớm hạ chỉ, Linh thần mặc kệ lúc nào đến, đều không cần thông báo, trực tiếp cho qua. Lại nói, ai dám cản đại huyền nhiếp chính vương a? Linh thần đi tới Hoài An cửa tập cung, còn không có đi vào, liền nghe tới bên trong truyền đến Hoài An cùng Vũ Điệp vui sướng tiếng cười. Linh thần bén rèm lên đi vào. Hà Diệp phát hiện trước nhất Linh thần, vội vàng hành lễ, nô tỳ tham kiến vương gia. Hoài An, Tiêu Nhan Tịch, Vũ Điệp đều tại. Hoài An cười hỏi, Linh Lang làm sao muộn như vậy tiến cung rồi? Đến làm ý chuyện. Linh thần nói, nhìn về phía Hà Diệp, ngươi trước đi bên ngoài chờ lấy. Hà Diệp nhìn về phía Hoài An. Hoài An khẽ gật đầu. Hà Diệp hành lễ lui xuống. Linh thần đi qua ngồi xuống nói, ta hoài nghi Lang Châu án phía sau màn hát thủ, cùng trộm lấy ngự tứ chi vật, biên cảnh bố phòng đồ chính là cùng là một người, mà lại người này là trong cung thái giám. Hoài An cũng không có lộ ra rất kinh ngạc, bởi vì Tiêu Nhan Tịch nói qua với nàng một chút. Linh thần tiếp tục nói, trong cung thái giám 4,000 có thừa, nhưng biết võ công trừ ảnh vệ cũng không nhiều. Hoài An giật mình, ngươi hoài nghi là ảnh vệ. Linh thần gật đầu, ta muốn ảnh vệ danh sách. Hoài An gật đầu, tốt, ta cái này liền đưa cho ngươi. Ảnh vệ danh sách, từ An đế tự mình đảm bảo. Vũ Điệp vội vàng đứng dậy, nói, bệ hạ, thần thiếp chờ ở bên ngoài đợi. Ảnh vệ, việc quan hệ hoàng đế an nguy. An đế tin tưởng các nàng, không có cấm kỵ. Nhưng các nàng không thể không hiểu quy củ. An đế còn không có tỏ thái độ, Linh thần đã gật đầu. Tình cảm cho dù tốt, có chút sự tình không thể đi quá giới hạn, có chút quy củ không thể phá. Vũ Điệp cùng Tiêu Nhan Tịch lui ra ngoài. Hoài An ôm qua đầu giường long đầu gối sứ, đồng thời đè xuống hai con long nhãn, gối sứ bên trong vậy mà bắn ra một cái ám hộp. Nàng từ bên trong cầm ra một bản lòng bàn tay lớn nhỏ sổ đưa cho Ninh Thần. Quyển sổ này lớn nhỏ cùng độ dày, nói rõ ảnh vệ nhân số không phải rất nhiều. Hoài An nói, ảnh vệ hết thảy 99 người, phụ hoàng rời đi thời điểm mang đi 20 người, trong cung hiện tại còn có 79 người. Ninh Thần liếc nhìn sổ. Phía trên này rõ ràng ghi chép mỗi một cái ảnh vệ thân phận. Ảnh vệ do lão toàn tuyển chọn bồi dưỡng, cho nên nhân số không nhiều, nhưng tập võ thiên phú đều rất tốt, từng cái đều là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Thân phận của bọn hắn có thể là ngự tiền thị vệ, cũng có thể là thái giám cung nữ. Ninh Thần cẩn thận liếc nhìn ảnh vệ danh sách, ngồi trước một bên sàng chọn. Nếu như người này là Lý Hãn Nho con riêng, như vậy tuổi của hắn ngay tại 30 đến 35 tuổi ở giữa, mà lại đến từ Lăng Châu. Ninh Thần để người mang tới giấy bút, đem phù hợp điều kiện tên người chữ toàn bộ ghi xuống. Bất chi bất giác, đêm đã rất sâu. Hoài An không ngừng ngủ gà ngủ gật, còn tốt ngày mai không vào chiều, không phải khẳng định dậy không nổi. Không biết qua bao lâu, trải qua một lần sàng lọc, trên giấy chỉ còn lại hai cái danh tự. Một cái gọi Ngụy Quý Thường, một cái khác gọi là Tô Niệm Nho. Ninh Thần ánh mắt co rụt lại, nâng bút tại Tô Niệm Nho trên danh tự vẽ một vòng tròn. Hắn nhớ kỹ Kỷ Minh Thần nói qua, 30 năm trước Lý Hãn Nho mang về kinh nữ nhân kia liền họ Tô. Tô là cái họ, Nho là Lý Hãn Nho Nho, niệm chữ ý tứ không khó lý giải. Cái này Tô Niệm Nho trong cung gọi Tiểu Niệm Tử. Người này hắn nhận biết, hơn nữa còn rất quen, chính là cái kia truyền chỉ thái giám, cũng là ảnh vệ một trong. Cỏ. Truyền chỉ thái giám là Lý Hãn Nho con riêng. Ninh Thần nhanh chân đi tới bên ngoài, hương phấn nói, ta biết. Bên ngoài, Hoài An, Tiêu Nhan Tịch, Vũ Điệp chính gục xuống bàn ngủ gần, bị Ninh Thần thanh âm giật nảy mình. Hoài An rủi rủi con mắt, ngáp một cái, hỏi, Linh Lang, ngươi vừa rồi nói biết cái gì? Ninh Thần bất đắc dĩ cười cười, hỏi hầu hạ ở một bên Hà Diệp, giờ nào rồi? Về vương gia, nhanh canh buổi sáng. Ninh Thần giật mình, kia là rất muộn. Hà Diệp, ngươi phái người đi đem truyền chỉ thái giám Tiểu Niệm Tử gọi tới. Nô tỳ tuân mệnh. Hà Diệp đi làm. Hoài An tò mò hỏi, Linh Lang, ngươi tìm Tiểu Niệm Tử làm gì? Ninh Thần trầm giọng nói, ta hoài nghi Tiểu Niệm Tử chính là Lang Châu án chân chính kẻ cầm đầu. Vậy mà là hắn. Hoài An mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ninh Thần nói, ta cũng chỉ là suy đoán, còn không có thực tế chứng cứ, cụ thể phải nhìn thấy Tiểu Niệm Tử lại nói. Các ngươi ở trong này đừng đi ra, ta đi bên ngoài chờ. Ninh Thần đi tới ngoài Lạc Hoàng Cung, chờ lấy Tiểu Niệm Tử. Nhưng chờ nửa ngày, đợi đến chính là Tiểu Niệm Tử không trong cung tin tức. Theo cửa cung ra vào ghi chép, Tiểu Niệm Tử hôm nay phụng chỉ xuất cung, đi vương phủ chuyển chỉ, mời Vũ Điệp tiến cung. Về sau vẫn chưa có trở về cung. Cỏ. Chạy rồi. Ninh Thần trở về Hoài An tầm cung, hỏi Vũ Điệp cùng Tiêu Nhan Tịch, hôm nay Lương Nha Nha nói nước tiểu mùi thối thời điểm, Tiểu Niệm Tử có phải là ở đây nghe tới rồi? Tiêu Nhan Tịch nghĩ nghĩ, không xác định nói, hẳn không có đi, ta nhớ được chuyển chỉ công công rời đi về sau, Lương Nha Nha mới nói. Không đúng. Vũ Điệp một bên hồi tưởng vừa nói, ta nhớ được lúc ấy chuyển chỉ công công vừa đi ra tiền sảnh, Lương Nha Nha nói nàng trước đó nghe được nước tiểu mùi thối cùng những này công công trên thân giống như, hắn hẳn là nghe tới, ta mơ hồ nhớ kỹ hắn lúc ấy còn quay đầu liếc mắt nhìn. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, phải không? Ta lúc ấy chỉ lo nghe Lương Nha Nha nói chuyện, không có quá lưu ý vị kia chuyển chỉ công công phản ứng. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, cười khổ nói, làm tốt lắm. Chương 1706, người này nguy hại cực lớn. Chương 1706, người này nguy hại cực lớn. Ninh Thần khẽ nhíu mày, xem ra đã đánh cỏ động rắn. Đôi kia minh muội bị bắt, bây giờ Lương Nha Nha lại nghe được trên người hắn nước tiểu mùi thối, xem ra là kinh đến Tiểu Niệm Tử. Tiểu Niệm Tử đến vương phủ là giờ nào? Tiêu Nhan Tịch suy nghĩ một chút nói, ta tiến vào tiền sảnh thời điểm, liếc mắt nhìn trong sân nhỏ bóng mặt trời, lúc ấy vừa qua giờ thân. Ninh Thần con mắt nhắm lại, giờ thân cũng chính là 3 giờ chiều đến 5 điểm. Mà giờ dậu vừa đến, cũng chính là 5 điểm, tứ phương cửa thành liền sẽ đóng lại. Theo vương phủ đến gần nhất cửa thành đông, ra roi thúc ngựa cũng phải một canh giờ. Nói cách khác Tiểu Niệm Tử không kịp chạy ra thành. Hắn còn ở kinh thành. Hà Diệp lập tức để người đem Nhiếp thống lĩnh tìm đến. Là không đến 2 khắc đồng hồ, Nhiếp Lương đổi tới. Ninh Thần tại Nhiếp Lương bên thai nói nhỏ vài câu. Nhiếp Lương gật đầu, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Ninh Thần thì là sờ sờ bụng, nhìn về phía Hoài An nói, đột nhiên có chút đói, để người chuẩn bị cho ta điểm ăn. Hoài An lập tức phân phó người đi làm. Ninh Thần đợi đến ăn đưa tới, ăn uống no đủ về sau, đã qua 5 canh sáng, bên ngoài trời đều tảng sáng. Ninh Thần đem Tiêu Nhan Tịch kéo đến một bên, nhỏ giọng dặn dò, lập tức truyền tin cho Thái Thượng Hoàng, đem tình huống nói rõ ràng, nhắc nhở bọn hắn cẩn thận ảnh vệ, để tránh ảnh vệ bên trong có Tiểu Niệm Từ người. Mặt khác, bảo vệ tốt Hoài An cùng chính mình. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Chật, lại căn dặn Hoài An, tạm thời đem ảnh vệ rời, an toàn từ Tiêu Nhan Tịch cùng Nhiếp Lương bảo hộ. Bởi vì ảnh vệ không thể toàn bộ cách ly điều tra, ảnh vệ chỗ đáng sợ ở chỗ thân phận thành mê, nếu như gióng trống khua chiêng cách ly điều tra, ảnh vệ thân phận toàn bại lộ. Cho nên, chỉ có thể từng bước điều tra, mà lại điều tra người, không chỉ hiểu được thẩm vấn kỹ xảo, còn phải tuyệt đối trung tâm đáng tin, sẽ không tiết lộ ảnh vệ thân phận. Người này, trừ cảnh kinh ra không còn có thể là ai khác. Tốt nhất biện pháp nhanh nhất, chính là bắt được Tiểu Niệm Tử, cậy mở miệng của hắn đồng thời, từng bước thẩm vấn ảnh vệ, hai bút cùng vẽ. Tốt, thời gian không còn sớm, ta cùng Vũ Điệp trước hết hồi phủ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Linh Thần mang Vũ Điệp rời đi hoàng cung. Hai người ngồi chung một con ngựa, Linh Thần ôm chặt nàng, hỏi, lạnh không? Năm nay giống như lạnh đến sớm một chút, còn không có vào thu, nhưng là cái điểm thời gian này có thể cảm giác được hàn ý trận trận. Vũ Điệp rút vào Ninh Thần trong ngực, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, không lạnh. Ninh Thần ôm Vũ Điệp vòng eo, cái cằm khoác lên bả vai nàng bên trên, ngửi ngửi trên người hắn mùi sữa thơm, cười xấu xa nói, thủy tinh màn xuống tứ dòng trường, nửa cánh tay mới che thuộc lũ hương. Vũ Điệp khuôn mặt đỏ lên, trong lòng lại hết sức vui vẻ. Ninh Thần vừa giỡn Vũ Điệp thời điểm, ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, không để lại dấu vết quét mắt bốn phía. Nhưng mãi cho đến trước cửa phủ, cũng không có chuyện gì phát sinh. Đem Vũ Điệp ôm xuống ngựa, để nàng về trước phủ. Ninh Thần thì là quay đầu ngựa lại, đường cũ trở về. Đi không bao lâu, tại cách vương phủ một chỗ không xa đầu ngõ ngừng lại. Trong ngõ nhỏ đi ra một người, vậy mà là Cảnh Kinh. Nhưng có phát hiện, Cảnh Kinh lắc đầu. Xuất cung trước, Ninh Thần liền để Nhiếp Lương thông báo Cảnh Kinh, ven đường bố trí phòng vệ. Hắn sở dĩ nói đói bụng, ăn chút gì, là vì cho Cảnh Kinh trở lại kiểm soát thời gian. Hắn muốn dùng chính mình dẫn xuất tiểu niệm tử, xem ra chính mình lực hấp dẫn không đủ. Cảnh Kinh nói, đúng rồi, trước đó vương gia để ta tra sự tình có tin tức. Chúng ta tìm tới lúc trước vạch tội Lý Hán Nho kẻ thù chính trị, là lúc trước ngự sử đại phu, hắn bởi vì ngoại ý muốn té gãy chân, đại viện luật thân thể không trọn vẹn không thể làm quan, cho nên hắn mười mấy năm trước liền từ quan trở lại quê hương. Hôm nay chợt tối, chúng ta mới thu được dùng bồ câu đưa tin, theo hắn ở trong thư nói tới, Lý thị tộc nhân năm đó nguyên bản định giấu giếm Lý Hán Nho chơi chết cái kia họ Tô nữ nhân cùng đứa bé trong bụng của nàng, không nghĩ tới nữ nhân kia mạng lớn, may mắn chạy trốn. Mười mấy năm sau, một cái 14-15 tuổi hải tử đến Lý gia nhận thân. Đứa bé này chính là cái kia họ Tô nữ nhân sinh. Hắn lúc ấy vốn muốn mượn cơ hội này, vạch tội Lý Hán Nho thay lòng đổi dạng, vứt bỏ cấp đủ, ai ngờ ngoài ý muốn té gãy chân, con đường làm quan cũng bởi vậy gián đoạn, tự nhiên cũng không tâm tư quan tâm những việc này. Linh Thần trầm giọng nói, căn cứ ghi chép, tiểu niệm tử chính là 15 tuổi vào cung. Cảnh Kinh nói như vậy vương gia suy đoán là đúng, tiểu niệm tử chính là Lý Hán Nho con riêng. Linh Thần nhìn xem hắn, đột nhiên ha ha hai tiếng, ngươi tin tức này chậm một chút nữa, tiểu niệm tử đã chạy ra kinh thành. Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi người nói, vị kia lão ngự sử đại phu ở xa Thương Châu, cho nên tin tức chậm một chút. Ninh Thần khoát khoát tay, nói, không nói trước những này, đã có người hiểm nghi, kia liền bắt người. Lập tức tuyên bố lệnh truy nã, mặt khác truyền bổn vương mệnh lệnh, tứ phương cửa thành tạm thời không ra, toàn thành truy bắt tiểu niệm tử. Nhất định phải tìm tới hắn, người này tính nguy hại quá lớn, ta phải biết hắn đem hải vực bố phòng đồ giao cho ai. Đúng rồi, chuyện này giao cho lão Phan bọn hắn đi làm, ngươi ngày mai buổi sáng tiến cung diện thánh, vậy hạ sẽ có nhiệm vụ cho ngươi. Cảnh Kinh gật đầu, là. Hôm sau, Ninh Thần buổi sáng. Ninh Thần rời giường đơn giản rửa mặt, ngáp một cái đi tới tiền sảnh, hắn tối hôm qua liền ngủ hơn một canh giờ. Phân phó người đi đem Kha Hiếu tìm đến. Ninh Thần uống hai chén trà công phu, Kha Hiếu đội vàng chạy đến. Tam sư minh, ngươi mang lên những sư minh khác, âm thầm bố phòng tại vương phủ bốn phía, nhìn xem nhưng có người âm thầm nhìn trộm vương phủ, một khi phát hiện, bất kể là ai, lập tức cầm xuống. Là, còn có phân phó khác sao? Ninh Thần lắc đầu. Kha Hiếu quay người rời đi. Hắn là cái rất lưu loát người, Ninh Thần phân phó, hắn liền đi làm, chưa từng hỏi vì cái gì. Đây là đối với Ninh Thần tín nhiệm, cũng là sư minh đối với sư đệ sủng ái. Kha Hiếu vừa đi, một cái hạ nhân đến đây bẩm báo, nói là có cái gọi Lộ Dũng người cầu kiến, dẫn hắn tới. Rất nhanh, Lộ Dũng được đưa tới Ninh Thần trước mặt. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Lộ Dũng mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên lễ bái. Đứng lên đi. Tạ vương gia. Ninh Thần nhìn xem hắn nói, hôm qua quên nói với ngươi, đi theo bổn vương nguy hiểm trùng điệp, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Lộ Dũng cúi người, vô cùng nghiêm túc nói, thuộc hạ không sợ nguy hiểm, như thật gặp được nguy hiểm, thuộc hạ nhất định cản tại vương gia trước mặt. Hôm qua về nhà, thuộc hạ cùng phụ mẫu vợ con nói về sau muốn đi theo vương gia làm việc, bọn hắn cao hứng một đêm chưa ngủ. Sáng nay trời đều không có sáng liền thúc giục thuộc hạ đến vương phủ đưa tin, chuẩn bị lên đường lúc. Cha ta để ta quỳ tại tổ tông linh vị trước thể, thế sống chết bảo hộ vương gia an toàn. Linh Thần cười khẽ gật đầu. An điểm tâm sao? Lộ Dũng đàng hoàng lắc đầu, về vương gia, không ăn. Linh Thần cười nói, vệ ưng. Vệ ưng bước nhanh từ bên ngoài đi tới, túi người nói, có thuộc hạ. Ngươi mang Lộ Dũng đi dàn xếp một chút, hắn về sau liền ở tại cách vách người gian phòng. Thu xếp tốt về sau, dẫn hắn đến thiện sảnh. Là. Chương 1707, Đạm Đài Thanh Nguyệt thúc thủ chịu trói chương 1707. Đạm Đài Thanh Nguyệt thúc thủ chịu trói vệ ưng mang Lộ Dũng lúc trước sảnh đi ra. Trên đường, một mực liếc mắt nhìn quan sát Lộ Dũng, sau đó hỏi, ngươi có bản lĩnh gì, có thể được vương gia mắt khác đối đãi? Lộ Dũng có chút giật mình, sau đó nói, tại hạ theo cái mũi nhỏ liền tương đối dễ dùng, có thể nghe được người khác người không thấy hương vị. Vệ ưng biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái, đây coi là bản lĩnh gì, không phải liền là chó sao? Hắn khục một tiếng, nói, ngươi gọi Lộ Dũng đúng không? Là, ta gọi vệ ưng, là vương gia người tín nhiệm nhất, đã ngươi về sau đi theo vương gia làm việc, vậy sẽ phải dụng tâm. Vương gia bên người không nuôi người rảnh rỗi. Ta so ngươi biết vương gia sớm, về sau ngươi liền nghe ta, biết sao? Lộ Dũng vừa cười vừa nói, ta 10 năm trước liền nhận biết vương gia, vệ huynh lúc nào nhận biết? Vệ ưng. Vệ ưng có chút nổi giận, nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, tóm lại về sau nghe ta không sai. Lộ Dũng cười nói, ta vừa tới, đích xác có rất nhiều chỗ không hiểu, còn mời vệ huynh chỉ điểm nhiều hơn. Vệ ưng gật gật đầu, một bộ lao đại phái đoàn, quay đầu có thời gian, ta cùng ngươi thật tốt nói một chút vương gia kiêng kỵ, miễn cho ngươi chọc giận vương gia còn không tự biết. Tóm lại một câu, tại vương gia bên người làm việc, nhất định phải dụng tâm, trọng yếu nhất chính là muốn trung tâm. Gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể chết, nhưng là vương gia không thể rơi một sợi tóc, hiểu chưa? Lộ Dũng gật đầu, rõ ràng. Đường Chỉ ngoài miệng nói rõ, muốn làm đến mới tính. Vệ Ưng chỉ ánh mắt của mình, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, một khi phát hiện ngươi làm ra bất lợi cho vương gia sự tình, ta sẽ cái thứ nhất xử lý ngươi. Lộ Dũng mỉm cười, về hai chữ. Vệ Ưng rất khó chịu, gia hỏa này xem ra có chút không phục hắn, xem ra cần phải tìm cơ hội thật tốt gõ một cái, cho hắn biết hai mới là vương gia trước mặt hồng nhân. Thật tình không biết, Lộ Dũng xuất thân giám sát sở, hạng người gì chưa thấy qua, là tốt như vậy gõ sao? Vệ Ưng điểm này tiểu tâm tư, muốn làm lão đại, hắn sao lại nhìn không ra? Bất quá đây đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Thu xếp tốt Lộ Dũng, Vệ Ưng mang hắn đi tới thiện sảnh. Linh Thần đã ở trong này, tham kiến vương gia. Hai người tiến lên hành lễ. Linh Thần chỉ đối diện băng ghế, cười nói, ngồi xuống ăn điểm tâm. Hai người sợ hai nói, thuộc hạ không dám. Để bọn hắn bưng xuống đi ăn vẫn được, cùng Linh Thần một bàn bọn hắn cũng không dám. Lộ Dũng cũng không nghĩ tới Linh Thần sẽ để cho hắn ngồi cùng bàn, hắn cũng không có can đảm này. Linh Thần cười nói, để các ngươi ngồi thì ngồi, ăn no một hồi có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Lộ Dũng gặp qua thái giám a. Về vương gia, gặp qua. Thái giám trên thân có cỗ mùi vị, ngươi có thể nghe được sao? Lộ Dũng do dự một chút, nói, một cỗ kỳ quái nước tiểu mùi thối. Linh Thần cười gật đầu, có tên thái giám phản bội chạy trốn xuất cùng, người ngay tại kinh thành, một hồi ăn uống no đủ ngươi đi tìm Phan Ngọc Thành, cùng hắn cùng một chỗ giúp buồn vương đem người này bắt tới. Lộ Dũng túi người nói, là, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Đây là hắn đi theo Linh Thần về sau người đầu tiên nhiệm vụ, nhất định phải làm được xinh đẹp. Lộ Dũng ở trong lòng thề. Linh Thần bên này, tại toàn thành lùng bắt tiểu nhập tử. Mà ở xa Tây Lương Lâm huyền thành, thành quan phía trên, một bộ áo trắng Đạm Đài Thanh Nguyệt đón gió mà đứng, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiết tử. Sở Cố Nghi đứng tại sau lưng Đạm Đài Thanh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy lo âu. Bởi vì lập tức Đạm Đài Thanh Nguyệt liền muốn ra khỏi thành đầu hàng, thúc thủ chịu trói. Báo. Một cái trinh sát, một đường hô to chạy lên đầu tường. Khởi bẩm thánh nữ, đại tư mã. Triều đình đại quân cách chúng ta còn có 50 dặm. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, biết, lại dò xét. Là. Trinh sát chạy như bay. Sở Cố Nghi mặt mũi tràn đầy lo âu, thánh nữ, ngươi xác định Đạm Đài Vân Dực sẽ không trực tiếp giết ngươi? Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phương xa, kia là Đại Huyền phương hướng. Ta tin tưởng hắn, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có thua qua. Đúng rồi, đồ vật đưa đến sao? Sầm Cố Nghi gật đầu, tính toán thời gian, cũng nhanh đưa đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi hiện ra một vòng nụ cười, nói khẽ, lâu như vậy, đều là hắn một mực đang giúp ta chưa hề báo cáo qua, hy vọng hắn có thể thích ta tặng hắn lễ vật. Rất lâu không gặp hắn, không biết hắn là béo còn là gầy rồi. Sầm Cố Nghi, lão phu vẫn cảm thấy, ngươi ra khỏi thành đầu hàng quá mức nguy hiểm, muốn không lão phu mang những người khác đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt vẫy tay, sớm đã chiêu cáo toàn thành, ta sẽ ra thành đầu hàng, dùng mạng của mình hộ toàn thành chu toàn. Ta như lúc này trốn đi, chẳng phải là lệnh bách tính tâm, ngày sau ai còn sẽ tin ta? Sầm Cố Nghi khẽ gật đầu, chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ, hết thảy thuận lợi. Đạm Đài Thanh Nguyệt một mực tại đầu tường đứng đến chợ tối. Trời chiều ngã về tây, đại địa run nhẹ nhẹ. Ngoài Lâm Huyền Thành, bụi đất che khuất bầu trời. Đạm Đài Vân Dực mang 80,000 đại quân, hãm thành. Đạm Đài Vân Dực người khoác kim giáp, tay cầm tượng trưng cho quyền thế tối cao hoàng kim bảo kiếm. Hắn vốn là võ tướng xuất thân, dáng người khôi ngô, ngũ quan cũng là tính tuấn lãng. Đại quân chậm rãi dừng lại, chiến kỳ đón gió pháp huế. Đạm Đài Vân Dực nóng nhìn đầu tường, nhìn thấy một bộ áo trắng phiêu phiêu dục tiên thân ảnh, trong ánh mắt nhịn không được hiện lên một vòng vẻ tham lam. Bất quá hắn cuối cùng cưỡng ép nhịn xuống trong lòng tham lam, ánh mắt của hắn rơi xuống Lâm Huyền Thành bên trên. Đây mới là hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu. Nếu là đoạt lấy Lâm Huyền Thành, can đoan Tây Lương quốc thổ hoàn chỉnh, hắn sẽ tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Đến nỗi Đạm Đài Thanh Nguyệt, đợi hắn cầm xuống Lâm Huyền Thành, còn sợ nàng chạy hay sao? Người tới, tiến lên kêu gọi, nói cho Lâm Huyền Thành loạn thần tắc tử, để bọn hắn mau mau mở cửa thành ra, đi ra ngoài nên đón bổn vương, còn có thể giữ được một mạng. Nếu không, đừng trách bổn vương không khách khí. Đạm Đài Vân Dực là người thông minh, cũng không có tự xưng chấm. Hắn là đến túi đầu xưng thần, chỉ có thể xưng vương. Không thể để cho Đại Huyền cảm thấy hắn không phải thật tâm thần phục. Kêu gọi binh tiến lên kêu gọi, để trong thành người mở cửa thành ra khỏi thành nên đón Tây Lương vương, không phải 80,000 đại quân đem san bằng Lâm Huyền Thành, chó gà không tha. Trong thành không có trả lời, nhưng là trên đường cái, vô số binh mã phóng ngựa mà đi. Bọn hắn tại trấn an bách tính, để bọn hắn yên tâm, thánh nữ nguyện ra khỏi thành đầu hàng, dùng mạng của mình hộ mọi người chu toàn. Nếu có người không tin, nhưng leo lên tường thành, tận mắt nhìn thấy thánh nữ ra khỏi thành đầu hàng. Dĩ vãng, bách tính là không cho phép leo lên tường thành, nhưng bây giờ có thể. Ngoài thành, ngay tại Đạm Đài Vân Dực chờ không kiên nhẫn thời điểm, cửa thành từ từ mở ra. Một đám người chậm rãi đi ra, đại khái chừng 100 người, tay không binh lưới đao. Cầm đầu, một bộ áo trắng, chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Phía sau của nàng là Sầm Cống Nghi. Đạm Đài Vân Dực bên người thân quân, lập tức dương cung bạc kiếm. Đạm Đài Thanh Nguyệt dẫn người đi tới 30 bước tả hữu, thanh lãnh thanh âm vang lên, Tây Lương thánh nữ Đạm Đài Thanh Nguyệt, mang theo Lâm Huyền Thành thiên hộ trở lên tướng lĩnh ra khỏi thành đầu hàng, nguyện thúc thủ chịu trói, chỉ cầu Tây Lương vương bỏ qua cho dân chúng trong thành cùng tướng sĩ. Nói xong, dẫn đầu tất cả mọi người chậm rãi quỳ xuống, Đạm Đài Thanh Nguyệt cởi xuống bên hông trắng làm đai lưng, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Cái này tại Tây Lương, đại biểu cho nhận thua, nguyện thúc thủ chịu trói. Chương 1708, hắn chân chính kiêng kỵ chính là Ninh Thần. Chương 1708, hắn chân chính kiêng kỵ chính là Ninh Thần. Đạm Đài Vân Dực nhìn xem quỳ trước mặt hắn Đạm Đài Thanh Nguyệt, ánh mắt nóng bỏng. Tây Lương thánh nữ, trước kia hắn mong muốn mà không thể thành nhân vật, bây giờ vậy mà quỳ trước mặt hắn. trong lòng loại kia cảm giác thỏa mãn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mà trước mắt tình huống này, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm biết Lâm Huyền Thành dân tâm hoảng sợ, quân tâm bất ổn. Mà Đạm Đài Thanh Nguyệt chiêu cáo toàn thành, nguyện vì Lâm Huyền Thành bách tính cùng tướng sĩ ra khỏi thành đầu hàng, thúc thủ chịu trói. Đạm Đài Vân Dực phóng ngựa tiến lên, thần sắc tùy tiện không ai bị nổi. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên. Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu. Đạm Đài Vân Dực nhìn xem tấm kia hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt, ánh mắt nóng bỏng. Tây Lương Thánh Nữ, võ đạo số 1, dạng này nữ nhân chơi mới có ý tứ, tài năng hiện lộ rõ ràng hắn cường đại. Hắn cười lạnh nói, bổn vương vì sao muốn đáp ứng ngươi? Các ngươi loạn thần tặc tử, dựa vào cái gì cảm thấy các ngươi đầu hàng, bổn vương liền sẽ tha các ngươi? Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi nói, ngươi mới bước lên đại bảo, căn cơ bất ổn, nếu là đồ thán sinh linh, sợ rằng sẽ dân tâm mất hết. Đạm Đài Thanh Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không muốn trở thành tàn bạo ngoan độc vô đạo hôn quân, để tiếng xấu muôn đời à? Đạm Đài Vân Dực ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt có chút co rụt lại, chỉ thấy Lâm Huyền Thành trên tường thành, đứng đầy bất tính. Tốt tốt tốt. Đạm Đài Vân Dực giận quá thành cười, ngươi dám tính toán bổn vương? Đạm Đài Thanh Nguyệt là vì bảo hộ dân chúng trong thành cùng tướng sĩ mới đầu hàng, nếu như chính mình lúc này giết nàng, như vậy tất nhiên sẽ kích thích kêu ca. Hắn vừa đăng cơ, triều cục bất ổn, cần dân tâm, Đạm Đài Thanh Nguyệt chính là lợi dụng điểm này. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không dám, đây là vì dân chúng trong thành cùng tướng sĩ cầu một đầu sinh lộ mà thôi. Bọn hắn là bởi vì ta trở thành loạn dân phản quân, hết thảy chịu tội tại ta, bọn hắn là thụ ta liên lụy. Ta nguyện lấy cái chết kết thúc hết thảy, chỉ cầu ngươi đối với trong thành người mở một mặt lưới, bọn hắn cũng là Tây Lương bách tính. Đại Tư Mã, trong quân thiên hộ trở lên tướng lĩnh đều ở trong này, trong thành không ai có thể đối với ngươi cấu thành uy hiếp. Bỏ qua trong thành người, bách tính tự sẽ đối với ngươi mang ơn, thành tựu ngươi nhân quân chi danh. Đạm Đài Vân Dực nhìn chằm chằm nàng không nói gì. Hắn nguyên bản không có ý định xử tử Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hắn cảm thấy, chỉ có nữ nhân ưu tú như vậy mới xứng với hắn. Nghe nói, Liên Linh Thần đều không có đụng phải thân thể của nàng. Liên Linh Thần đều không giải quyết được nữ nhân, nếu là tại dưới người mình hầu hạ. Nghĩ đến đây, hắn liền kích động đến toàn thân run rẩy. Người tới, cho bọn hắn đeo lên quàng tay xiềng chân, cho thánh nữ nhiều mang mấy bộ. Đạm Đài Vân Dực hạ lệnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là võ đạo đỉnh phong, coi như tay không binh khí, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Rất nhanh, Đạm Đài Vân Dực thân quân tiến lên, cho tất cả mọi người đeo lên quàng tay xiềng chân, Đạm Đài Thanh Nguyệt càng là mang ba bộ. Đạm Đài Vân Dực lúc này mới dám tới gần. Hắn đi tới Đạm Đài Thanh Nguyệt trước mặt ngồi xổm người xuống, nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan, hạ giọng nói, lúc trước tâm ta hệ ngươi, mà ngươi lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái, khi đó nhưng từng nghĩ tới, một ngày kia sẽ quỳ tại ta dưới chân. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, mặt không biểu tình. Đạm Đài Vân Dực cười tà, ta Tây Lương thánh nữ, thiên hạ người tập võ trong suy nghĩ thần, dung nhan tuyệt thế, không biết ngươi dạng này nữ nhân ở trên giường sẽ là tư vị gì. Nghe nói liền linh thần đều không có chạm qua thân thể của ngươi, chẳng lẽ lưu cho ta? Ta thật rất chờ mong ngươi trên giường biểu hiện. Ta có thể đáp ứng ngươi thả qua Lâm Huyền Thành người, nhưng ngươi đến cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta là thí quân loạn thần tặc tử, ngươi dám muốn ta, liền không sợ thật vất vả góp nhặt điểm này thành danh tốt đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lòng ngươi quả nhiên có ta, lúc này vẫn không quên vì ta suy nghĩ. Đạm Đài Vân Dực phát ra một trận buồn nôn tiếng cười, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta hậu cung lớn như vậy, thêm một cái ngươi, sẽ không có người phát hiện. Mặt khác, lặng lẽ nói cho ngươi, nếu như ta chơi chán, sẽ giết ngươi. Cho nên, đừng gương mặt lạnh lùng, phải học được khuôn mặt tươi cười đón lấy, càng muốn học được lấy lòng ta, để ta có thể một mực đối với ngươi bảo trì mới mẻ cảm giác, dạng này ngươi mới có thể sống đến dài. Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hàm sát. Đạm Đài Vân Dực lại mặt mũi tràn đầy cười tà, ra vẻ thận trọng, hy vọng ngươi trên giường thời điểm đừng thoải mái kêu ra tiếng, ha ha ha. Mạc Thiên Phóng, cả người khoác ngân giáp tướng lĩnh bước nhanh đi tới. Mạc Thiên Phóng, Đạm Đài Vân Dực phó tướng, truyền bổn vương mệnh lệnh, chiêu cáo toàn thành, bổn vương nhân tử, niệm tình bọn họ là bị người mê hoặc, chỉ cần bọn hắn trung thực, bổn vương nguyện mở một mặt lưới, ân xá Lâm Huyền Thành. Cao chọc trời thả túi người là. Đạm Đài Vân Dực nói, mặt khác, phái người tiếp quản trong thành cái kia 20,000 tàn quân, kẻ đầu hàng cung giết, kẻ phản kháng chém đầu cả nhà. Là. Đạm Đài Vân Dực để người đem Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn người khán áp, đồng thời để đại quân tại chỗ đóng quân, vẫn chưa vào thành. Hắn là cái rất người cẩn thận, lo lắng trong thành có mai phục, hết thảy đều an toàn, hắn mới có thể vào thành. Vừa nghĩ tới Đạm Đài Thanh Nguyệt dung nhan tuyệt thế, hắn liền có chút cầm giữ không được. Nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Nếu nàng hiện tại mạnh lên Đạm Đài Thanh Nguyệt, chắc chắn tại các tướng sĩ trong lòng lưu lại một cái hoang dâm vô đạo tiếng xấu. Hắn mới đăng cơ, cần dân tâm cùng quân tâm, khắp nơi đều phải thu liễm một chút. Không quan hệ, chờ chuyện bên này, hắn sẽ thay mận đổi đạo, cho Đạm Đài Thanh Nguyệt tìm kẻ chết hay, chân chính Đạm Đài Thanh Nguyệt lặng lẽ giấu tại hậu cung, chờ hắn chơi chán, trực tiếp xử tử, thần không biết quỷ không hay. Kỳ thật dân ý với hắn mà nói chỉ là một bộ phận. Hắn chân chính kiêng kỵ chính là Ninh Thần. Nghe nói Ninh Thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt quan hệ không ít. Ninh Thần lựa chọn tiếp nhận hắn túi đầu xương thần, đó chính là từ bỏ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nhưng là, hắn có thể giết Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhưng không thể quang minh chính đại ngủ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Không phải chính là đánh Ninh Thần mặt, chính là tìm đường chết. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi theo Ninh Thần bên người nhiều năm, Ninh Thần cũng không vào thân thể của nàng. Nếu là hắn vào trước là chủ, đây không phải là đem Ninh Thần mặt dẫm trên mặt đất ma sát sao? Đến lúc đó Ninh Thần sao lại bỏ qua hắn? Cho nên, Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể chơi, nhưng là không thể để người khác biết, càng không thể để Ninh Thần biết. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cho nên nhất định phải nhẫn. nhận đến cùng đại huyền ký kết thần phục điều ước, trở về Tây Lương quốc đô, đến lúc đó Đạm Đài Thanh Nguyệt, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiếp quản Lâm Huyền Thành so Đạm Đài Vân Dực tưởng tượng còn thuận lợi. Nhân mã của hắn vào thành về sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt cái kia 2 vạn nhân mã, còn có dân chúng trong thành, căn bản không có phản kháng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Đạm Đài Thanh Nguyệt, Sầm Cố Nghi, còn có trong quân thiên hộ trở lên tướng lĩnh đều thành tù nhân, rắn mất đầu, bọn hắn lấy cái gì phản kháng? Hôm sau, buổi sáng, Đạm Đài Vân Dực vào thành và ở phủ thành chủ. Đạm Đài Thanh Nguyệt 2 vạn nhân mã đã bị tức vũ khí phân biệt giam giữ ở trong thành các nơi. Thứ phương cửa thành đã bị Đạm Đài Vân Dực người tiếp nhận. Toàn bộ Lâm Huyền Thành bây giờ đều tại Đạm Đài Vân Dực trong khống chế. Chương 1709, cùng bọn hắn liều chương 1709, cùng bọn hắn liều nhoáng một cái 3 ngày đã qua. Đạm Đài Vân Dực tại Lâm Huyền Thành triệt để đứng vững bước chân. Bây giờ, chính là cùng đại huyền bên kia chạm mặt sự tình. Phủ thành chủ, rộng rãi trong gian phòng. Sáo trúc âm thanh êm tai. Yêu Diễm Vũ Cơ giãy rủa chậm rãi vòng eo. Đạm Đài Vân Dực hít mắt, uống rượu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Tạm thời không thể đụng vào Đạm Đài Thanh Nguyệt, hắn chỉ có thể tạm thời dùng những này ca cơ vũ cơ để phát tiết tu tính. Mạc Thiên phóng đi đến, khởi bẩm bệ hạ, đều an bài thỏa. Ngoại nhân trước mặt, hắn hô Đạm Đài Vân Dực vương ra. Bí mật, hô bệ hạ. Đây cũng là Đạm Đài Vân Dực yêu cầu, ngẫu nhiên qua quá hoàng đế nghiện. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Đạm Đài Vân Dực lui tả hữu. Mạc Thiên phóng lần nữa cúi người nói, bệ hạ, đều chuẩn bị kỹ càng, ngày mai liền có thể xuất phát. Chỉ là Ninh Thần không có ra mặt, chỉ phái một cái võ vương, ủy khuất bệ hạ. Ninh Thần cũng quá cuồng vọng, ngài dù sao cũng là vua của một nước, tiếp nhận thư xin hàng trọng yếu như vậy sự tình, hắn vậy mà để võ vương thay tiếp nhận, căn bản không có đem ngài để vào mắt. Đạm Đài Vân Dực sắc mặt tái xanh, chấm lại làm sao không bị khuất, chỉ là tình thế còn mạnh hơn người, Tây Lương bây giờ thế yếu, chỉ có thể dựa vào đại huyền hơi thở. Bất quá không quan hệ, đợi đến cùng đại huyền thông thương, liền có thể khôi phục nhanh chóng kinh tế, đến lúc đó chiêu binh mãi mã, không có kéo dài không suy vương triều, đại huyền cũng giống như vậy, nếu không phải Ninh Thần cưỡng ép cho đại huyền kéo dài tính mạng, đại huyền tại trên tay Trương Thiên Luân liền nên hủy diệt. Yên tâm đi, sớm muộn có một ngày, chúng ta không cần dựa vào đại huyền hơi thở, đến lúc đó, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Mạc Thiên phóng tức giận bất bình, Ninh Thần đáp ứng yêu cầu của ngài, lại quay đầu rời đi, để võ vương đợi đại huyền tiếp nhận chúng ta quy hàng, đây rõ ràng chính là tại nhục nhã ngươi, khinh người quá đáng, sớm muộn có một ngày, muốn để bọn hắn trả giá đắt. Đạm Đài Vân Dực trầm giọng nói, lời này về sau không nên nói nữa, giấu ở trong lòng là được. Kỳ thật Ninh Thần không tại, cũng không phải chuyện xấu, người này âm hiểm xảo trá, tính toán chi ly, có thù tất báo, năm đó chúng ta công phá đại huyền Tây Quan thành sự tình, hắn nhưng một mực nhớ. Hắn không tại tốt nhất, không phải không chừng làm sao làm khó chúng ta đây. Mạc Thiên phóng gật đầu, biểu thị đồng ý lấy Ninh Thần có thù tất báo tính cách, nói không chừng sẽ để cho Đạm Đài Vân Dực mặc vào vũ cơ quần áo khiêu vũ đều nói không chừng. Đạm Đài Vân Dực tiếp tục nói, đã hết thể chuẩn bị sẵn sàng, vậy ngày mai buổi sáng, xuất phát tiến về biên cảnh. Chấm vừa đăng cơ, trong triều thế cục còn bất ổn, đến mau trở về. Đúng rồi, nhất định phải cho chấm xem trọng Đạm Đài Thanh Nguyệt. Mạc Thiên phóng túi người, thần, tuân chỉ. Hôm sau, buổi sáng, Đạm Đài Vân Dực mang 50,000 đại quân thẳng đến biên cảnh. Lâm Huyền Thành lưu lại 30,000 đại quân trấn thủ, từ tâm phúc của hắn ái tướng Khúc Uy thống lĩnh. Khúc Uy là cái hết sức háo sắc người. Đạm Đài Vân Dực không tại, Lâm Huyền Thành hắn định đoạt. Cho nên, đêm đó hắn đánh lấy khao thủ hạ danh nghĩa, để người mang đến rất nhiều ca cơ vũ cơ, tầm hoan làm vui. Nửa đêm giờ tí, phủ thành chủ cổng, trong bóng tối bóng người đông đảo. Một cái hộ vệ, tựa hồ có phát giác, rủi rủi con mắt, nhìn chằm chằm trong bóng tối, hỏi bên cạnh đồng bạn, "Uy, ngươi nghe được cái gì động tĩnh không có?" Thị vệ bên cạnh lắc đầu, "Không có." Lời còn chưa dứt, đột nhiên trên cổ của hắn nhiều một mũi tên, cổ bị trực tiếp xuyên thủng. Không đợi cái khác thị vệ phản ứng, trong bóng tối bắn ra hơn 10 đạo mũi tên. Những mũi tên này giống như là mắt, đem phủ thành chủ trước cửa tất cả thị vệ bắn giết, có thể thấy được bắn tên mọi người tiện thuật đến. Ngay vào lúc này, vô số thân ảnh từ trong bóng tối hiện thân, tại phủ thành chủ trước hội tụ. Đại khái 200-300 người. Người cầm đầu, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén như lao, toàn thân vậy mà tản ra một cỗ dã thú khí tức. Người này tên là Sơn Lang, võ có người. Nghe nói hắn khi còn bé bị phụ mẫu vứt bỏ ở trong núi lớn, là bị sói nuôi lớn, cho nên mới gọi Sơn Lang. Kỳ thật căn bản không phải, hắn chỉ là khi còn bé nuôi qua 2 con bị sói cái vứt bỏ sói con. Hắn cùng mọi người giải thích qua, nhưng không ai nghe. Bản thân hắn cũng bất tiện ngôn tử, về sau cũng liền lười nhác giải thích. Bất quá, hắn mặc dù không phải bị sói nuôi lớn, nhưng là cùng 2 con sói cùng nhau lớn lên, cho nên trên thân mang dã thú khí tức, bởi vì đánh trận không muốn sống, bị Thạch Sơn nhìn trúng, thành hắn đắc lực chiến tướng. Sơn Lang trầm giọng phân phó, lưu lại mấy người giữ vững đại môn, người còn lại cùng ta xông. Đi vào về sau, mặc giáp chấp duyệt người, một tên cũng không để lại. Là Sơn Lang dẫn người xông vào phủ thành chủ. Bọn hắn vừa tiến đến, liền bị phủ thành chủ thủ vệ phát hiện. Cũng không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, liền bị lợi kiếm bắn thủng huyết hầu, cướp đi tính mệnh. Sơn Lang dẫn đầu cái này vài trăm người, là thần lang quân tinh nhuệ, không chỉ từng cái là thần sát thủ, sức chiến đấu cũng là trong thần lang quân kinh khủng nhất. Bọn hắn tại võ quốc trong đại quân địa vị, giống như đại huyền linh an quân. Sơn Lang mang vài trăm người, trực tiếp giết đi vào. Trong đại điện, ca múa mừng cảnh thái bình. Khúc Uy ôm mỹ nhân, đại thủ tại thân thể mềm mại bên trên không ngừng rũ đầu, nhìn xem nhẹ nhàng nhảy múa vũ cơ, nụ cười dâm đãng. Vẫn không quên bưng chén rượu lên, tiện tay xuống nâng ly cả chén, uống đến là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay vào lúc này, bên ngoài một mảnh tiếng ầm ĩ. Khúc Uy giận dữ, lớn miệng quát hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Hiển nhiên, hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà cùng lúc đó, trong Lâm Huyền Thành xuất hiện mấy đội nhân mã, đại khái đều tại khoảng 300 người. Một đội nhân mã, người mặc tây lương triều đình đại quân quân phục, không có dấu hiệu nào, bắt đầu đổ sát Lâm Huyền Thành bách tính. Toàn bộ thành tây loạn cả một đoàn. Trong đêm tối, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Bách tính thất kinh, tranh nhau chạy thoát thân. Nhưng chi đội ngũ này hành quân tốc độ cực nhanh, hạ thủ tàn nhẫn, những nơi đi qua đầy đất phơi thây. Ngay tại bách tính tuyệt vọng lúc, đột nhiên lại xuất hiện một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này đại khái hơn 300 người, không có mặc giáp chấp duệ, chỉ có một thân áo thơ trắng. Mọi người đừng sợ, chúng ta là thánh nữ dưới trướng, Đạm Đài Vân Dực táng tận thiên lương, đáp ứng bỏ qua chúng ta, lại âm thầm hạ lệnh muốn đem Lâm Huyền Thành người đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi mau trốn, chúng ta cản bọn họ lại. Những này người mặc áo tơ trắng tướng sĩ hung hãn không sợ chết, tay không tấc sắt phóng tới chi kia mặc giáp chấp duệ đội ngũ. Bọn hắn đã không hộ giáp, lại không binh khí, chỉ có một bầu nhiệt huyết, hô to thể sống chết cũng phải giúp thánh nữ bảo vệ tốt Lâm Huyền Thành bách tính. Nhưng huyết nhục của bọn hắn thân thể căn bản ngăn không được địch nhân đồ đao. Nhìn xem những cái kia tay không tấc sắt tướng sĩ vì bảo vệ bọn hắn bị Đạm Đài Vân Dực thủ hạ đổ sát, không ngừng đổ xuống, bách tính đỏ trong mắt. Các thân, Đạm Đài Vân Dực táng tận thiên lương, lật lọng muốn đem chúng ta tàn sát hầu như không còn, lúc này không phản, chờ đến khi nào? Thánh nữ thủ hạ bị giao nộp tới, bọn hắn chỉ có thể dùng mạng của mình bảo hộ chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết sao? Nếu như chúng ta không phản kháng, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, cùng hắn bị xem như heo dặm giết, còn không bằng cùng thánh nữ thủ hạ cùng một chỗ phản kháng, nói không chừng còn có thể tranh thủ một con đường sống. Chúng ta mặc dù là dân chúng bình thường, nhưng chúng ta cũng có cánh tay sức lực, không có đao thương kiếm kích, chúng ta có quốc liêm đao tảng đá, cùng bọn hắn liều. Bách tính cũng trốn, thần sắc vẫn như cũ có chút kinh hoàng, nhưng ánh mắt lại thay đổi, bọn hắn chịu đựng hoảng hốt, cả gan bắt đầu phản kích. Chương 1710, độc kế chương 1710, độc kế những người dân này vừa rồi đang chạy trối chết, không có khả năng mang vũ khí. Mặc dù tay không tấc sắt, nhưng cũng lấy nhặt có sẵn, ven đường gậy gỗ, tảng đá đều thành vũ khí của bọn hắn. Trên tường gạch móc xuống tới, trên mặt đất tảng đá xanh nhấc lên, sau đó ngã nát, nhặt lên khối vụn hướng những cái kia mặc giáp chấp duệ triều đình đại quân đập tới. Tảng đá bay loạn, không ít người đều trúng chiêu. Các ngươi những điêu dân này, dám đi theo Đạm Đài Thanh Nguyệt người mưu phản? Tốt tốt tốt, đều chờ đó cho ta, chờ ta trở về bẩm báo Tây Lương Vương, mời hắn phát binh, đem các ngươi những dân đen này giết sạch, rút. Cầm đầu tướng lĩnh tức hổn hển hô to. Hơn 500 mặc giáp chấp duệ triều đình đại quân rút. Bách tính có chút ngộng, cái này liền rút rồi. Một người mặc áo tơ trắng tướng sĩ hô to, các hương thân, bọn hắn rút lui không phải sợ, mà là không nghĩ thụ thương. Bọn hắn là Đạm Đài Vân Dực thân quân, chúng ta vừa rồi dùng tảng đá nện tổn thương bọn hắn, hình như mưu phản, việc này không có khả năng tiện. Bách tính lần nữa lâm vào khủng hoảng. Cái kia tướng sĩ lần nữa hô to, các hương thân, đừng sợ. Chúng ta là thánh nữ dưới trướng, thánh nữ vì bảo hộ chúng ta, tự nguyện đầu hàng, dùng mạng của mình hộ chúng ta chu toàn. Nhưng Đạm Đài Vân Dực hèn hạ vô sỉ, lật lọng, muốn âm thầm đem chúng ta đều giết sạch. Coi như chúng ta không công kích hắn thân quân, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ, trừ phản kháng, không có đường khác mà đi. Các hương thân, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Đạm Đài Vân Dực chỉ lưu lại 3 vạn nhân mã, Lâm Huyền Thành 10 mấy vạn trăm họ, chúng ta cùng một chỗ phản kháng, còn là có phần thắng, nếu là không phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách tính cũng không đốc, tự nhiên biết điều này. Tướng quân, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia tướng sĩ nói, thánh nữ dưới trướng 2 vạn nhân mã đều bị tách ra nhốt lại, chúng ta là thật vất vả mới thoát ra đến. Dạng này, chúng ta đi cứu thánh nữ cùng những người khác. Các người đi du thuyết cái khác hương thân. Nói cho bọn hắn, không phản kháng, chúng ta đều phải chết. Chỉ có đi theo thánh nữ phản kháng, chúng ta mới có đường sống. Tin tưởng chúng ta quân dân đồng tâm, nhất định có thể đánh ra một con đường sống. Bách tính dần dần bị lây nhiễm, nhao nhao gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không được chọn, không phản kháng, cũng chỉ có thể chờ bị Đạm Đài Vân Dực nhân đổ giết. Cái kia người mặc áo tơ trắng tướng lĩnh hô to, tốt, vậy chúng ta chia ra hành động. Hắn mang người cấp tốc rời đi, đi nghĩ cách cứu viện những người khác. Bách tính cũng rời đi, đi du thuyết thân thích của mình bằng hữu, hàng xóm. Bọn người đi về sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới trướng, cũng chính là những cái kia người mặc áo tơ trắng, tay không tấc sắt, nguyên bản người bị giết, vậy mà từ dưới đất ngồi dậy. Mà cùng lúc đó, vừa mới rút đi đám nhân mã này, cũng liền Đạm Đài Vân Dực 500 thân quân. Lúc này tại một chỗ trên đường phố rộng rãi, nổ ngang trên đất nằm mấy chục tên cùng bọn hắn xuyên đồng dạng quân phục thi thể. Cầm đầu tướng lĩnh trầm giọng nói, truyền lệnh, gỡ giáp. Mệnh lệnh truyền đạt ra, 500 tướng sĩ đánh tới bởi. Bởi vì bọn hắn căn bản không phải Đạm Đài Vân Dực thân quân, mà là võ quốc tướng sĩ giả trang. Nhưng đồ sát bách tính là thật, thi thể trên đất cũng là thật, là Đạm Đài Vân Dực đội tuần tra vừa vặn bị bọn hắn đụng tới, thuận tay giải quyết. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là giả trang Đạm Đài Vân Dực người, đồ sát Tây Lương bách tính, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Vừa rồi những cái kia người mặc áo tơ trắng, tay không tấc sắt, tự xưng Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới trướng, dùng mệnh bảo hộ bách tính người, cũng là võ quốc tướng sĩ, đây là bọn hắn hùn vốn diễn một màn kịch. Hắn mục đích chính là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, để dân tâm triệt để đảo hướng Đạm Đài Thanh Nguyệt. Loại này tiết mục không chỉ đám bọn hắn bên này, thành Nam, thành Đông, thành Bắc đều đang trình diễn. Không có cách nào, bọn hắn tại sự giúp đỡ của Thái Sơ Cát, miễn cưỡng ở trong thành giấu hơn 1.500 người, Đạm Đài Thanh Nguyệt người bị phân biệt giam giữ, không lợi dụng dân tâm, muốn đánh tan Đạm Đài Vân Dực lưu lại 3 vạn nhân mã, chuyển bại thành thắng, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Mà đồ sát bách tính, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng đầu này độc kế, liền Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng không biết. Đầu này độc kế là Ninh Thần bí mật truyền đạt cho Thạch Sơn. Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ biết Đạm Đài Vân Dực xuất quân rời đi Lâm Huyền Thành vào đêm đó, sẽ có võ quốc binh sĩ cứu nàng cùng nhân mã của nàng. Nàng có lòng tin, 2 vạn nhân mã, thăng thêm võ quốc tướng sĩ, đủ để đối phó Đạm Đài Vân Dực lưu lại 3 vạn nhân mã. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng 2 vạn nhân mã đã bị tước vũ khí, coi như được cứu đi ra, trong lúc nhất thời không có giáp trụ, không có binh khí, sức chiến đấu giảm lớn, làm sao cùng Đạm Đài Vân Dực 3 vạn nhân mã đối kháng? Duy nhất ưu thế chính là quen thuộc trong thành địa hình. Chỉ khi nào bình minh, bọn hắn điểm này đáng thương ưu thế không còn xuất lại chút gì, coi như từng cái hung hãn không sợ chết, thắng tỷ lệ cũng không lớn. Coi như thắng, đó cũng là thắng thảm. Cho nên, Ninh Thần chân chính kế sách là lợi dụng dân tâm, đồ sát bách tính, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng đầu này kế mặc dù độc một chút, nhưng có tác dụng a có bách tính trợ giúp, Đạm Đài Thanh Nguyệt phần thắng sẽ rất lớn, mà lại rất nhẹ nhàng. Sở dĩ không có nói cho nàng, là bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt chủ vô cùng. Nàng nếu là biết, chắc chắn sẽ không đồng ý mà lúc này, đánh tơi bởi võ quốc tướng sĩ, lại thay đổi trước thời hạn giấu kỹ giáp trụ, đây là Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới trướng tướng sĩ giáp trụ. Bọn hắn như một đạo mũi tên, thẳng đến Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới trướng tướng sĩ bị giam giữ địa phương. Đạm Đài Vân Dực lớn nhất sai, chính là đem Đạm Đài Thanh Nguyệt người giam giữ quá phân tán. Phân biệt giam giữ tại 10 mấy nơi địa phương. Mỗi cái địa phương người giam giữ không nhiều, 2-3 ngàn người. Cho nên, trông coi liền không nhiều. Cái này cũng liền cho võ quốc tướng sĩ thuận lợi cứu người cơ hội. Mà lúc này, phủ thành chủ sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục. Phủ thành chủ, 1,000 quân địch, cơ hồ bị Sơn Lang dẫn người giết sạch. Đạm Đài Vân Dực phó tướng Quốc Uy, bị Sơn Lang một tiếng đóng đinh trên ghế. Hắn tiện tay xuống uống 5 mê 3 đạo. Nghe phía bên ngoài tiếng ầm ĩ, quát hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng trả lời hắn, là một chi theo ngoài cửa bắn vào, xuyên thủng bả vai hắn mũi tên. Ngay sau đó, Sơn Lang đi đến, lại dương cung lắp tên, một tiếng bắn thủng Khúc Uy yết hầu. Đến nơi Khúc Uy thủ hạ, bình thường ở trên chiến trường cũng là hán tướng, lúc này lại uống ngã trái ngã phải, Khúc Uy chết rồi đều không có kịp phản ứng. Tất cả đều biến thành bia sống, bị Sơn Lang một tiếng một cái, nhẹ nhõm bắn giết. Người tới, chém xuống đầu của hắn, treo móc ở trên cờ. Sơn Lang phân phó người chém xuống Khúc Uy đầu người, dùng cho đằng sau trấn nhiếp quân địch. Mà chính hắn thì là dẫn người, lao thẳng tới hậu viện địa lao. Đạm Đài Thanh Nguyệt liền bị giam giữ ở trong này. Âm u chật chội trong địa lao, Đạm Đài Thanh Nguyệt, Sầm Cống Nghi cùng quân tướng lĩnh đều bị giam giữ ở trong này. Kỳ thật những tướng lãnh này bên trong, hơn phân nửa là giả. Gián không đầu khó đi. Nàng người được cứu ra, cũng cần có người tài năng chỉ huy phản kích. Nếu là tất cả tướng lĩnh đều bị giam giữ ở trong này, nàng người được cứu đi ra, cũng là con rồi không đầu. Ninh Thần đem hết thảy đều cho nàng an bài tốt, có thể nói là không rõ chi tiết. Nàng chỉ cần chiếu vào Ninh Thần kế hoạch đi làm là được, chỉ cần không tự mình thêm ý, cơ hội là chắc thắng cục diện. Nhưng tại Ninh Thần nơi đó chính là bao thắng, bởi vì hắn còn có một kế Đạm Đài Thanh Nguyệt không biết, đó chính là đồ sát Tây Lương bách tính, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Trong thành 10 mấy vạn trăm họ, dân tâm sở hướng, một người một miếng nước bọn, cũng có thể đem quân địch chết đuối một nửa.